Chương 2900, Quyền Anh chương 2900, Quyền Anh Đao Ma là người hầu của Lưu Nguy An. Hầu hết các lần Lưu Nguy An đi ra ngoài đều mang theo hắn. Tuy nhiên, thần trí của Đao Ma có chút vấn đề. Do đó, bất kể đi đâu, hắn đều như cái bóng, không nói lời nào, không lo chuyện bao đồng, thậm chí không thèm nhìn ai. Giống như bữa tiệc hôm nay, mọi người đều ăn thịt uống rượu, hắn như một khúc gỗ đứng sau lưng Lưu Nguy An. Vì hắn quá trầm lặng, mọi người vô tình không để ý đến sự hiện diện của hắn. Trước kia, khi Đao Ma phóng thích khí tức, rất đáng sợ, ngay cả kẻ đần cũng biết hắn là một cao thủ tuyệt thế không thể xem thường. Sau khi đột phá, khí tức thu lại, ngược lại khiến người khác không cảm nhận được sức mạnh của hắn. Vì bên cạnh Lưu Nguy An có những người không biết võ công như Hoàng Nguyệt Nguyệt, Phòng Tiểu Uyển. Ý Lù Cả Đạn Dụ sẽ tuy chú ý đến Đao Ma, nhưng tuyệt đối không ngờ hắn lại mạnh đến vậy. Một chiêu giết chết thần thánh kỵ sĩ, đao đó đã khiến nàng tỉnh táo lại ngay lập tức. Khả năng chiến thắng của mình dường như rất mong manh. Các hạ coi thường ta sao? Bá Tước ở Chi Mở Đẹp sắc mặt có chút khó coi, nhưng Đao Ma lại làm như không nghe thấy. Bá Tước ở Chi Mở Đẹp hít một hơi thật sâu. Khi sự phẫn nộ trong mắt bùng ra, một nắm đấm trong mắt hắn bỗng to lớn đến vô hạn. Hắn gặp nguy nhưng không hoảng loạn. Một tấm khiên màu bạc trắng xuất hiện trước mặt, đồng thời hắn bắt đầu niệm chú. Ầm. Tấm khiên vỡ tan thành nhiều mảnh. Nắm đấm chắc chắn đánh trúng ngực Bá Tước ở Chi Mở Đẹp. Sức mạnh hủy diệt như lũ quét bùng nổ. Trong mắt Bá Tước ở Chi Mở Đẹp lồi ra, khuôn mặt anh tuấn trong chốc lát trở nên dữ tợn. Một giây sau, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm. "Ôi." Hắn mở miệng, chỉ có máu tươi tuôn ra không ngừng, không nói được một chữ nào. Hắn bất ngờ ngã mềm xuống. Ánh mắt cuối cùng tràn đầy sự hối hận. Sai lầm lớn nhất của ngươi là không nên đứng quá gần ta. Lưu Nguy An lắc đầu. Đao Ma lại một lần nữa ra đao. Ánh đao rực rỡ như cầu vồng sau cơn mưa, lóe lên rồi biến mất. Khi ánh đao tan đi, xung quanh vang lên những tiếng ầm ầm. Ý Lù Cả Đạn Dụ sẽ quay đầu lại nhìn, toàn thân lạnh bớt. Những chiến binh và chức sắc thần linh bao vây sân đều đã ngã xuống, không hề nhúc đích. Nhìn kỹ, trên người họ không có vết thương, nhưng sinh khí đã tuyệt. Thật không biết nên hỏi ngươi ngu xuẩn, hay là ngươi quá căm hận ta. Lưu Nguy An dường như không thấy tình hình xung quanh. Bá Tước ở Chí Mơ Đẹp trong mắt hắn cũng chỉ là một nhân vật bình thường, không đáng để bận tâm. Ngoài việc buông một câu, hắn không nhìn thêm lần nào nữa. Hắn chỉ nhìn Ý Lù Cả Đạn Dụ Sẹo, ánh mắt đầy tiếc nuối. Trong kế hoạch của hắn, Ý Lù Cả Đạn Dụ Sẹo đóng một vai trò rất quan trọng. Ý Lù Cả Đạn Dụ sẽ cắn chặt môi, không nói một lời. Trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên sự tuyệt vọng. Vương quốc Thiên Hán đã đưa Atlantis vào bản đồ, rất nhanh, Đế quốc Mai Á cũng sẽ trở thành một phần của Vương quốc Thiên Hán. Đến lúc đó, ngươi sẽ không chỉ là thành chủ Nguyệt Lượng cổ thành, chức vị của ngươi sẽ rất cao. Những người đi theo ta đều biết, ta chưa bao giờ bạc đãi ai, nhưng có một điều kiện tiên quyết, không được phản bội ta. Trong lòng Lưu Nguy An vẫn còn chút không cam lòng. Hắn tự thấy mình chưa từng có lỗi với Ý Lù Cả Đạn Dụ Sẹo. Sau khi cha Ý Lù Cả Đạn Dụ Sẹo qua đời, nàng như cây không dễ. Nếu không có hắn, đừng nói Ý Lù Cả Đạn Dụ sẽ có thể ngồi lên vị trí thành chủ Nguyệt Lượng cổ thành, có lẽ có thể trở thành vật hy sinh cho người khác cũng có nói. Hắn có thể nói là có ơn với Ý Lù Cả Đạn Dụ Sẹo. Sắc mặt Ý Lù Cả Đạn Dụ Sẹo lộ vẻ thê lương, không thể phản bác. Có lẽ người này. Lưu Nguy An liếc nhìn Bá Tước ở Chi Mở Đẹp một cái, đã cho ngươi lời hứa hấp dẫn hơn, nhưng hắn chắc chắn không thể thực hiện được. Vì dù sao chúng ta cũng quen biết nhau một thời gian, ngươi còn điều gì muốn nói không? Ngươi đã nhận ra ta phản bội ngươi từ lúc nào? Ý Lù Cả Đạn Dụ sẽ quay đầu lại, đột nhiên nhớ ra một chi tiết. Rượu trên bàn đã vơi đi rất nhiều. Nhìn thì tưởng mọi người đều đang uống, nhưng thực tế, những người có thực lực mạnh nhất mới thực sự uống. Những người khác thì giả vờ, thực ra chỉ ngậm một ngụm nước rồi nổ ra. Nói cách khác, Bình An Quân đã sớm phát hiện có mai phục. Nàng tự cho rằng mình làm không có sơ hở. Bá Tước ở Chi Mở Đẹp xuất hiện ở Nguyệt Lượng cổ thành, ngay cả Kim Dạ Hựa Dĩnh Ạ Dạ Gồng cũng không biết. Nàng không tin Lưu Nguy An có nội tuyến tình báo ở Nguyệt Lượng cổ thành mạnh hơn Kim Dạ Hựa Dĩnh Ạ Dạ Gồng. Người ở giáo đường Kim Tự Tháp biểu hiện quá kích động, đơn giản là muốn lợi dụng mâu thuẫn với Kim Dạ Hựa Dĩnh Ạ Dạ Gồng để thu hút sự chú ý của ta. Nhưng hành vi của ngươi lại khiến ta suy nghi. Một người thông minh sẽ không làm chuyện bốc đồng như vậy. Điều này chỉ khiến ta nghĩ năng lực của ngươi có vấn đề, từ đó coi thường ngươi. Ngươi là người thông minh, lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy, chỉ có thể chứng tỏ một điều, trong lòng ngươi có quỷ. Người trong lòng có quỷ, làm việc sẽ lo lắng, hành vi sẽ lộ ra sơ hở. Lưu Nguy An khẽ lắc đầu. Nhưng điều thực sự khiến ta nghi ngờ ngươi có vấn đề là thủ hạ của ngươi. Có người phản bội ta. Ý Lù Cả Đạn Dụ Sẹo nghiến răng nghiến lợi. Hệ thống tu luyện của Vương quốc Đại Hán chúng ta khác với hệ thống tu luyện của Đế quốc Mai A. Chúng ta rất nhạy cảm với sát khí. Ngươi có thể kiểm soát tâm trạng của mình, nhưng thủ hạ của ngươi thì không làm được. Vừa bước vào sân, ta đã cảm nhận được sát khí. Ban đầu, ta chỉ nghĩ thủ hạ của ngươi có kẻ không tuân thủ kỷ luật, không nghi ngờ gì đến ngươi. Thế nhưng, nhìn cách bố trí của ngươi mà xem, trong lòng ngoài chặt, thêm vào rượu độc, và cả bản thân ngươi cũng không yên lòng. Nếu ta mà không phát hiện ra ngươi có vấn đề, thì ta đã chết 800 lần rồi. Thủ đoạn này của ngươi, đều là những thứ tổ tông chúng ta đã chơi từ lâu, không có chút gì mới lạ. Lưu Nguy An mỉm cười. Ngươi giết Bá Tước ở Chi Mở Đẹp, giáo hoàng sẽ không tha cho ngươi. Ý Lù Cả Đạn Dụ sực cứng rắn nói. Lần trước, ta chuẩn bị không đầy đủ, dạo một vòng rồi rời đi. Lần này, Đế quốc Mai A chỉ có hai lựa chọn, phục tùng hoặc là tử vong. Cho dù giáo hoàng không tìm ta, ta cũng phải tìm hắn. Còn những con mèo con chó khác, chết thì cứ chết, sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Lưu Nguy An nói. Giáo hoàng. Sắc mặt Ý Lù Cả Đạn Dụ sực càng trở nên trắng bệnh. Nàng định nói giáo hoàng là vô địch, sẽ giết hết tất cả mọi người các ngươi. Nhưng nghĩ lại, ngay cả Trương Trường Dương mà giáo hoàng còn không tiêu diệt được, thì có lẽ cũng chưa chắc là vô địch. Nàng đỗng nhiên mất hết sức lực. Thời gian không còn sớm, ngươi lên đường đi. Hy vọng kiếp sau đầu thai, tầm nhìn rộng hơn một chút. Lưu Nguy An đưa tay ra, ý lù cả đạn rủ sẹo run lên, khí tức lập tức tản biến, nàng ngã thẳng xuống. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ, sự hối hận từ từ đông cứng lại. Kim Thánh Huy Dĩnh Hạ Dạ Gồng nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao, không có chút vui vẻ nào, chỉ có sự tiếc nuối sâu sắc. Hắn không biết ý lù cả đạn rủ sẹo đã nảy sinh lòng phản bội từ lúc nào. Nếu không, hắn chắc chắn đã khuyên can nàng ngay từ đầu. Tuy nhiên, ngay lập tức, hắn không còn rảnh để suy nghĩ về vấn đề này nữa, vì Lưu Nguy An đã nhìn về phía hắn. Chương 2901, hợp pháp hóa. Chương 2901, hợp pháp hóa. Cách phủ thành chủ khoảng 1 km, trên đỉnh một tòa kim tự tháp, một nam tử với khuôn mặt bình thường cất kính viết vọng, biến mất vào trong. Hắn xuất hiện lại ở một căn phòng của người dân bình thường, cẩn thận buộc một bức thư vào chân bổ câu đưa tin. Cho đến khi bổ câu biến mất trong màn đêm, khóe miệng hắn mới nở một nụ cười. Chủ nhân quả nhiên tính toán như thần. Lưu Nguy An và giáo hội đánh nhau, chủ nhân có thể ngư ông đắc lợi. Khi Lưu Nguy An và giáo hội lưỡng bại câu thương, chính là lúc chủ nhân dọn dẹp tàn cuộc. Đế quốc Ma không thể để cho người ngoài xâm lược, phải do chính người Ma cai trị. Nam tử không biết rằng, trong một góc tối, có một người mặc áo đen đang theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Trong bóng tối, mọi thứ đều diễn ra trong im lặng. Tầng cao nhất của kim tự tháp, nơi tượng trưng cho thần quyền. Kim Thánh Huy Dĩnh Hạ Dạ gồng như một học sinh tiểu học phạm lỗi, cúi đầu đứng đó. Lưu Nguy An ngồi trên một chiếc ghế được thêm vào. Kim Thánh Huy Dĩnh Hạ Dạ gồng khi tu luyện thì ngồi dưới đất, Lưu Nguy An không thích cách này, hắn vẫn thích ngồi trên ghế. Ta rất khó hiểu, ngươi lấy tự tin ở đâu mà lại ủy quyền trong khi mọi thứ chưa ổn định? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới, nếu ta không xuất hiện, kết cục của ngươi sẽ thế nào? Chỉ cần bá tước ở Chỉ Mở Đẹp xuất hiện ở kim tự tháp, mấy tên thân tín kia của ngươi còn mấy kẻ sẽ kiên định đứng về phía ngươi. Ngươi đã trưởng thành rồi, lẽ nào còn muốn người khác đến lau dọn tàn cuộc giúp ngươi sao? Lưu Nguy An nói với giọng điệu giận vì không được như ý muốn. Nguyện lượng cổ thành là thành trì hắn đặt nhiều kỳ vọng. Hắn cố ý để ý lù cả đạn rủ sẹo và kim dạng hứa dình hạ dạ gồng, hai người đầu hàng sớm nhất, chấn giữ. Kết quả một kẻ phản bội, một kẻ thì không làm việc. Nếu không còn có Trương Trường Dương ở xa đang theo dõi, có lẽ nguyện lượng cổ thành đã không còn mang họ Lưu nữa. Kim dạng hứa dình hạ dạ gồng mặt đỏ bừng. Chuyện nàng là con gái, Lưu Nguy An cũng biết. Dù từ lau dọn tàn cuộc lên người nàng, nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Có thể làm thì làm, không thể làm thì ta sẽ thay người. Lưu Nguy An đang có tâm trạng tồi tệ. Trước khi đến, tâm trạng hắn rất tốt. Năng lực của ý lù cả đạn dụ sẽ hắn công nhận, sự phát triển tốt của nguyệt lượng cổ thành là bằng chứng. Ý lù cả đạn dụ sẽ là con gái của thành chủ tiên nhiệm, nàng là người phù hợp nhất cho chức vị thành chủ, có thể dễ dàng cân bằng các thế lực. Hôm nay phải thay người, dù có bình an quân trấn áp, sự xáo trộn là điều không thể tránh khỏi. Và điều này, vốn có thể tránh được. Kim Thạch Huyền Dĩnh Hạ Dạ Gồng phải chịu trách nhiệm rất lớn. Kẻ được đề cử làm giáo hoàng đã đến địa bàn của nàng, mà nàng lại hoàn toàn không biết gì cả. Đây là sự tắc trách nghiêm trọng. Có thể, Kim Thạch Huyền Dĩnh Hạ Dạ Gồng rất xấu hổ. Chính nàng đã làm Lưu Nguy An thất vọng, nên nàng muốn chịu lỗi. Lộ trình của ngươi là đúng, trước hết phải làm mạnh bản thân. Nhưng cảnh giới của ngươi bây giờ muốn tăng lên, cần rất nhiều thời gian, có thể là 1 năm, 3 năm, thậm chí 10 năm. Trong khoảng thời gian này, ngươi không thể bỏ mặc mọi chuyện. Lưu Nguy An nói. Ta hiểu. Trong mắt Kim Thạch Huyền Dĩnh Hạ Dạ Gồng lóe lên một tia ảm đạm. Nàng khao khát thực lực, nhưng cảnh giới này, ngoài sự nỗ lực còn cần cả thiên phú và cơ duyên, không thể thiếu một thứ nào. Không thể đạt được trong một sớm một chiều. Nàng bây giờ chỉ có thể dựa vào thời gian. Mà thời gian, ai cũng thiếu. Nói xem, theo ngươi ý lù cả đạn rủ sẽ tại sao lại phản bội ta? Lưu Nguy An vẫn rất để tâm đến điểm này. Ý lù cả đạn rủ sẽ là người may a, chủ nhân là người của Đại Hán Vương Triều. Im lặng một lúc, Kim Thạch Hồ Dĩnh Hạ Dạ Gồng nói. Ý lù cả đạn rủ sẽ phản bội có rất nhiều nguyên nhân, như dã tâm của bản thân, sự lôi kéo của kẻ được đề cử làm giáo hoàng, cái chết của cha nàng. Nhưng điểm quan trọng nhất lại là ý lũ ca đạn rủ sẹo là người Mã thuật thiết, còn Lưu Nguy An là người Hán. Đây là mâu thuẫn không thể hòa giải. Không phải chủng tộc của ta, lòng họ tất sẽ khác. Lưu Nguy An không nói. Bất cứ chuyện gì, khi nâng lên đến tầm dân tộc, quốc gia, sẽ không còn đơn thuần là đúng sai nữa. Dân tộc Đại Hán là một dân tộc có tính bao dung rất mạnh, nhưng người Mã thì khác. Trong bản chất, họ tự coi mình là người Mã, còn những người khác không phải là người của mình. Rất khó để thay đổi. Bề ngoài có thể phục tùng, nhưng một khi có cơ hội, sẽ không chút do dự đâm một nhát, không có bất kỳ sự hối lỗi nào. Kim Dạng Hứa Dĩnh Hạ Dạ Gồng khẽ nói, "Còn ngươi thì sao?" Lưu Nguy An nhìn chằm chằm Kim Dạng Hứa Dĩnh Hạ Dạ Gồng, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. "Ta từ nhỏ đã không thích đế quốc Mai A này, thần quyền là thứ ngu muội nhất. Ở đất nước này, không có tự do, cái gọi là nhân tính đã sớm bị thần tính áp chế. Điều này không phù hợp với quá trình diễn biến tự nhiên." Kim Dạng Hứa Dĩnh Hạ Dạ Gồng nói, "Cho nên, ngươi muốn thay đổi?" Lưu Nguy An nhìn nàng, "Trước kia không có cơ hội, chỉ có thể bị ép tuân thủ quy tắc của đế quốc Mai A. Sau khi chủ nhân xuất hiện, đã cho ta thấy hy vọng." Kim Dạng Hứa Dĩnh Hạ Dạ Gồng nhỏ giọng nói, hành vi của nàng có chút giống một đứa trẻ muốn thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ. Một khi có cơ hội, sẽ không chờ đợi mà chạy ra ngoài, không màng đến những gì để lại. Chính mình thì sung sướng, nhưng lại để lại một đống hỗn độn. Lưu Nguy An chợt phát hiện ra một đặc điểm của người Mai A. Phần lớn mọi người đều sống dưới một loại quy tắc, phương thức hành động cũng có thể tìm thấy dấu vết trong quy tắc đó. Giống như ba tước ở Chi Mở Đẹp, dù sao cũng là một đại lão rồi, nhưng cách đối phó với kẻ thù vẫn dùng hồng môn yến. Nếu là cuộc chiến sống còn, đổi lại là phía Vương Triều Đại Hán, không biết bao nhiêu thủ đoạn đã được tung ra rồi. Ít nhất thì hạ độc cũng không nên cho vào rượu, quá sơ đẳng. Tốt xấu gì cũng phải dùng cách có hàm lượng kỹ thuật cao hơn một chút như tổ hợp độc tố. Không có chút gì gọi là thử thách. Đừng nói là hắn, ngay cả một chiến binh bình thường của Bình An quân cũng không mắc lừa. Quốc chủ, Trương Trường Dương đến sau một đêm đi đường, đã ngắt lời Lưu Nguy An. Kim Dạ Huyền Dĩ Hạ Dạ gồng cảm kích nhìn Trương Trường Dương một cái. Một mình đối mặt với Lưu Nguy An, nàng cảm thấy áp lực lớn, nói chuyện đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Vốn hai ngày nữa mới đến Hắc Mộc Thành tìm ngươi, nhưng đã xảy ra một chút tình huống đột xuất. Lưu Nguy An nhìn thấy Trương Trường Dương, nở một nụ cười. Từ khi còn yếu, hắn đã quen biết Trương Trường Dương. Trương Trường Dương đã giúp hắn rất nhiều. Nhiều năm nay, tình bạn của hai người rất bền chặt. Nhiều chuyện, không cần nói nhiều, chỉ cần một câu là có thể hiểu được ý của đối phương. Vốn dĩ ta cũng muốn đến Nguyệt Lượng Cổ Thành một chuyến, bây giờ chỉ là đến sớm hơn thôi. Chuyện của bá tước ở Chi Mở Đẹp cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Trương Trường Dương nói. Ngươi hiểu rõ là được. Ba ngày có đủ không? Lưu Nguy An hỏi. Hai ngày. Trương Trường Dương vô cùng tự tin. Với bạn, ta ở Nguyệt Lượng Cổ Thành nghỉ ngơi hai ngày. Lưu Nguy An gật đầu. Hai ngày sau, Nguyệt Lượng Cổ Thành chọn lại một vị thành chủ. Ngoài việc một đại gia tộc biến mất, mọi thứ khác đều giữ nguyên. Không có sự xáo trộn, không có sự bàn tán, bình yên đến không ngờ. Sau khi tân thành chủ nhậm chức, ban bố một luật mới, nô lệ hợp pháp hóa. Chương 2902, mua bán chương 2902, mua bán bất kỳ chính sách nào được ban hành đều mang lại lợi ích cho một nhóm người nhất định. Nếu không, chính sách đó sẽ không có người ủng hộ, cũng không thể được thực hiện. Mua bán nô lệ vẫn luôn tồn tại, nhưng vì có nhiều tranh cãi, các nhà cầm quyền thường giữ thái độ làm ngơ. Lần này, vấn đề nô lệ đã được đưa ra bàn luận công khai. Từ đó về sau, nó sẽ danh chính ngôn thuận, được luật pháp thừa nhận. Ta không ngờ Nguyệt Lượng Cổ Thành lại giấu một đại lao, thất lễ, thất lễ. Lưu Nguy An nhìn vị lão nhân dung mạo tầm thường trước mắt, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn cho rằng mình đã nắm rõ tình hình của Nguyệt Lượng Cổ Thành, trong ngoài đều đã xem xét nhiều lần, nhưng vẫn bỏ sót một con cá lớn. Hồng Trấn Phản Tịnh, tộc trưởng của tộc bố Y, thân hình không tới 1m65, gầy yếu, hai mắt vô thần, làn da ngăm đen, nhìn thế nào cũng giống một người dân tầng lớp dưới cùng. Ấy vậy mà, người này lại là tộc trưởng của một bộ tộc. Tộc bố Y phụ trách gần 1/3 số lượng mua bán nô lệ của đế quốc Mai A. Hơn nữa, tộc bố Y đã làm công việc này hơn 50 năm, điều này thật đáng sợ. Mua bán nô lệ dù sao cũng là một ngành nghề xám. Người làm ăn kiểu này mà còn có thể tồn tại lâu như vậy, độ khó cao hơn gấp 10 lần so với những người làm ăn chân chính. Không dám nhận, tiểu lão nhân cũng chỉ nhặt đồ thừa thãi của người khác để sống qua ngày. Hồng Trấn Phản Tịnh cười khiêm tốn. Ngươi có thường xuyên đến Đại Hán Vương triều không? Lưu Nguy An tò mò. Tiếng phổ thông của Hồng Trấn Phản Tịnh rất rõ ràng. Nếu không nhìn tướng mạo, chắc chắn sẽ nghĩ hắn là một người điển hình của Đại Hán Vương triều. Khi còn chưa có zombie, mỗi năm ta đều ở lại Đại Hán Vương triều hơn nửa năm. Hồng Trấn Phản Tịnh nói. Vậy có thể coi là nửa đồng hương rồi. Lưu Nguy An cười nói. Ta còn học cả tiếng Tứ Xuyên và tiếng Quảng Đông, nhưng nói không được chuẩn cho lắm. Hồng Trấn Phản Tịnh nói. Bây giờ đường sắt đã thông xe, ngươi có thể giống như trước đây, đi lại giữa hai nơi. Lưu Nguy An nói. Đa tạ quốc chủ đã đặt cách. Hồng Trấn Phản Tịnh tuy tuổi đã cao, nhưng tư duy còn minh mẫn và linh hoạt hơn cả người trẻ tuổi. Ngươi biết ta tìm ngươi vì việc gì không? Lưu Nguy An không vòng vo. Quốc chủ cứ sai bảo, tiểu lao nhân nhất định dốc hết sức. Vẻ mặt Hồng Trấn Phản Tịnh trở nên nghiêm túc. Ban đầu ta vẫn đang suy nghĩ chọn ai để quản lý việc nô lệ. Vì tộc bố Y có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, mà ngươi lại là nửa đồng hương, ta sẽ không tìm người khác nữa. Chuyện này ta giao cho ngươi. Lưu Nguy An nói. Đây là vinh hạnh của tiểu lão nhân. Trong mắt Hồng Trấn Phản Tịnh lóe lên một tia mừng rỡ. Việc kinh doanh của tộc bố Y thì rất lớn, nhưng họ không dám thể hiện ra. Nguyên nhân chính là tộc bố Y không có thực lực tương xứng. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Hắn thường xuyên đến Đại Hán Vương triều, rất ngưỡng mộ văn hóa nơi đó. Hắn biết rất rõ một điều trong lịch sử Đại Hán, khi thực lực và tài sản không tương xứng, bị người khác phát hiện có lượng tài sản lớn, sẽ không có lợi, chỉ có hại. Nhiều năm nay, hắn đã nghĩ đủ mọi cách để tăng cường thực lực và địa vị của tộc bố Y, nhưng hiệu quả quá nhỏ. Chế độ của đế quốc Ma đã cô hữu, tuyệt đối không phải là thứ mà bộ tộc như bọn họ có thể lay chuyển. Hắn chỉ có thể luôn giấu mình. Lời nói của Lưu Nguy An không nghi ngờ gì là đang nói với hắn rằng, từ nay về sau, Lưu Nguy An chính là chỗ dựa của tộc bố Y, tộc bố Y có thể quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời, sẽ không ai có thể tùy tiện ức hiếp họ nữa. Tuy hắn ở đế quốc Ma, nhưng vẫn luôn chú ý đến tình hình của Bình An quân. Tình thế hiện tại đã rõ ràng, thiên hạ tất sẽ thuộc về Bình An quân. Chỉ có những con dân bị giáo đường mê hoặc mới ngây thơ cho rằng giáo hội mới là chân thần duy nhất. Họ không có ý thức về nguy cơ, căn bản không biết thế giới đã xảy ra những biến đổi long trời lở đất. Nhiều khi, không thể trách con dân quá ngu ngốc, mà là họ sống trong một vòng luẩn quẩn đặc biệt, không tiếp xúc được với bất kỳ thứ gì từ bên ngoài, tư duy bị cố định. Hồng Trấn Phản Tịnh cũng chỉ vì vô tình đến Đại Hán Vương triều sau đó tư tưởng mới thay đổi. Hắn là tộc trưởng tộc bố Y, nhưng khi hắn tuyên bố làm ăn buôn bán nô lệ, vẫn gặp phải trở ngại rất lớn, không phải từ bên ngoài, mà từ trong tộc. Hơn một nửa số tộc nhân không hiểu hành vi của hắn, tha chịu cuộc sống thiếu ăn thiếu mặc cũng không muốn dính vào việc buôn bán nô lệ. Hơn 10 năm trôi qua, hình tượng bên ngoài của tộc bố Y vẫn là nghèo rất mồng tơi, nhưng bên trong tộc đã có sự thay đổi lớn. Thế hệ trẻ đã hoàn toàn chấp nhận việc buôn bán nô lệ, nhưng thế hệ trước vẫn còn 10 người kiên trì với truyền thống ban đầu. Hồng Trấn Phản Tịnh có thể nói là đã vượt qua rất nhiều áp lực để làm công việc này, mỗi bước đi đều cẩn thận. Ngoài việc mỗi quyết định của mình phải chính xác, hắn còn phải luôn chú ý đến tâm trạng của tộc nhân. Trong lịch sử, những chuyện gặp xui xẻo vì có đồng đội lợn thì không kể xiết. Còn bây giờ, đã có Lưu Nguy An chính danh, hắn như thể đã đẩy ra được bóng tối và thấy ánh mặt trời. Tâm trạng chưa bao giờ nhẹ nhõm đến vậy. Cuối cùng không cần lo lắng những kẻ xu nịnh nữa. Ngươi thấy thế nào về tình hình hiện tại của đế quốc Mai A? Lưu Nguy An có một dự cảm, Hồng Chấn Phản Tịnh sẽ mang đến cho hắn sự bất ngờ. Sự sùng bái của người Mai A đối với Thánh Thành đã khắc sâu vào bản chất. Ai tấn công Thánh Thành, người Mai A sẽ tấn công người đó, không cần hỏi đúng sai. Nếu quốc chủ trực tiếp tấn công Thánh Thành, sau này sẽ phải đối mặt với vô vàn những vụ ám sát và trả thù. Hồng Chấn Phản Tịnh trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: Theo ý kiến của ngươi, nên làm thế nào? Lưu Nguy An nhìn hắn, nói theo cách của Đại Hán Vương Triều, vây điểm đánh viện binh. Tuyệt đại bộ phận người Mai A là trung thành với đế quốc Mai A, tức là giáo hội. Muốn chinh phục hoàn toàn Mai A, không thể để lại quá nhiều người Mai A. Đông người chính là mối họa. Hồng Chấn Phản Tịnh nói: Nếu Bình An quân phát động chiến tranh, mục tiêu đầu tiên là ai? Lưu Nguy An hỏi. Các thương hội. Hồng Chấn Phản Tịnh nói một câu đầy bất ngờ. Tại sao lại là thương hội? Đáp án này khiến Lưu Nguy An rất ngạc nhiên. Hắn đã nghĩ đến một thành trì đặc biệt trung thành nào đó, cũng nghĩ đến một vài bộ tộc lớn, thậm chí là những cao thủ mạnh nhất của giáo hội, nhưng duy nhất không nghĩ đến là thương hội. Có lẽ quốc chủ biết, đế quốc Mai A nghiêm cấm thương nhân. Địa vị của thương nhân rất thấp, nhiều thành trì hạn chế thương nhân vào. Chỉ có một trường hợp ngoại lệ, đó là chiến tranh. Các thương hội vì lợi nhuận, thường cố ý khơi mào chiến tranh. Bình An quân và đế quốc Mai A đánh nhau, các thương hội là vui nhất. Nhưng, nhìn tình hình hiện tại, các thương hội chắc chắn sẽ chọn giúp đỡ đế quốc Mai A. Chiến tranh kéo dài mới là có lợi nhất cho các thương hội. Hồng Chấn Phản Tịnh nói. Thật sự là muốn tiền không muốn mạng. Lưu Nguy An hoàn toàn đồng tình với quan điểm của Hồng Chấn Phản Tịnh. Thương nhân kiếm lợi, vì lợi ích, chuyện này họ 100 sẽ làm. Hắn đến Nguyệt Lượng Cổ Thành đã là ngày thứ 3. Thương hội Lạc Hà của Vương Duy Phong lại không đến gặp hắn. Điều này rất đáng nghi. Với sự thông tin của Vương Duy Phong, không có lý do gì lại không biết hắn sẽ đến. Biết mà lại giả vờ không biết, chỉ có thể chứng tỏ một điều, trong lòng có quỷ. Ngay cả thương hội Lạc Hà có mối quan hệ tốt còn như vậy, thì cách làm của các thương hội khác sẽ càng trực tiếp hơn. Chương 2903, sườn đồi. Chương 2903, sườn đồi. Nửa đêm, một cuộc chiến tranh bùng phát đột ngột đã đánh thức Lưu Nguy An và Hoàng Nguyệt Nguyệt đang ngủ say. Có chuyện gì vậy? Hoàng Nguyệt Nguyệt vẫn còn ngái ngủ. Bị Lưu Nguy An hành hạ hơn 2 giờ, nàng vừa mới chợp mắt. Hiện tại nàng không muốn mở mắt chút nào. Không sao, em ngủ tiếp đi, ta ra ngoài xem sao. Lưu Nguy An nghiêng tai lắng nghe vài giây, vẻ mặt khôi phục bình tĩnh. Hắn quát áo, ra khỏi phòng lên nóc nhà. Dương Vô Cương, Vương Diễm và những người khác cũng đều đi theo. Trong bóng tối, từ bốn phương tám hướng đều truyền đến tiếng giết chóc, nhưng trận chiến không quá dữ dội. Mặc dù tiếng kêu thảm thiết liên tục, nhưng qua phán đoán khí tức, thực lực của địch nhân không cao. Yên tâm đừng đợi. Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Dương Vô Cương, Lưu Nguy An ra hiệu cho các chiến binh Bình An quân không được ra tay. Bình An quân đều ở trong phủ thành chủ. Khu vực phủ thành chủ rất tiến tĩnh, nguy hiểm vẫn còn cách một đoạn. Hắn cũng muốn nhân cơ hội này xem năng lực của Trì Dạ Đông. Trì Dạ Đông chính là thành chủ mới của Nguyệt Lượng Cổ Thành, học trò của Học viện Quân sự Hưng Long, là bạn học của Lưu Nguy An. Lưu Nguy An nhìn thấy hắn còn phải gọi một tiếng học trưởng. Học trò của Học viện Quân sự Hưng Long, sau bao năm phát triển, về cơ bản đều đã có chỗ đứng. Kém nhất cũng là quản lý cấp trung. Trì Dạ Đông là người nổi bật trong số các học trò, năng lực rất mạnh, nhưng ban đầu không tiến hóa được, không có thực lực, nên chức vụ thăng tiến rất chậm. Cũng may hắn tích lũy rồi bùng phát, thực lực đã bắt kịp ở giai đoạn sau. Trương Trường Dương rất coi trọng hắn. Trong số những người được chọn làm thành chủ Nguyệt Lượng Cổ Thành, Trương Trường Dương đã nghĩ đến hắn đầu tiên. Thành chủ có lệnh, lập tức giới nghiêm. Tất cả những người còn ở trên đường phố, giết không tha. Mỗi con đường, đầu phố cuối phố đều có tiếng loa phát thanh đồng loạt vang lên. Âm thanh này lập tức át đi tiếng giết chóc, khiến kẻ thù không có chỗ ẩn nấp. Các chiến binh của Nguyệt Lượng Cổ Thành từ mọi ngóc ngách tuôn ra, xông thẳng vào những người còn ở trên đường. Lúc này, họ sẽ không quan tâm có phải người nhà hay không. Nếu lỡ tay giết nhầm, cũng chỉ có thể trách người đó xui xẻo. Các chiến binh của Nguyệt Lượng Cổ Thành được tạo thành từ 3 nhóm người. Một nhóm là người của Đế quốc Mai A, tức là các công chức ban đầu của Nguyệt Lượng Cổ Thành. Nhóm thứ hai là những người lang thang được chiêu mộ. Những người này có sức chiến đấu cao, không có tình cảm với cư dân Nguyệt Lượng Cổ Thành nên ra tay tàn nhẫn. Nhóm thứ ba là Bình An quân từ Vương quốc Tiên Hàn đến. Số lượng ít nhất, nhưng tất cả đều ở vị trí cao. Vũ khí của 3 nhóm người này cũng khác nhau. Nhóm thứ nhất chủ yếu dùng nỏ. Nhóm thứ hai dùng đủ loại vũ khí lạnh. Bình An quân thì chủ yếu dùng vũ khí nóng. Ba nhóm người này kết hợp lại, bao gồm cả chiến đấu tầm gần, tầm trung và tầm xa. Khi ra tay, hiệu quả lập tức thể hiện rõ. Kẻ thù kêu thảm thiết liên tục, từng mảng lớn ngã xuống. Nhưng kẻ thù rất dũng cảm, biết rõ là chết nhưng vẫn kiên quyết xông lên. Bình An quân đương nhiên sẽ không nhân tử. Tiếng súng như sấm, trên mặt đất rất nhanh đã chất chồng một lớp xác chết. Rất nhanh, tình báo chi tiết đã đến tai Lưu Nguy An. Bộ tộc Thiên Diễn, bộ tộc Lục Ưu, bộ tộc Tiết Khan và hơn 10 bộ tộc nhỏ khác đã liên minh phát động cuộc chỉnh biến, ý đồ mưu phản. Ban đầu, kế hoạch là 3 ngày sau, không hiểu sao lại sớm hơn. Bộ tộc Thiên Diễn, bộ tộc Lục Ưu, bộ tộc Tiết Khan bấy nhiêu là không đủ. Đằng sau chắc chắn còn có người khác. Lưu Nguy An biết 3 bộ tộc này. Nguyệt Lượng Cổ Thành có câu nói về 10 đại bộ tộc, 3 bộ tộc này là nổi tiếng trong số đó. Số người mỗi bộ tộc đều trên 10 vạn, nên việc gây ra tiếng động lớn như vậy cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, nếu thực sự muốn mưu phản, họ phải liên kết ít nhất 5 bộ tộc lớn trở lên. Nếu không làm sao có thể kiểm soát Nguyệt Lượng Cổ Thành? Bá tước ở Chí Mở Đẹp đã chết rồi, còn ai có sức hiệu triệu lớn đến vậy? Chẳng lẽ là phó thành chủ Ân Lạc Sơn? nếu là hắn, phụ thành chủ không thể yên tĩnh như thế này. Đánh rắn phải đánh vào đầu. Chỉ cần không phải đứa trẻ 3 tuổi, đều nên biết rằng tấn công phụ thành chủ có độ khó thấp hơn rất nhiều so với một cuộc chiến toàn diện. Hắn nhìn Dương Vô Cương một cái. Đi hỗ trợ, lưu tâm xem có người nào đang âm thầm dở trò quỷ không. Rõ. Dương Vô Cương đã sớm không thể chờ đợi. Hắn lập tức dẫn một nhóm cao thủ cùng tinh nhuệ của Bình An quân xông ra ngoài. Bên cạnh Lưu Nguy An còn có Đao Ma, không cần hắn lo lắng. Lưu Nguy An quay về phòng, ôm Hoàng Nguyệt Nguyệt ngủ tiếp. Thương Đông tỉnh lại, cuộc bạo động đã kết thúc. Kẻ địch thương vong hơn nửa, số còn lại bị bắt làm tù binh. Điều khiến Lưu Nguy An bất ngờ là, hắn đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc trong số tù binh. Hiền giả Huy Hoa. Trung niên nam tử rụt rè ngẩng đầu lên, khuôn mặt thay đổi, biến thành một lao già tóc bạc trắng. Không phải Hiền giả Huy Hoa thì còn ai nữa? Vẻ mặt Hiền giả Huy Hoa tràn đầy sự chua chát và không cam lòng. Ta cứ nghĩ Hiền giả đã rời khỏi Nguyệt Lượng cổ thành. Gặp được ngươi, mọi chuyện đều hợp lý. Lưu Nguy An nói với giọng rất thân thiện, như gặp lại một người bạn cũ lâu năm không gặp. Ngoài những người từ Thánh Thành đến, cũng chỉ có Hiền giả mới có tư cách liên kết 10 đại bộ tộc. Những người khác đều không có địa vị và tư cách như vậy. Thời đại cũ cuối cùng sẽ bị đào thải. Thời đại mới không thể ngăn cản. Hiền giả Huy Hoa không thể cười nổi. Ngươi là Hiền giả, đã biết đại thế không thể làm trái, vì sao lại làm ngược lại? Lưu Nguy An rất khó hiểu. Có một số việc biết không thể làm, nhưng vẫn phải làm. Nói theo một câu của Đại Hán Vương triều các ngươi, dù bạn người ta vẫn sung lên. Hiền giả Huy Hoa nói. Sự so sánh này không thích hợp lắm, nhưng vẫn phải cảm ơn ngươi. Ta đang làm một công trình siêu lớn, thiếu nhân lực. Ta vẫn còn lo lắng về chuyện này, ngươi đã đưa đến cho ta mấy chục vạn nô lệ. Thật là bạn tốt. Lưu Nguy An nói. Bây giờ ngươi vui mừng có chút sớm. Hiền giả Huy Hoa nói. Chẳng lẽ Hiền giả còn có hậu chiêu? Lưu Nguy An phản ứng rất nhanh. Ngươi có biết tại sao ta lại đẩy sớm thời gian kế hoạch không? Hiền giả Huy Hoa hỏi. Sẽ không phải vì ta ngày mai phải rời đi chứ? Lưu Nguy An nói đùa. Nếu để ngươi đi, dù kế hoạch thành công cũng không có nhiều ý nghĩa. Nếu ngươi chết, dù tất cả mọi người chết sạch cũng đáng giá. Hiền giả Huy Hoa nói. Ta không ngờ mình lại có địa vị nặng như vậy trong lòng Hiền giả. Lưu Nguy An nói. Con đường ở phía bắc sườn đồi đã được thông. Lúc này, chỉ trong một đêm, đám giòm bị có lẽ đã gần đến Nguyệt Lượng cổ thành rồi. Hiền giả Huy Hoa nói. Những người khác nghe thấy từ sườn đồi thì không cảm thấy gì. Nhưng người Nguyệt Lượng cổ thành nghe thấy hai từ này lập tức sắc mặt đại biến, trong mắt hiện lên sự hoảng sợ. Có chuyện gì vậy? Lưu Nguy An nhìn về phía phó thành chủ. Dưới sườn đồi là hàng ngàn, hàng vạn zombie. Không ai dám đến gần sườn đồi. Ngay cả thần thánh kỵ sĩ cũng nói, nếu tiến vào sườn đồi, hắn cũng không thể sống sót. Phó thành chủ nhìn Hiền giả Huy Hoa, nghiến răng nghiến lợi. Hắn không ngờ lão ta lại tàn nhẫn như vậy. Bình thường, hắn vẫn rất kính trọng lão ta. Nếu sớm biết lão ta là người như vậy, lúc này đã nên đạp cho vài cái. Vậy cũng là nhân quả tuần hoàn thôi. Trước kia ta dùng zombie đánh Thánh Thành, Hiền giả lại dùng zombie đánh Nguyệt Lượng cổ thành. Lưu Nguy An vừa nói xong, một người đưa tin đã xuống đến. Hắn vẫn còn cách vài chục mét đã hô to. Báo, phía bắc phát hiện một lượng lớn zombie, đều là zombie cấp cao. Số lượng quá nhiều, không thể thống kê được. Khoảng cách đã chưa đủ 30 km. Chương 2904, lại thấy thi khôi chương 2904, lại thấy thi khôi Lưu Nguy An, ta biết ngươi rất mạnh. Bây giờ ngươi chạy trốn vẫn còn một đường sống. Hiền giả Huy Hoa dường như đã tìm thấy lương tâm. Hiền giả nói thật lòng sao? Lưu Nguy An có chút ngạc nhiên. Giữa chúng ta không có thù riêng. Đối với hành tinh này mà nói, sống hòa bình luôn tốt hơn tự giết lẫn nhau. Hiền giả Huy Hoa nói. Không hổ là Hiền giả, tư tưởng giác ngộ cao thật. Nhưng ta nghi ngờ ngươi đang kéo dài thời gian. Lưu Nguy An nói. 30 km. Dù zombie không lạc đường, đến được đây nhanh nhất cũng phải một tiếng. Ta không thể kéo dài được một tiếng đâu. Hiền giả Huy Hoa không biết là đã nhận mệnh hay cảm thấy tâm nguyện đã đạt thành, cả người bình tĩnh trở lại, không kiêu ngạo cũng không xiểm lịnh. Có một việc, có lẽ Hiền giả không hiểu rõ lắm. Mục đích ban đầu của việc thành lập Bình An quân là để chống lại zombie. Cho nên, những phương diện khác ta không dám nói, nhưng đối với zombie, Bình An quân vẫn rất tự tin. Lưu Nguy An nói, nếu có thể tiêu diệt zombie ở sân đồi, đối với đế quốc Ma và đối với nhân loại, đều là chuyện tốt. Hiền giả Huy Hoa không hề lay động. Bình An quân đã có thói quen chú ý cả trên trời và dưới đất khi tác chiến. Hàng chục vạn người bị đổ máu xuống đất, bị huyết ma hấp thụ. Huyết ma sẽ trở nên cực kỳ mạnh, có thể sánh ngang với bạo quân. Từ thời gian, có lẽ huyết ma đã trưởng thành. Lưu Nguy An nói. Ngươi. Sắc mặt Hiền giả Huy Hoa cứng đờ. Một lúc sau, ông ta mới không cam lòng nói, ngươi đã phát hiện ra. Dù sao hành động của các ngươi quá bất thường. Biết rõ là chịu chết nhưng vẫn kiên quyết làm. Điều đó khiến ta phải nghi ngờ. Nên ta đã phái người xuống lòng đất xem thử. Quả nhiên, phát hiện ra một huyết ma. Lưu Nguy An nói, đối đầu với ngươi là sai lầm lớn nhất của ta. Trong mắt Hiền giả Huy Hoa lóe lên một tia hối hận. Lựa chọn tin tưởng các ngươi cũng là sai lầm của ta. Lưu Nguy An nói, ban đầu là ý lù cạ đạn dù sẹo, sau đó là Hiền giả Huy Hoa. Sự thật chứng minh, người Mã không biết trung thành là gì. Làm sai thì phải trả giá đắt. Hiền giả Huy Hoa thở dài một tiếng, từ từ nhắm mắt lại. Đừng nội, ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng. Lưu Nguy An nói, ta đã đầu hàng một lần, sẽ không đầu hàng lần thứ hai. Hiền giả Huy Hoa lắc đầu, thái độ kiên quyết. Hắn một lòng muốn chết, đã không còn sợ hãi. Áp hắn xuống. Đừng để hắn chết. Hắn còn có việc quan trọng. Lưu Nguy An cười lạnh, không giải thích gì thêm. Hậu viện phủ thành chủ, một cây đại thụ sừng sững trên mặt đất. cây này trước đó không có, mà đột nhiên xuất hiện vào đêm qua. Bình An Quân rất quen thuộc với nó, đó là cây dây thi. Mặt đất nứt ra, nhờ những sợi dễ kéo, một huyết ma toàn thân đỏ rực bị kéo ra từ sâu trong lòng đất. Huyết ma phát ra tiếng gầm gừ giận dữ, âm thanh vang vọng khắp nửa nguyệt lượng cổ thành. Hai của tất cả mọi người như bị kim châm, vô cùng khó chịu. Khi cơ thể khổng lồ của huyết ma hoàn toàn lộ ra, một luồng khí tức đáng sợ khiến lòng người rung động tràn ngập mặt đất. Đừng nói người bình thường, ngay cả tinh nhuệ của Bình An Quân cũng thầm kinh hãi. Bọn họ đã nghĩ đến Bạo Quân. Huyết ma giãy giụa dữ dội, cây dây thi gần như không thể trói được nó. Đặc biệt là khi nhìn thấy Lưu Nguy An và Hoàng Nguyệt Nguyệt đến gần, huyết ma càng giãy giụa điên cuồng hơn. Trên tán cây của cây dây thi, Nô Lệ Lệ đang khoanh chân ngồi, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng lấp lánh, tạo thành sự đối lập rõ rệt với làn xương đen lượn lờ của cây dây thi. Huyết ma có khả năng khiến người ta mất đi máu, nhưng lúc này, khả năng đó của huyết ma đã bị tức đoạn. Hơn 10 sợi rễ lớn nhỏ đâm vào cơ thể huyết ma. Từng luồng máu đỏ tươi theo rễ tiến vào cây dây thi. Khí tức của huyết ma suy giảm với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Huyết ma này hình như có chút không giống. Hoàng Nguyệt Nguyệt nói, huyết ma trước đây nàng gặp đều thô bạo, điên cuồng, vô ý thức. Nhưng huyết ma này lại trừng mắt nhìn họ, dường như có suy nghĩ. Hắn là thi thôi. Lưu Nguy An nói, đây là thi thôi. Hoàng Nguyệt Nguyệt lập tức nhớ ra một chuyện. Lần trước đến, Lưu Nguy An bị giáo chủ Gjin lừa vào kim tự tháp, đã gặp một thi thôi. Đó là một kỵ sĩ thần điện bị nhiễm virus zombie, trở nên nửa người nửa xác, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh bại. Không ngờ lại gặp một kẻ nữa, lần này lại bị nhiễm virus huyết ma. Tên này có vẻ khá hơn tên kia một chút, nhưng vẫn thất bại. Bằng con mắt của Lưu Nguy An, hắn có thể thấy ngay rằng tư duy của huyết ma đã không thể đè nén được bản năng cơ thể. Loại bản năng này không phải của chủ nhân ban đầu, mà là bản năng của huyết ma. Không thể không nói, virus zombie thật đáng sợ. Huyết ma vốn đã mạnh, lại được tẩm bổ bằng máu tươi của hàng chục bằng người. Mức độ đáng sợ của nó vượt ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên, điều hiền giả hủy họa không ngờ là Bình An Quân đã phát hiện ra huyết ma ngay từ đầu. Chưa kịp trưởng thành hoàn toàn, Nô Lệ Lệ đã ra tay trước, cướp đi cơ duyên của nó. Huyết ma hấp thụ máu tươi, cây dây thi thì hấp thụ tinh hoa của nó. Có chút cảm giác huyết ma thì ăn cỏ, cây dây thi thì bú sữa mẹ. Cả huyết ma và cây dây thi đều đang phát triển. Nhưng cuối cùng, nó đã trở thành vật mai mối cho Nô Lệ Lệ. Người Ma dường như rất thích nuôi dưỡng những thứ này. Hoàng Nguyệt Nguyệt nói, nàng biết có Ô Huyết Đồng Tử, một thi khôi kỵ sĩ thần điện trước đó, bây giờ lại thêm một thi khôi huyết ma. À, còn có cả chiến thú. Lần sau không biết sẽ gặp phải cái gì. Họ không nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cũng nên làm ra vài thứ chứ. Vâng không thì quá nhàm chán. Lưu Nguy An nhìn Ngô Lệ Lệ một cái, thấy sắc mặt nàng hường hào, hắn an tâm. Rời khỏi phủ thành chủ, đi về phía bắc khoảng 20 km, một bức tranh chiến tranh khổng lồ hiện ra trước mắt. Một bên là đại quân nhân loại do Bình An Quân dẫn đầu, một bên là đủ loại zombie. Chúng tràn đến như lũ, nhìn không thấy điểm kết thúc, căn bản không thể đếm được số lượng. Hai người ra tay là nổi bật nhất. Trịnh Lệ phóng ra ngọn lửa vô tận, biến một vùng đất thành núi lửa. Zombie cấp thấp vừa chạy vừa bị lửa thiêu thành tro tàn. Zombie cấp cao hơn thì cần thời gian lâu hơn để bị thiêu rụi. Chỉ có siêu cấp thợ săn, zombie mẹ con, zombie tay dài, zombie hoàng tuyển và những loại tương tự mới không sợ lửa, nhưng da thịt cũng không thể tránh khỏi bị bỏng. Một hướng khác là thế giới băng tuyết. Hành động của zombie càng ngày càng chậm, cuối cùng thân thể bị bao phủ một lớp băng giá, hoàn toàn bất động. Hai người một trái một phải, đã làm chậm lại đà tấn công của lũ zombie. Ở giữa là một lão nhân chân quẹ cầm chổi, Hoàng đại gia. Lực hấp dẫn vô hình, nhưng hiệu quả thì rõ ràng. Từng mảng lớn zombie đột nhiên nằm rạp xuống đất, lực đạo vô cùng mạnh, khiến cả người zombie bị lún sâu vào trong đất. Cũng không thể trách Hoàng đại gia. Khả năng điều khiển lực lượng của hắn không được tỉ mỉ cho lắm, lúc nào cũng mạnh hay nhẹ bất ngờ. Đây cũng là lý do vì sao Bình An Quân chưa bao giờ có ai dám tìm hắn để so tài. Khi Lưu Nguy An xuất hiện, từ sâu trong lòng đất phía bắc, một luồng khí tức khủng bố bùng phát, sóng gió nổi lên. Bầu trời trong chớp mắt biến thành màu mực, không khí trở nên vô cùng nặng nề. Chương 2905, miễn phí lao động. Chương 2905, miễn phí lao động. Khí tức của lũ zombie phủ kín mặt đất rõ ràng đã bị giảm đi một đoạn, đặc biệt là zombie cấp thấp, lộ ra sự hoảng loạn. Hành động của zombie cấp cao cũng chậm hơn nhiều. Zombie có thể uy hiếp được như thế, chỉ có thể là Bạo Quân. Em đợi ở đây một lát. Lưu Nguy An vô vai Hoàng Nguyệt Nguyệt. Hoàng Nguyệt Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, Lưu Nguy An đã biến mất. Chỉ sau một hơi thở, từ sâu trong lòng đất phía bắc, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một làn sóng chấn động quét qua mặt đất, tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực ngột ngạt đó. Oeng! Đất rung núi chuyển. Bầu trời đột nhiên nứt ra một lỗ hổng lớn, mây đen tan đi. Mọi thứ trở lại như trước. Tiếng động biến mất. Khi Bình An Quân còn đang nghi ngờ, họ thấy Lưu Nguy An dẫn theo một con Bạo Quân từ xa bay đến. Con Bạo Quân như một con quái thú ngoan ngoãn, không hề nhúc đích. Nếu không phải nhìn thấy hình dáng uy hiếp của nó, người ta dễ lầm tưởng đó là một con trâu nước hiền lành, chứ không phải một con bạo chúa khủng long hung bạo. Gọi phong hành tàng đến. Sau khi tiếp đất, Lưu Nguy An ra lệnh. Siêu cấp trận pháp có quy mô bao trùm toàn bộ Hỏa Tinh. Trong đó trọng điểm là khu vực của Đại Hán Vương Triều, Liên bang Atlantis và Đế quốc Maya, sau đó là khu vực không người. Nhưng vì thiếu nhân lực và vật liệu, Lưu Nguy An ban đầu dự định sẽ hoàn thành trận pháp trong khu vực của Đại Hán Vương Triều và Liên bang Atlantis trước. Khi đó, siêu cấp trận pháp sẽ có một uy lực nhất định. Sau này, càng hoàn thiện, uy lực sẽ càng mạnh. Nhưng bây giờ, hắn đã thay đổi ý định. Đế quốc Maya cũng sẽ tiến hành đồng thời, vì có Bạo Quân. Một con Bạo Quân có thể sánh ngang với một lò phản ứng hạt nhân loại nhỏ. Hắn cảm nhận được dưới sân đồi, ít nhất có 10 luồng khí tức của Bạo Quân. Nếu bắt được tất cả những con Bạo Quân này, vấn đề vật liệu về cơ bản sẽ được giải quyết. Còn vấn đề nhân lực thiếu hụt, ngược lại là chuyện nhỏ. Đế quốc Mai A vẫn có thể cung cấp không ít nô lệ. Đến cuối cùng, nếu vẫn không đủ, có thể kéo dài thời gian thi công sau. Có bạo quân, lại có nhiều zombie như vậy, thời gian thi công siêu cấp trận pháp ít nhất có thể rút ngắn 1/3. Áp lực hơi lớn, nhưng hắn tin tưởng Phong Hành Tảng và Bình An quân có thể vượt qua. Sau đó, mỗi ngày, Lưu Nguy An đều xâm nhập phía Bắc một chuyến. Khi trở về, trong tay đều xách một con bạo quân. Bạo quân hung tàn, nhưng trong tay hắn lại như một con rối. Ngày thứ 6, Phong Hành Tảng đến Nguyệt Lượng cổ thành. Cùng đến còn có 50.000 Bình An quân. Người Mã không thể tin tưởng, việc giám sát phải nghiêm ngặt, nếu không dễ gặp chuyện không may. Về mặt này, cần phải tốn nhiều tâm tư hơn so với liên bang Atlantis. Mọi người đến lúc 2 giờ chiều, bắt đầu thi công lúc 3 giờ. Không có tiệc chiêu đãi, không có tiệc tẩy trần, đến nơi là làm việc ngay. Còn về những người làm việc, đều là nô lệ. Những người của bộ tộc Thiên Diễn, bộ tộc Lục Cừu, bộ tộc Tiết Khan và 10 bộ tộc tham gia phản loạn khác, mấy ngày nay đều được hưởng phúc vì siêu cấp trận pháp. Tổng cộng có hơn 40 vạn người. Thanh niên trai tráng chiếm một nửa, nửa còn lại là người già và người yếu. Hiện tại đang thiếu người, Phong Hành Tàng không kén chọn. Tộc Bố Ý Ý đã đưa đến 20 vạn nô lệ. Những người này đều là thanh niên trai tráng, cũng rất nghe lời, là lực lượng chủ chốt để xây dựng siêu cấp trận pháp. Đây là đợt đầu tiên. Hồng Chấn Phảng Tịnh đã hứa sẽ sớm đưa đến đợt thứ hai, có 30 vạn người. Máy móc không ngừng được chuyển từ Đại Hán Vương triều đến. Mặc dù phần lớn nô lệ đều là người tiến hóa, sức mạnh vô cùng lớn, thể lực dồi dào, nhưng về hiệu suất mà nói, vẫn phải là máy móc. Cả hai kết hợp, bù đắp cho nhau, là giải pháp tối ưu nhất. Khi Lưu Nguy An ra lệnh cho Phong Hành Tàng đến, Trương Trường Dương đã bắt đầu mở rộng điên cuồng. Không màng thương vong, không màng bất cứ giá nào, cũng không áp dụng đề nghị vây điểm đánh viện binh của Hồng Trấn Phản Tịnh. Đề nghị của Hồng Trấn Phản Tịnh là để người Mã chủ động tấn công. Bình An quân có thể mai phục trên đường đi, linh hoạt nắm giữ chiến thuật, quyền chủ động nằm trong tay ta. Nhưng vây điểm đánh viện binh có một điểm bất lợi, đó là vây. Lực lượng cần để bao vây thánh thành cần bao nhiêu? E rằng phải dùng toàn bộ binh lực của Bình An quân. Nếu vậy, sẽ không có đủ lực lượng để đánh trả những người giúp đỡ người Mai A. Chủ động xuất kích, có thể tập trung toàn bộ lực lượng vào một điểm, lấy một điểm phá mặt. Trong trường hợp hai bên ngang tài ngang sức, chiến đấu toàn diện sẽ kéo dài, thắng bại khó lường. Nhưng nếu nắm chặt nắm đấm, tấn công vào một điểm, thì có thể tấn công kẻ thù hiệu quả hơn. Theo tình hình hiện tại, bản đồ của người Mai A lớn hơn Bình An quân. Trương Trường Dương chỉ cần áp dụng chiến thuật tấn công chớp nhoáng, từng bước tấn công từng điểm. Các thành trì khác sẽ không kịp cứu viện. Trương Trường Dương làm vậy có hai mục đích: mở rộng bản đồ, làm đường cho siêu cấp trận pháp. Thứ hai là tù binh. Mỗi khi đánh chiếm được một thành trì, ít thì thu được mấy vạn tù binh, nhiều thì mấy chục vạn. Những người này đều là lao động miễn phí. Nếu là trước kia, cần phải dùng chính sách dụ dỗ để tiêu hóa những tù binh này. Nhưng hiện tại, có lý do chính đáng, gói ghém lại giao cho Chỉ Dạ Đông. Không có bất kỳ lo lắng nào. Phong Hành Tàng phụ trách kỹ thuật, Chỉ Dạ Đông phụ trách nhân lực, phân công hợp tác. Công trình từ khi khởi động đến khi vào quỹ đạo chỉ mất 2 ngày. Nhưng sang ngày thứ 3, lại xảy ra chuyện. Những nô lệ của bộ tộc Thiên Diễn, bộ tộc Lục Cừu, bộ tộc Tiết Khan và 10 bộ tộc khác bắt đầu đình công. Họ không phải không làm việc, nhưng làm rất chậm, lề mề, khiến người ta khó chịu. Đánh. Chi Gia Đông, một học sinh ngoan ngoãn, cũng không phải người hiền lành. Mặc dù vẻ ngoài nho nhã, nhưng hắn tốt nghiệp học viện quân sự thật sự. Tuy nhiên, những nô lệ này cũng quyết tâm chống đối. Bị đánh đến da chóc thịt lở, xương cốt lộ ra, vậy mà không một ai sợ hãi. Giết. Chi Gia Đông lạnh lùng nói. Chân đã bị đánh gãy, giữ lại cũng không làm việc được, dưỡng thương còn lãng phí lương thực. Chi bằng giết đi. Giết gà dọa khỉ. Nhưng Chỉ Dạ Đông đã thất vọng. Các nô lệ không sợ, sau khi giết hơn chục người, những người khác vẫn làm theo ý mình. Tôi không tin bọn họ thật sự không sợ chết. Trương Thuần Hạo đi cùng Chỉ Dạ Đông, nổi giận. Trương Thuần Hạo cũng là học trò của Học viện Quân sự Hưng Long, sức chiến đấu cá nhân rất mạnh, là người tiến hóa cấp 4. Nhưng tính cách hắn lại bốc đồng, dễ nổ tung. Điều này khiến chức vụ của hắn không bao giờ lên cao được. Để hắn làm phụ tá cho Chỉ Dạ Đông, cũng là để kiểm chế tính khí của hắn. Trương Thuần Hạo chưa bao giờ tin rằng người bình thường không hề sợ chết. Đừng làm bừa. Ta có cách. Chỉ Dạ Đông bảo Trương Thuần Hạo bình tĩnh, hắn dặn dò thủ hạ vài câu. Một lúc sau, thủ hạ dắt theo một đám trẻ con đến. Sắc mặt các nô lệ lập tức thay đổi, vì đó là con cái của họ. Chém. Chỉ Dạ Đông chỉ vào một vài đứa trẻ. Thủ hạ giơ tay chém xuống, chặt đầu mấy đứa trẻ đó. Các nô lệ còn chưa kịp phản ứng, đợi đến khi hoàn hồn, đầu đã lìa khỏi cổ. Lập tức vô cùng phẫn nộ, trong đó có vài người gào khóc. Mấy người đó chính là những kẻ cầm đầu việc đình công. Chém. Chỉ Dạ Đông chỉ vào những người đang gào khóc. Các chiến binh nhảy vào giữa đám nô lệ, lôi mấy người đó ra, giơ tay chém đầu. Cả hiện trường lập tức trở nên im lặng. Chương 2906, miêu tả tấm gương. Chương 2906, miêu tả tấm gương. Chỉ Dạ Đông chỉ vào dụng cụ trên tay của các nô lệ, rồi lại chỉ vào đám trẻ đang run rẩy vì sợ hãi. Hắn làm một động tác cắt cổ, ánh mắt lạnh lùng. Các nô lệ suy nghĩ vài giây rồi thành thật bắt đầu làm việc. Phần lớn tộc nhân không hiểu tiếng Hán, vì vậy Chỉ Dạ Đông không nói luyên thuyên, chỉ dùng những động tác đơn giản để ra lệnh. Làm việc cho tốt, nếu không sẽ giết chết con của các ngươi. Đầu óc của những người này chứa chất thải ạ. Con cái của họ nằm trong tay chúng ta. Chúng ta có thể giết chúng bất cứ lúc nào, bọn họ lấy đâu ra sức mạnh để chống đối chúng ta? Trương Thuần Hạo vô cùng khó hiểu. Theo logic thông thường, khi con tin nằm trong tay kẻ khác, họ phải nghe lời tuyệt đối mới đúng. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt của những nô lệ Mai A này, dường như họ mới là bên chiếm thế thượng phong. Tri Dạ Đông và Trương Thuần Hạo đều nghĩ rằng chuyện đã được giải quyết, nhưng rất nhanh, các nô lệ lại có cách đối phó mới. Những nô lệ có con cái thì thành thật làm việc, không dám dở trò. Nhưng những người không có con cái làm con tin thì lại không thành thật như vậy, vẫn tiếp tục đình công. Việc xây dựng công trình là một chuỗi liên tiếp. Một khi vài điểm mấu chốt bị chậm lại, dù những người khác có làm nhanh đến đâu, tiến độ tổng thể cũng không thể tăng lên, bị tắc nghẽn. Mẹ kiếp, những người này thật sự là khốn nạn. Trương Thuần Hạo tức giận, sát khí bùng lên. Giết người không giải quyết được vấn đề. Chúng ta phải tìm ra điểm yếu của họ. Trong lòng Tri Dạ Đông cũng tức giận, nhưng hắn có thể giữ bình tĩnh. E rằng những người Mã An này không hiểu rõ về các hình phạt mà chúng ta đã nghiên cứu ra trong mấy nghìn năm. Cần thiết phải phổ cập cho họ một chút về cái gọi là ngũ mã phanh thây. Trương Thuần Hạo nói. Ngươi đừng làm bừa. Ta đi tìm quốc chủ, lấy một người. Tri Dạ Đông nói. Lấy ai? Trương Thuần Hạo tò mò. Tri Dạ Đông rời đi chưa đầy một giờ đã quay lại, mang theo một người. Trương Thuần Hạo nhìn kỹ, bừng tỉnh ngộ. Hiền giả Huy Hoa. Trước đây quốc chủ nói người này còn hữu dụng, ta còn thắc mắc, cho rằng quốc chủ muốn moi được thông tin hữu ích từ miệng hắn. Bây giờ ta mới hiểu ra, hắn là để đối phó với nô lệ. Vẻ mặt Tri Dạ Đông tràn ngập sự ngưỡng mộ đối với Lưu Mỹ An. Quốc chủ đúng là quốc chủ. Tâm nhìn của ngài ấy vượt xa chúng ta. Ngài ấy đã sớm đoán được sẽ xảy ra tình huống này. Trương Thuần Hạo nói. Tín ngưỡng trong lòng người Mã A quan trọng hơn cả tính mạng. Tính mạng có thể vứt bỏ, tín ngưỡng thì không thể khinh nhẫn. Địa vị của hiền giả trong đế quốc Mã A tương đương với tín ngưỡng. Hiền giả Huy Hoa, một người không có bất kỳ bối cảnh nào, lại có thể kích động hàng chục vạn người phản bội nguyệt lượng cổ thành, dựa vào chính là thân phận hiền giả này. Có ánh sáng sẽ có bóng tối, đây là quy luật bất biến của vũ trụ. Đế quốc Mã cũng không ngoại lệ. Có tín ngưỡng sẽ có dị đoan. Trong đế quốc Mã, dị đoan là không thể tha thứ. Do đó, khi hiền giả Huy Hoa bị ép quỳ lạy trước mặt dị đoan trước mắt bao người, tất cả nô lệ đều nổi giận, suýt chút nữa đã nổi dậy vũ trang. Tri Dạ Đông xuất hiện, di chuyển dị đoan ra xa, cảm xúc của các nô lệ mới tạm thời bình tĩnh lại. Tri Dạ Đông gọi phiên dịch đến. Làm việc cho tốt, ta sẽ đối xử tốt với hiền giả Huy Hoa. Nếu ta phát hiện có người lười biếng hoặc có bất kỳ ý đồ xấu nào, ta sẽ lập tức bắt hiền giả Huy Hoa quỳ gối trước mặt dị đoan, một đời một kiếp không được đứng dậy. Khi phiên dịch truyền đạt ý của Tri Dạ Đông cho tất cả nô lệ, họ như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu. Ngọn lửa giận dữ lập tức tắt ngúm, thay vào đó là sự lo lắng sâu sắc và bất lực. Chiêu này hiệu quả tức thì. Một ngày sau đó, những nô lệ Ma làm việc như trâu uống thuốc bổ. Dù có mệt lạ đi nữa, cũng không một ai than vãn một câu. Trương Thuần Hạo cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại rất khinh thường. Không vì lệ cha mẹ tổ tông, không yêu thương con cái ruột thịt, lại tôn thờ một hiền giả chó má. Ngu xuẩn. Khu vực do Bình An quân kiểm soát đột nhiên trở nên bận rộn. Mỗi người đều bận rộn. Trương Trường Dương đã áp dụng chế độ công trạng của Bình An quân vào việc quản lý thành phố. Không ngừng tuyên truyền rằng cuộc sống hạnh phúc là do chính mình tạo ra. Muốn có cuộc sống như thế nào, phải trả giá bằng bao nhiêu nỗ lực. Không làm mà hưởng là đáng xấu hổ. Là đàn ông, phải có trách nhiệm gánh vác gia đình. Không nên sùng bái những thứ hư vô, mà sự thật mới là tấm gương cho con cái. VB. Bang điệu viết sách, bắt được một con zombie hoàng kim, thưởng 1.000 kim tệ, một chiếc xe tăng, một tòa biệt thự, 10 nữ nô lệ. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi, vóc dáng không cao lớn, dung mạo bình thường thậm chí có phần xấu xí, đứng trên một chiếc xe hoa, dùng loa phát thanh lặp đi lặp lại. Hắn đi từ thành phố này đến thành phố khác. Nhân viên tuyên truyền đã được sắp xếp sẵn trong đám đông để giới thiệu về thành tích của Bằng Điệu Việt Sách. Nghe nói Bằng Điệu Việt Sách từ nhỏ ra cảnh nghèo hèn, bộ tộc đều coi thường hắn, mỗi ngày đều sống trong cảnh đói no thất thường. Không có bối cảnh, không có cha mẹ che chở, tất cả những gì hắn có đều dựa vào chính mình. Bây giờ tiền cũng có, vợ cũng có, tớ gái cũng có, thật là hạnh phúc. Bằng Điệu Việt Sách về đến nhà, không cần làm gì cả. Vừa vào cửa đã có đồ ăn nóng hổi. Ngay cả quần áo cũng không cần tự thay, tớ gái tranh nhau làm. Thật sự đáng ghét thị. Sức mạnh của tấm gương là vô cùng lớn. Thế hệ người Mã lớn tuổi có lẽ không có quá nhiều ham muốn hưởng thụ cuộc sống, nhưng thế hệ trẻ thì không nghĩ vậy. Họ thích danh lợi, thích hưởng thụ, thích ánh mắt ngưỡng mộ và sùng bái của những cô gái xinh đẹp. Rất nhiều thanh niên trai tráng có năng lực, nhưng không có cơ hội. Địa vị xã hội đều thuộc về thế hệ trước. Khi thế hệ trước chưa nghỉ hưu, thế hệ trẻ không thể nào có cơ hội. Chớ chê hay, tuổi thọ của thế hệ trước lại rất dài. Vì vậy, thế hệ thanh niên trai tráng chỉ có thể chờ đợi. Trước đây, mọi người đều như vậy, không ai cảm thấy có gì sai. Nhưng bây giờ thì khác. Chỉ cần cố gắng, sẽ có cơ hội. Vì vậy, đám thanh niên trai tráng bắt đầu dục dịch. Thác Mục A Lang của bộ tộc Thừa Yến bắt được một con giòm bị ác ma, được thưởng 1.000 kim tệ, một tòa biệt thự, hai chiếc xe tăng. Thác Bố Đốc Lôi của bộ tộc Hiêu Tuyến bắt được một con giòm bị bạc, được thưởng 200 kim tệ, một chiếc xe tăng. Đồng Quan Nhượng Chất của bộ tộc Hắc Thiếu bắt được một con đồng tử ác ma, được thưởng 1.000 kim tệ, một tòa biệt thự, hai chiếc xe tăng. Thác Bố Đốc Lôi đúng là rác rưởi. Năng lực của hắn còn kém hơn ta. Vậy mà lại có xe tăng. Không công bằng, quá không công bằng. Không được, ta cũng phải đi săn giòm bị. Có đánh chết ta cũng không tin Đồng Quan Nhượng Chất có thể bắt được đồng tử ác ma. Nhất định là cha hắn rút. Thực lực của người đó người khác không rõ, chẳng lẽ ta không rõ sao? Có một người cha tốt đúng là khác biệt. Thác Mục A Lang gan thật lớn. Trưởng lão không phải đã nói không được ra ngoài sao? Chuyện này sẽ không bị phạt à? Thác Mục A Lang đã hiến tặng một chiếc xe tăng cho bộ tộc, còn đưa 500 kim tệ. Tộc trưởng đã lên tiếng, lần sau không được tái phạm. Chỉ nói lần sau không được tái phạm là xong sao? Thế ngươi còn muốn thế nào? Thác Mục A Lang là cháu trai mà đại trưởng lão thích nhất. Chương 2907, tư tưởng ăn mòn. Chương 2907, tư tưởng ăn mòn. Bộ tộc Thừa Yến là một bộ tộc lớn, với dân số lên đến hàng triệu. Đông người thì lắm chuyện, quyền lực cơ bản nằm trong tay vài vị trưởng lão. Nhiều việc, trưởng lão còn có tiếng nói hơn cả tộc trưởng, khiến tộc trưởng bất lực không thể phản đối. Thác Mục A Lang ngày thường chiếm giữ những tài nguyên tốt nhất trong bộ tộc, ngang ngược càn rỡ. Thanh niên trẻ không thích hắn, nhưng cũng không dám thể hiện ra mặt. Thế nhưng, khi hắn vi phạm tộc quy mà không bị trừng phạt, sự bất công trong lòng các thanh niên trai tráng trong bộ tộc đã lên đến đỉnh điểm. Dưới sự dẫn dắt của Dung Mại Anh Đại, hơn 500 thanh niên trai tráng đã bí mật rời khỏi bộ tộc vào một đêm tối gió to. Tuy nhiên, giấy không gói được lửa. 5 ngày sau, chuyện Dung Mại Anh Đại và đồng bọn vi phạm tộc quy vẫn bị bại lộ. Hơn 500 người bị dẫn đến trước đống lửa để thẩm vấn. Không cần làm phiền đại trưởng lão thẩm vấn, chúng tôi nhận tội. Chúng tôi quả thật đã bí mật rời khỏi bộ tộc. Chúng tôi đi săn zombie, đi giao dịch với Hắc Mục Thành. Dung Mại Anh Đại ngẩng cao đầu, không có chút gì là ý thức của một tội nhân. Hắn thân hình cao lớn, giọng nói mạnh mẽ. "Tốt, dám làm dám chịu, thật khiến ta có chút không đành lòng trừng phạt ngươi." Đại trưởng lão có khuôn mặt cổ kính, nói cười không câu nệ, nhưng đôi mắt hẹp dài lại mang đến cảm giác tàn nhẫn. "Đại trưởng lão không cần khách sáo, nên trừng phạt thì cứ trừng phạt, cứ làm theo tộc quy là được. Tôi không phải người sợ chết." Vẻ mặt Dung Mại Anh Đại bình tĩnh, không hề lộ ra chút sợ hãi nào. "Nếu đã vậy thì cứ theo tộc quy mà xử lý, để các ngươi tâm phục khẩu phục." Đại trưởng lão liếc nhìn tộc trưởng. Dung Mại Anh Đại và đồng bọn không tuân thủ tộc quy, lén lút rời khỏi bộ tộc, giao dịch với Hắc Mục Thành, nghiêm trọng làm tổn hại lợi ích của bộ tộc. Bây giờ đưa ra hình phạt sau đối với Dung Mại Anh Đại và 522 người, đánh 300 roi, đưa vào Hắc Diêu Động lao động khổ sai 3 năm, mỗi hộ bị cắt lương thực 30 ngày, phạt 3 kim tệ, trong vòng 10 năm không được đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào của bộ tộc. Các ngươi có ý kiến gì không? Tộc trưởng mặt không cảm xúc đọc bản án. Những người tộc nhân vây xem đều lộ vẻ không đành lòng. 300 roi, nếu người thi hành án ra tay nặng, có thể đánh chết người. Gia đình của 522 người Dung Mại Anh Đại thì mắt đỏ hoe, vừa lo lắng cho họ, lại vừa lo lắng cho cuộc sống sau một tháng nữa. Cuộc sống của bộ tộc là tập thể, lương thực đều dựa vào bộ tộc cung cấp. Bị cắt lương thực, tức là sẽ phải chịu đói. Bình thường dù có chút tích trữ, nhưng tuyệt đối không đủ sống qua 30 ngày. Cả một đại gia đình, người lớn đói no thất thường không sao, nhưng trẻ con đói thì rất dễ gặp chuyện. Có. Dung Mại Anh Đại lên tiếng rất to. Ngươi cảm thấy hình phạt quá nặng sao? Sắc mặt tộc trưởng cứng đờ. Hắn là tộc trưởng, đã đưa ra quyết định mà lại bị phản đối. Hắn cảm thấy uy quyền của mình bị thách thức. Không nặng. Dung Mại Anh Đại lắc đầu. Vậy ngươi có ý kiến gì? Tộc trưởng nhìn chằm chằm Dung Mại Anh Đại, ánh mắt không mấy thân thiện. Không phải một mình tôi có ý kiến, mà là tất cả 522 người chúng tôi đều có ý kiến. Dung Mại Anh Đại nói. Có ý kiến. 521 người phía sau đồng thanh hô lớn, âm thanh chấn động cả một vùng. Tiếng hô bất ngờ này khiến các tộc nhân xung quanh giật mình, trong đám đông vang lên tiếng xì xào bàn tán. Các ngươi có ý kiến gì? Đại trưởng lão nhíu mắt, một luồng khí tức mạnh mẽ tràn ra. Chúng tôi không muốn bị phạt. Dung Mại Anh Đại nói. Vậy không phải do các ngươi quyết định. Đại trưởng lão bình thản nói. Nếu tộc trưởng không thể hủy bỏ hình phạt đối với chúng tôi thả rời khỏi bộ tộc. Vừa nghe Dung Mại Anh Đại nói, mọi người đều kinh ngạc. Các tộc nhân vây xem không thể tin nổi nhìn hắn, cho rằng mình đã nghe nhầm. Ngươi nói cái gì? Đại trưởng lão nhíu mắt, bắn ra ánh mắt kinh ngạc. Tôi nói, chúng tôi sẽ rời khỏi bộ tộc Thừa Yến. Dung Mại Anh Đại nói từng chữ một. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Rời khỏi bộ tộc, sau này các ngươi sống hay chết đều không liên quan đến bộ tộc. Bộ tộc sẽ không còn đứng ra giúp các ngươi nữa. Biểu cảm của đại trưởng lão rất đáng sợ. Tôi rất rõ ràng tôi đang nói gì. Tôi vô cùng rõ ràng tất cả hậu quả. Dù có tồi tệ đến đâu cũng không thể tệ hơn hiện tại. Trong bộ tộc, chúng tôi làm những việc mệt nhất. Mỗi khi có việc nguy hiểm, đều là chúng tôi đi làm. Khi phân phối lương thực, chúng tôi nhận được ít nhất. Khi bầu chọn dũng sĩ bộ tộc, chúng tôi hàng năm đều bị cho ra rìa. Nếu không phải may mắn có được năng lực tiến hóa, số phận của chúng tôi trong bộ tộc cũng chẳng khác gì nô lệ. Thoát ly bộ tộc thì khác. 522 người chúng tôi chỉ mới bắt được một vài con zombie, mỗi người đã có nhà ở, xe tăng, kim tệ và đao hoàng hạ. Tôi muốn đón gia đình mình vào nội thành, không cần chen chúc trong hang động nữa, cũng không cần lo đói no thất thường nữa. Chẳng phải tốt hơn rất nhiều so với việc mãi mãi không có hy vọng trong bộ tộc sao? Dung Mại Anh Đại nói rất to, các tộc nhân xung quanh nghe rõ một, gây ra một trận xôn xao. Các ngươi quên sự dưỡng dục của bộ tộc sao? Rời khỏi bộ tộc, tức là từ bỏ chân thần. Điều này sẽ phải xuống địa ngục. Đại trưởng lão nghiêm giọng quát. Tôi tin ngưỡng chân thần 30 năm, chân thần đã mang lại cho tôi cái gì? Bệnh tật, nghèo khổ, đói khát, lạnh lẽo. Chân thần như vậy để làm gì? Dung Mại Anh Đại không hề sợ hãi. Đó là vì tín ngưỡng của ngươi chưa đủ thuần khiết, tư tưởng của ngươi đã bị ăn mòn, rất nguy hiểm. Đại trưởng lão lớn tiếng nói. Nhị trưởng lão tín ngưỡng rất thuần khiết đúng không? 5 đứa cháu trai chết bệnh mất 4 đứa. Vậy thì sao? Chẳng lẽ là chân thần bật quá? Hay là chân thần không thích nhị trưởng lão? Hay là tín ngưỡng của nhị trưởng lão là giả dối? Dung Mại Anh Đại hỏi ngược lại, khiến sắc mặt tất cả mọi người đại biến. Nhị trưởng lão là người thành tín nhất của cả bộ tộc, điều này ai cũng công nhận. Nhưng chớ trêu thay, gia đình ông ta lại rất hiếm hoi con cháu. Sinh một đứa thì chết một đứa, không rõ nguyên nhân vì sao. Hiện tại chỉ còn lại một đứa cháu trai, cũng ốm yếu, không biết còn sống được bao lâu. Nhị trưởng lão mỗi ngày đều cầu nguyện, nhưng lại có kết quả như vậy, đó là sự thật không thể chối cãi. Ngươi đừng ăn nói bậy bạ. Đại trưởng lão gầm lên. Tôi nói sai câu nào? Đại trưởng lão cho rằng chân thần luôn đúng, và tín ngưỡng phải thuần khiết, vậy tại sao bộ tộc chúng ta lại càng ngày càng suy tàn? mấy năm nay đã chết đói bao nhiêu người? Nếu tín ngưỡng chân thần chỉ có kết quả như vậy, thì chân thần để làm gì? Các tộc nhân, các người nói xem, chân thần làm vậy có phải đã phụ lòng chúng ta không? Dung Mại Anh Đại nói càng lúc càng lớn, dường như không nhìn thấy sự tức giận trên mặt đại trưởng lão. Hắn tiếp tục, người của Đại Hán Vương triều không tin ngưỡng chân thần, nhưng họ lại có cơm no áo ấm, cuộc sống mỹ mãn. Chúng ta mỗi ngày sớm tối cầu nguyện, không tiếc dâng hiến tính mạng cho chân thần, nhưng nhận được gì? Đại trưởng lão có thể giải thích tín ngưỡng chân thần có lợi ích gì không? Đại trưởng lão nhất thời không thể phản bác. Dung Mại Anh Đại, ngươi có tư tưởng dị đoan, ngươi rất nguy hiểm. Vốn dĩ ta nghĩ các ngươi vi phạm lần đầu, ta còn mở một con đường, xử phạt nhẹ. Bây giờ xem ra, hình phạt phải tăng nặng. Tộc trưởng lên tiếng, nhiệt độ trong không khí lập tức giảm xuống hơn 10 độ. Tộc trưởng, thực lực của ngài rất mạnh, tôi tự nhận mình không đánh lại ngài. Nhưng 522 người chúng tôi đại diện cho 522 gia đình. Nếu thực sự đánh nhau, tôi không dám nói là lưỡng bại câu thường, nhưng xin ngài hãy nghĩ đến hậu quả. Bộ tộc còn lại bao nhiêu người? Lại có bao nhiêu gia đình sẽ tàn nát? Dung Mại Anh Đại không chút sợ hãi. Khí thế của tộc trưởng bị chững lại. Chương 2908, phân liệt chương 2908, phân liệt Dung Mại Anh Đại, ngươi đang uy hiếp ta sao? Sắc mặt tộc trưởng rất khó coi. Tôi đã sống trong bộ tộc hơn 30 năm, chưa từng nhận được bất kỳ lợi ích nào từ bộ tộc. Mọi lợi ích đều bị trưởng lão và gia đình họ lấy đi, Dung Mại Anh Đại chưa nói dứt lời đã bị đại trưởng lão lạnh lùng ngắt lời. Nếu không phải bộ tộc nuôi ngươi, ngươi đã sớm chết đói rồi. Nếu không có bộ tộc che chở, gia đình các ngươi làm sao có thể an toàn? Sớm đã bị bộ tộc khác giết chết rồi. Đại trưởng lão, lời này của ngài tôi không thích nghe. Rốt cuộc là bộ tộc nuôi chúng tôi, hay chúng tôi nuôi bộ tộc? Nếu chúng tôi không làm việc, không làm những công việc nguy hiểm nhất, bộ tộc có nuôi chúng tôi, bảo vệ chúng tôi không? Không thể nào. Chính sự cống hiến của chúng tôi đã đổi lấy sự che chở của bộ tộc. Đây là sự trao đổi ngang giá. Vì vậy, đừng nói rằng ngài vĩ đại như vậy. Nếu gia đình chúng tôi là ký sinh trùng, dựa vào bộ tộc nuôi, thì tôi chấp nhận lời ngài. Nhưng sự cống hiến của chúng tôi vượt xa những gì bộ tộc đền bù. Tôi có thể lương tâm trong sạch, không có lỗi với bộ tộc. Chính bộ tộc đã có lỗi với chúng tôi. Dung Mại Anh Đại nói một cách đầy khí phách. Nói bậy nói bạn. Không có bộ tộc, làm sao có các ngươi? Đại trưởng lão tức giận nói. Ngài sai rồi. Chính vì có chúng tôi, mới có bộ tộc. Mỗi người đều là một phần tử của bộ tộc, nên mới hợp thành bộ tộc. Nếu chúng tôi đều không thừa nhận mình là một phần tử của bộ tộc, thì còn có bộ tộc nữa không? Dung Mại Anh Đại lạnh lùng hỏi lại. Ngươi đang ngụy biện. Sắc mặt đại trưởng lão tái nhợt. Hắn không biết phải phản bác thế nào. Bộ tộc đối xử không công bằng với chúng tôi. Nhưng đây là nơi chúng tôi lớn lên, chúng tôi cũng không dám nói gì, không dám có ý kiến gì với bộ tộc. Hiện tại, chúng tôi ra ngoài kiếm tiền, bằng khả năng của chúng tôi, bằng đôi tay của chúng tôi, không ăn trộm không cướp, đã gây dựng được một chút gia sản, có thể cho gia đình có cuộc sống tốt hơn. Vậy mà bộ tộc lại muốn trừng phạt chúng tôi. Dựa vào cái gì? Chúng tôi có lấy đồ của bộ tộc sao? Hay là bán rẻ lợi ích của bộ tộc? Chúng tôi không làm bất cứ việc gì gây tổn hại cho bộ tộc. Ngược lại, chúng tôi kiếm tiền, nuôi sống gia đình mình. Bộ tộc có thể tiết kiệm được một phần lương thực và vật tư. Đây là chúng tôi đang cống hiến cho bộ tộc, vậy mà bộ tộc lại muốn trừng phạt chúng tôi. Đó là đạo lý gì? Ánh mắt chất vấn của Dung Mai Anh Đại nhìn chằm chằm đại trưởng lão, không còn chút kính sợ nào như trước. Tộc quy là tộc quy, bất cứ ai cũng không được vi phạm. Đại trưởng lão kiên quyết. Tôi thấy đây không phải tộc quy, đây là xiềng xích hạn chế sự phát triển của mọi người. Nhưng không sao cả. Các người muốn tuân thủ, đó là chuyện của các người. Dù sao thì 522 người chúng tôi và gia đình của chúng tôi đã quyết tâm rời đi, không còn bị tộc quy hạn chế. Mong tộc trưởng chấp thuận. Dung Mai Anh Đại nói. Hắn không có ý định thuyết phục đại trưởng lão nữa. Tư duy của đại trưởng lão đã cứng nhắc, không thể nói lý được. Theo tộc quy, rời khỏi bộ tộc phải chịu hình phạt 3 dao 6 lỗ. Người đã nghĩ kỹ chưa? Tộc trưởng mặt không cảm xúc. Rõ rồi. Nhưng chúng tôi không muốn chịu hình phạt đó. Chúng tôi muốn đường đường chính chính, lành lặn rời đi. Nếu tộc trưởng chấp thuận, hãy coi chúng tôi như những người con gái đã đi lấy chồng. Chúng tôi vẫn là người một nhà. Sau này bộ tộc có khó khăn, chúng tôi vẫn sẽ giúp đỡ. Đối với bên ngoài, chúng tôi cũng sẽ bảo vệ danh dự của bộ tộc. Dung Mai Anh lại nói. Người đang nằm mơ. Chưa từng có ai có thể lành lặn rời khỏi bộ tộc. Đại trưởng lão cười khẩy. Nếu không được, chúng tôi sẽ đánh. Thà chịu áp bức cả đời một cách hèn hạ, chi bằng liều một phen. Dù có chết, chúng tôi cũng cam tâm. Giọng nói của Dung Mai Anh Đại tràn đầy quyết tâm sống mãi. Chỉ bằng các ngươi, còn chưa đủ tư cách uy hiếp bộ tộc. Đại trưởng lão lộ ra vẻ khinh thường trên mặt. Tôi biết đại trưởng lão từ trước đến nay luôn hưởng thụ những tài nguyên tốt nhất của bộ tộc. Những thứ tốt nhất đều là đại trưởng lão lấy đầu tiên. Dựa vào những tài nguyên đó, tu vi của đại trưởng lão là mạnh nhất bộ tộc. Tôi không phải đối thủ của đại trưởng lão. Nhưng chúng tôi đã dám quay về thì cũng đã có sự chuẩn bị. Anh em, cho người nhà của bộ tộc xem một chút vũ khí công nghệ cao bên ngoài đi. Dung Mại Anh Đại nói xong, cởi áo ra. Trên người hắn đeo đầy lựu đạn. 522 người cùng nhau cởi áo. Trong quần áo đều là lựu đạn, dày đặc khiến người xem phải kinh hãi. Thứ này, có tộc nhân đã nghe nói, có tộc nhân chưa biết. Tôi xin giới thiệu, thứ này gọi là lựu đạn, hay còn gọi là bom. Một thứ nhỏ như vậy, có thể phá hủy một ngôi nhà. Hang động nơi chúng ta ở, một quả lựu đạn cũng có thể làm sập. Lựu đạn trên người chúng tôi nếu cùng kích nổ, có thể hủy diệt gần 1/10 bộ tộc. Hơn nữa, chúng tôi còn đậu 100 chiếc xe tăng ở ngoài bộ tộc. Mỗi chiếc xe tăng có 2 quả tên lửa. Uy lực của tên lửa lớn hơn nhiều so với lựu đạn. Nếu phóng hết, có thể phá hủy nửa bộ tộc. đại trưởng lão không tin có thể đi xem thử. Dung Mại Anh đại nói xong, sắc mặt của tất cả các tộc nhân vây xem đều thay đổi. Ngươi muốn khai chiến với bộ tộc sao? Sắc mặt tộc trưởng khó coi. Bộ tộc muốn lấy mạng của chúng tôi vẫn không thể phản kháng sao? Tộc trưởng đang đùa à? Dung Mại Anh đại nhìn chằm chằm tộc trưởng. Tộc trưởng nói cho chúng tôi biết, ở lại bộ tộc có lợi ích gì? Không có bộ tộc, sẽ không có các ngươi. Tộc trưởng lạnh lùng nói. Con không chê mẹ xấu, nhưng bộ tộc có hy vọng tộc nhân mình sống tốt không? Bây giờ chúng tôi có cuộc sống rất tốt, bộ tộc lại muốn trừng phạt chúng tôi. Đây là đạo lý gì? Bộ tộc đối xử với con cái như vậy sao? Dung Mại Anh đại chất vấn. Ngươi đừng ngụy biện nữa. Các ngươi đã vi phạm tộc quy trước. Nếu ngay từ đầu các ngươi nói muốn rời khỏi bộ tộc, ta sẽ đồng ý như vậy các ngươi làm gì cũng được. Tộc trưởng nói. Nếu chúng tôi nói chuyện tử tế với tộc trưởng có đồng ý không? Dung Mại Anh đại hỏi. Tộc trưởng im lặng. Rõ ràng đây là chuyện không thể nào đồng ý, có một chuyện mọi người có thể không biết. Bộ tộc Hạc Thị cách đây vài ngày đã chuyển toàn bộ vào Hắc Mộc Thành. Mỗi người đều có nhà mới. Hôm nay họ đã có 2 vạn cây đao hoàng hà, xe tăng hơn 1.000 chiếc. Hơn nữa số lượng này vẫn đang tăng lên. Tôi và Giáp Cương Lỗ Hùng của bộ tộc họ đã gặp mặt. Họ đang lên kế hoạch mua thêm 3 vạn cây đao hoàng hà được hai. Tôi muốn hỏi tộc trưởng và đại trưởng lão, nếu 5 vạn cây đao hoàng hà của họ giết đến, bộ tộc chúng ta có thể chống đỡ được không? Dung Mại Anh đại bình tĩnh nhìn tộc trưởng và đại trưởng lão. Sắc mặt hai người thay đổi. Các tộc nhân vây xem cũng thay đổi sắc mặt. Bộ tộc Hạc Thị và họ có thủ chuyên tiếp. Họ biết đao hoàng hà, đó là thứ mà Bình An Quân mang đến. Người Mã tránh vũ khí nóng, nhưng lại yêu thích đao hoàng hà. Họ coi đó là bảo vật, vì đao hoàng hà rất sắc bén, công nghệ chế tạo vượt xa người Mã hơn một thời đại. Từng người Mã đều lấy việc sở hữu một cây đao hoàng hà làm vinh dự. Cầm đao hoàng hà trong tay, sức chiến đấu ít nhất tăng 20-30. Tộc trưởng, đại trưởng lão, thế giới này đã sớm thay đổi. Nếu chúng ta không thay đổi theo, sớm muộn gì cũng sẽ bị thời đại vứt bỏ. Chúng ta đi thôi. Dung Mại Anh đại dẫn theo người nhà nhanh chóng rời đi. Tộc trưởng lạnh lùng nhìn chằm chằm, không hề lên tiếng. Đại trưởng lão vài lần định mở miệng, cuối cùng vẫn không nói được lời nào. Tiếng gầm của xe tăng vọng lại từ xa, lòng của các tộc nhân cũng không còn bình tĩnh được nữa. Chương 2909, giao động căn cơ. Chương 2909, giao động căn cơ. Đừng sợ. Đi vào đi, đây là nhà mới của chúng ta. Từ nay về sau nó chỉ thuộc về gia đình chúng ta, không cần ở chung với người khác nữa. Lái xe suốt đêm, cuối cùng vào giữa trưa đã đến được Hắc Mộc Thành. Chiếc xe tăng đậu ngay trước cửa nhà. Sau khi xuống xe, Dung Mại Anh đại nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc và biểu cảm bất an của vợ, vừa buồn cười vừa xót xa. Kết hôn gần 20 năm, con cái cũng đã 10 mấy tuổi, nhưng lời hứa cho vợ một cuộc sống hạnh phúc từ năm đó đến hôm nay mới thực hiện được. May mắn thay, vợ hắn hiền lành, dịu dàng và luôn bên cạnh hắn không rời. Đây thật sự là nhà của chúng ta sao? Vợ hắn cẩn thận từng chút một bước vào căn nhà có kết cấu bằng thép và xi măng này. Nó rộng rãi, sáng sủa và sạch sẽ. Đôi chân không mang giày của nàng không dám cử động, sợ rằng bùn trên chân sẽ làm bẩn sàn nhà sáng bóng. Nàng chưa bao giờ thấy một căn nhà như thế này. Nàng nghi ngờ đây là nơi ở của chân thần. Đây chính là nhà của chúng ta, thuộc về chúng ta. Thật đấy, em là nữ chủ nhân của căn nhà này. Từ nay về sau, chúng ta sẽ sống ở đây, không cần chui giúp trong hang động ở mức nữa, cũng không cần lo lắng khi ngủ độc trùng hay độc xà bò lên người. Anh đã có hộ khẩu của Hắc Mộc Thành, chúng ta có thể sống ở đây mãi mãi. Dung Mại Anh đại nói một cách chân thành. Vậy thì tốt quá. Chỉ là bộ tộc, vợ hắn lập tức im bặt, lo chồng không vui. Bên bộ tộc, em không cần lo. Họ không dám trả thù đâu. Hắc Mộc Thành bây giờ là do Bình An Quân làm chủ, bộ tộc không dám làm càn. Hơn nữa, chồng em đã hoàn thành tiến hóa cấp 4. Bộ tộc có muốn làm gì cũng không có cơ hội. Giọng nói bình tĩnh của Dung Mai Anh đại ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ. Khi còn ở bộ tộc, hắn chỉ biết rằng nghe lời tộc trưởng và trưởng lão thì mới có tương lai, thành tâm cầu nguyện thì mới có thể nhận được sự tin tưởng của họ. Thực lực là thứ yếu. Ra khỏi bộ tộc, hắn mới biết rằng quy tắc vận hành của bộ tộc là sai lầm. Kẻ mạnh mới là nhân vật chính của thời đại, chứ không phải vị chân thần hư vô mờ mịt kia. Chỉ cần có năng lực, có thể đạt được tất cả những gì cần. Xã hội là công bằng, bỏ ra bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu. Nghĩ đến mấy chục năm ở bộ tộc, hắn một chút cũng không còn lưu luyến, vì đã lãng phí quá nhiều cơ hội. Nếu sớm giác ngộ hơn, hắn đã sớm có giá trị mấy chục bạn. Nhưng bây giờ cũng không muộn, một người tiến hóa cấp 4 vẫn rất có tiếng nói ở Hắc Mộc Thành. Cùng với Dung Mại Anh đại, 521 gia đình khác khi tiến vào Hắc Mộc Thành vẫn còn lo lắng bất an. Mặc dù tin tưởng người thân của mình, nhưng cuối cùng trong lòng vẫn không yên. Cho đến khi nhìn thấy những căn nhà đẹp đẽ, rộng rãi, một lòng họ mới trở lại với bụng. Từng người một sờ sờ, ngóng nó, vô cùng thích thú. Khi nhìn thấy tổ ấm hiện tại, họ lập tức yêu thích. Chút lưu luyến với bộ tộc tan thành mây khói. Con người luôn hướng đến những điều tốt đẹp, đặc biệt là những người trẻ có tư tưởng năng động. Thanh niên của bộ tộc Thừa Yến, sau mấy ngày quan sát, xác nhận sự thay đổi một trời một vực của Dung Mại Anh đại và đồng bọn, đã không thể ngồi yên. Từng người một đến góp lời với tộc trưởng. Sau khi bị tộc trưởng từ chối thẳng thừng, họ đã đưa ra lựa chọn giống như Dung Mại Anh đại, rời nhà, rời bộ tộc, gia nhập Hắc Mộc Thành. Đương nhiên, họ không có thực lực của Dung Mại Anh đại, cũng không có dũng khí của hắn. Họ lén lút rời khỏi bộ tộc, đến Hắc Mộc Thành dùng hành động thực tế để thể hiện quyết tâm của mình. Dung Mại Anh đại vẫn rất quan tâm đến tộc nhân. Hắn chỉ thất vọng với các trưởng lão, không ủng hộ tư tưởng của thế hệ trước. Mối quan hệ giữa những người trẻ với nhau vẫn rất tốt. Khi biết có không ít tộc nhân đã lén rời khỏi bộ tộc, hắn đích thân giải quyết vấn đề chỗ ở cho họ. Đồng thời kéo những người trẻ có sức chiến đấu mạnh vào đội săn bắn, giải quyết vấn đề nguồn sống của họ. Tộc trưởng bộ tộc Thừa Yến lo lắng tộc nhân sẽ noi theo hành vi của Dung Mai Anh Đại và đồng bọn, cố tình sắp xếp người canh giữ con đường duy nhất để rời khỏi bộ tộc. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ, nhóm người này lại là những người trốn thoát sớm nhất. Khi hắn nhận ra có điều không ổn, đã có vài vạn tộc nhân bỏ trốn. Tộc trưởng tức giận đến mức suýt ngã quỵ, nhưng lại không có cách nào. Những người rời đi đều đã chuyển cả gia đình, hắn có muốn lôi người nhà của họ ra cũng không được. Hắn cũng không dám khai chiến với Hắc Mộc Thành, chỉ có thể nén giận. Sau khi Hắc Mộc Thành được thành lập, nó đã nhiều lần bị các bộ tộc lớn và Thánh Thành tấn công. Kết quả là các bộ tộc lớn thương vong thảm trọng, Thánh Thành chết nhiều Hồng Y giáo chủ. Hắc Mộc Thành vẫn sừng sững. Sau đó, các bộ tộc đều trở nên ngoan ngoãn, không còn xung phong nữa. Bộ tộc Thừa Yến tuy cũng là một bộ tộc lớn, nhưng tuyệt đối không dám một mình khai chiến với Hắc Mộc Thành. Trước đây đã không dám, bây giờ tổn thất nhiều thanh niên trai tráng như vậy, lại càng không dám. Hơn nữa, hắn còn một mối băn khoăn, trong số các tộc nhân còn lại, có bao nhiêu người vẫn trung thành với bộ tộc? Hắn không có một chút manh mối nào. Nếu khai chiến mà phát hiện ra tộc nhân đều hướng về Hắc Mộc Thành, đó sẽ là một trò cười lớn. Không trừng phạt những người vi phạm tộc quy thì không thể chấn chỉnh những người khác, nhưng muốn trừng phạt cũng phải bắt được người đã. Bây giờ không bắt được ai thì không thể trừng phạt, nhưng không làm gì cũng không được. Các tộc nhân còn lại sẽ cho rằng hắn đã ngầm chấp nhận hành vi bỏ trốn. Nếu tư tưởng này hình thành thói quen, đó sẽ là một thảm họa. Tuy nhiên, bây giờ hắn không biết phải làm sao để đề phòng, cũng không biết nên tin tưởng ai. Người nhà của mình thì có thể tin, nhưng hắn không dám phái họ đi ngăn cản. Một khi đánh nhau với những người quyết tâm bỏ trốn, chết chóc là khó tránh khỏi. Nghĩ đến sức chiến đấu của Dung Mai Anh Đại, hắn lại bất an. Hắn không muốn nhìn thấy người nhà mình tử vong. Người nhà của các trưởng lão chắc chắn cũng sẽ không phản bội bộ tộc, nhưng hắn cũng không muốn phái họ đi ngăn cản. Quyền lực của các trưởng lão đã rất lớn rồi, nếu giao cả quyền này ra, hắn, tộc trưởng, sẽ thực sự trở thành bình phong. Đây là điều hắn không muốn thấy. Nhưng ngoài hai nhóm người này, những người khác chưa chắc đã đáng tin. Nếu người canh giữ cũng bỏ trốn, hắn, tộc trưởng, cũng nên xuống đài. Bỏ mặc cũng không được. Nhất thời, tộc trưởng lo lắng đến mức khỏe miệng nổi mụn. Điều hắn không rõ là, không chỉ có mình hắn đau đầu. Gần như tất cả các bộ tộc đều xuất hiện tình trạng tộc nhân bỏ trốn hàng loạt. Bộ tộc càng cổ xưa, tình trạng thanh niên trai tráng bỏ trốn càng nghiêm trọng. Trong khi đó, một số bộ tộc trẻ hơn lại trực tiếp cả tộc di cư, triệt để phản bội tín ngưỡng, trở thành một phần của Hắc Mộc Thành hoặc Nguyệt Lượng Cổ Thành. Tộc nhân bỏ trốn là chuyện rất mất mặt, các bộ tộc không dám công khai tuyên truyền, đều lén lút giải quyết. Điều này khiến giáo hội chậm chạp không biết chuyện. Cuối cùng, khi giấy không thể gói được lửa, rất nhiều thanh niên trai tráng của các bộ tộc đã gần như bị Bình An Quân gom gọn về một mối. Có thể vẫn còn sót lại, nhưng chắc chắn không nhiều. Các ngươi đều là tội nhân. Khi tin tức truyền về Thánh Thành, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ bên trong kim tự tháp. Chương 2910, thần tùy tùng nhất tộc. Chương 2910, thần tùy tùng nhất tộc. Trên con đường dẫn đến Nguyệt Lượng Cổ Thành, một đoàn xe gồm 300 chiếc xe tăng đang chạy như bay. Mỗi chiếc xe tăng chật ních người như cá mòi hổ, nhiều thì hơn 60 người, ít cũng có hơn 50. Trên nóc xe cũng có người bị cột lại như gia súc. Quá đáng nhất là ở hai bên, dùng xích sắt treo hơn chục người. Một chiếc xe tăng có thể vận chuyển hơn 100 người. Dung Mai Anh Đại, ngươi đã từ bỏ tín ngưỡng, phản bội giáo hội. Ngươi là dị đoan. Ngươi sẽ xuống địa ngục. Một tiếng gầm giận dữ phát ra từ miệng của một tù binh vừa tỉnh lại, át cả tiếng gầm rú của xe tăng. Tỉnh rồi hả? Sớm hơn ta nghĩ nửa tiếng đấy. Dung Mai Anh Đại nhìn người đàn ông vạm vỡ mặt đầy máu. Đó là Dã Tù Khả Cát, dũng sĩ của bộ tộc Linh Thạch. Trước khi hắn tiến hóa cấp 4, Dã Tù Khả Cát là một tồn tại mà hắn cần phải ngước nhìn. Hôm nay, đối phương đã trở thành tù nhân của hắn. Ta trước đây từng nghĩ ngươi là một nhân vật, không ngờ lại đi đầu quân cho Bình An Quân. Dung Mai Anh Đại, ngươi khiến ta cảm thấy đáng ghét. Dã Tù Khả Cát tức giận nói. Đầu quân cho Bình An Quân có gì không tốt sao? Dung Mai Anh Đại bị mắng, nhưng một chút cũng không tức giận. Đó là dị đoan, đó là tà ác. Ngươi lại hỏi có gì không tốt sao? Vấn đề này cần phải hỏi ạ. Dã Tù Khả Cát trừng mắt thật lớn, như mắt trâu. Ngươi nói ta là dị đoan, ta không tranh luận với ngươi. Nhưng ngươi nói ngươi tin vào chân thần, thì ta lại không tin. Dung Mai Anh Đại nói. Ngươi dám vu khống ta? Dã Tù Khả Cát tức giận đến mức gân xanh nổi lên. Hắn có thể chấp nhận bất kỳ lời lăng mạ nào, duy chỉ không thể nghe người khác phủ nhận sự thành kính của hắn đối với chân thần. Nếu ngươi thật sự thành kính với chân thần, vậy tại sao lúc ngươi gặp khó khăn, chân thần lại không giúp ngươi? Dung Mai Anh Đại hỏi. Tín ngưỡng của ta là vô tư, chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn chân thần làm gì cho ta. Dã Tù Khả Cát kiêu ngạo nói. Nếu đã vậy, mục đích của việc tín ngưỡng chân thần là gì? Dung Mai Anh Đại hỏi. Tư tưởng của ngươi đã bị ô nhiễm, hèn chi ngươi lại tin vào dị đoan. Ánh mắt Dã Tù Khả Cát lạnh lùng. Là dị đoan hay không không còn quan trọng. Quan trọng là ta là người chiến thắng, còn ngươi là kẻ thất bại. Dung Mai Anh Đại nói. Ngươi đừng đắc ý quá sớm. Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Dã Tù Khả Cát lạnh lùng nói. Vậy sao? Bình An Quân đã chiếm Hắc Mộc Thành và Nguyệt Lượng Cổ Thành bao lâu rồi, giáo hội chẳng lẽ không biết sao? Nhưng kết quả thì sao? Phạm vi thế lực của Bình An Quân càng ngày càng lớn. Ngược lại, phạm vi thế lực của giáo hội lại đang thu nhỏ lại. Trước đây Bình An Quân còn giấu mình, bây giờ đã chuyển sang tấn công toàn diện. Ngày càng có nhiều người gia nhập Bình An Quân như ta. Ngươi nghĩ kết quả cuối cùng sẽ là gì? Dung Mai Anh Đại bình tĩnh hỏi. Đây là sự khảo nghiệm của chân thần. Ngươi cho rằng ai cũng có cơ hội nhìn thấy chân thần sao? Dã Tù Khả Cát không hề lay động. Ta cũng thấy mình sẽ không nhìn thấy chân thần, nên ta chọn Cẩm Y Ngọc Thực. Ngươi và tộc nhân của ngươi đều sẽ trở thành đá lót đường cho ta. Dung Mai Anh Đại nói. Chân thần sẽ không tha cho ngươi. Mắt Dã Tủ Khả cắt gần như muốn phun ra lửa. Chân thần có tha cho ta hay không là chuyện sau này, nhưng ta có thể khẳng định, chân thần đã từ bỏ bộ tộc của các ngươi. Dung Mai Anh lại nói, đó là chân thần đang khảo nghiệm chúng ta. Có chiêu trò gì thì cứ dùng ra đi, ta không sợ. Dã Tủ Khả cắt hung hăng nói, đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Ta cũng không có nhiều thời gian để phí trên người ngươi. Tiếp theo ta sẽ đưa ngươi đến Nguyệt Lượng Cổ Thành lấy tiền, mọi chuyện kết thúc. Sau này, chúng ta cơ bản sẽ không có cơ hội gặp mặt nữa. Dung Mai Anh lại nói xong, không thèm để ý đến Dã Tủ Khả cắt nữa. Anh, tại sao lại không đi bắt zombie mà lại đánh bộ tộc làm gì? Đàn em trung thành nhất của Dung Mai Anh đại cuối cùng cũng không nhịn được thắc mắc. Cho nên anh mới bảo mấy đứa thường xuyên đọc sách, mà mấy đứa có nghe đâu. Dung Mai Anh đại lượng cậu em. Đàn em vẻ mặt ngây thơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đơn giá của người bộ tộc không bằng zombie, nhưng tính tổng giá trị thì gấp đôi zombie. Chờ nhận được tiền rồi em sẽ biết. Dung Mai Anh lại nói. Thật sao? Đàn em không thể tin được. Hắn cảm thấy giá của zombie phải gấp mấy chục lần người bộ tộc. Anh còn lừa em làm gì? Dung Mai Anh đại tức giận. Kỳ thật, hắn còn một câu chưa nói. Lý do quan trọng nhất để đánh bộ tộc là hắn muốn trở thành cánh tay đắc lực của Bình An Quân. Số người săn zombie quá nhiều, đội của hắn cũng không nổi bật. Hắn đã quyết tâm đi theo Bình An Quân, muốn có chỗ đứng, ngoài thực lực còn phải có giá trị sử dụng. Hắn đã nhạy bén nhận ra Lưu Nguy An cần một cánh tay như vậy, một mũi dao đâm vào các bộ tộc. Nếu hắn có thể nắm bắt cơ hội này, có lẽ có thể lọt vào mắt Lưu Nguy An. Tây Bắc Qua Lang chẳng phải cũng vì nắm bắt cơ hội như vậy mà trở thành tâm phúc của Lưu Nguy An sao? So với tiền bạc, hắn càng mong Lưu Nguy An coi trọng mình. Đêm tối, vốn là giờ ngủ. Thế nhưng bộ tộc Ca Nhạc tộc, tự xưng là thần thủy tùng nhất tộc lại rực lửa. Tiếng la hét thảm thiết không ngừng, tràn ngập sự không cam lòng và tuyệt vọng. Tây Bắc Qua Lang dẫn theo các thành viên của đoàn lính đánh thuê sói tàn, cùng với Bạo Hùng dẫn đội lâm nhân, một trái một phải, tấn công dữ dội vào thần thủy tùng nhất tộc. Bị tấn công bất ngờ, thêm vào ba đợt pháo kích dày đặc, Ca Nhạc tộc bị đánh đến trở tay không kịp. Chưa thấy được kẻ thù, đã có mấy vạn người thương vong. Đội ngũ Bình An quân chủ lực không nhiều, chỉ có 1000 người, 500 cận chiến và 500 xạ thủ bắn tỉa. Số lượng không lớn, nhưng phát huy tác dụng cực kỳ lớn. Mỗi phát bắn của súng bắn tỉa, lại có một người Ca Nhạc tộc ngã xuống. Những người còn lại không thể tập trung tinh thần, 10 phần công lực chỉ phát huy được 5-6 phần. Đoàn lính đánh thuê sói tàn ra tay tàn nhẫn, gần như không để lại người sống. Đội của Bạo Hùng toàn là cao thủ, một người có thể địch lại 10. Các xạ thủ bắn tỉa lấy mạng kẻ thù từ cách xa 500m. Ca Nhạc tộc chưa bao giờ gặp phải chiến thuật như vậy, không biết phải đối phó ra sao. Tuy nhiên, Ca Nhạc tộc vẫn không từ bỏ, vì họ còn có tùy tùng thần giả. Nhưng điều khiến họ khó hiểu là, đã có mấy vạn người chết rồi, mà tùy tùng thần giả vẫn chậm chạp chưa xuất hiện, không biết nguyên nhân là gì. Thần tùy tùng nhất tộc được gọi như vậy là bởi vì Ca Nhạc tộc đã sinh ra một tùy tùng thần giả. Tùy tùng thần giả là phân thân của chân thần ở lại thế gian để bảo vệ giáo hội và tín ngưỡng. Tùy tùng thần giả là vô địch, không ai có thể đánh bại tùy tùng thần giả. Tùy tùng thần giả bản thân cũng luôn nghĩ như vậy, là vô địch trên thế gian. Cho đến khi hắn gặp Lưu Nguy An. Khoảnh khắc Lưu Nguy An xuất hiện trước mặt hắn, hắn đã biết mình gặp phải đối thủ mạnh. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất để giết chết Lưu Nguy An, nhưng hắn không làm được. Hắn có một linh cảm mạnh mẽ, rằng khoảnh khắc hắn ra tay, cũng chính là lúc tử vong. Ngươi là ai? Tùy tùng thần giả kiềm chế động muốn ra tay. Chương 2911, tùy tùng thần giả chương 2911, tùy tùng thần giả gần đây, tùy tùng thần giả không tin vào cái gọi là giác quan thứ 6. Hắn cho rằng, chỉ có kẻ yếu mới dựa vào cảm giác để lựa chọn, còn kẻ mạnh thì dựa vào thực lực. Nhưng khoảnh khắc này, hắn đã tin vào trực giác của mình. Tuy nhiên, cảm giác này thực sự không dễ chịu chút nào. Kẻ địch. Lưu Nguy An dường như không nhìn thấy 12 cao thủ đang lao đến từ bốn phương tám hướng. 12 người đó lập tức bao vây hắn rất chặt chẽ. Họ có chiều cao cân đối, trang phục giống hệt nhau, và ngay cả ánh mắt cũng rất giống. Họ là 12 thần theo, 12 dũng sĩ ưu tú nhất được chọn ra từ thần tùy tùng nhất tộc. Họ phụng sự tùy tùng thần giả suốt đời, chỉ nghe lệnh của hắn. Ngay cả tộc trưởng cũng không có quyền điều động họ. 12 người này có khuôn mặt lạnh lùng, không một chút cảm xúc. Khí tức đáng sợ đang không ngừng tăng lên. Ngươi là Lưu Nguy An từ Đại Hán Vương triều đến, chính là ngươi đã khiến thánh thành rối ren. Tùy tùng thần giả kịp phản ứng. Đi theo giáo hội không có tương lai. Ngươi đi theo ta, mới có thể thực hiện được ước mơ của mình. Lưu Nguy An nói. Ngươi biết ước mơ của ta sao? Tùy tùng thần giả kỳ lạ nhìn hắn. Ngay cả tộc trưởng cũng không biết ước mơ của hắn. Toàn bộ bộ tộc, kể cả giáo hội, không một ai biết ước mơ của hắn. Ngươi không thuộc về thế giới này. Lưu Nguy An nói. Không ngờ, lại thật sự có người hiểu ta. Tùy tùng thần giả vô cùng kinh ngạc. Thế nào? Cân nhắc một chút đi. Lưu Nguy An đầy mong đợi nhìn hắn. Ta không thuộc về thế giới này, nhưng ta có sứ mệnh ở thế giới này. Tùy tùng thần giả nhẹ nhàng lắc đầu, thái độ kiên định. Đáng tiếc. Lưu Nguy An thở dài một tiếng. Có thể gặp được một đối thủ coi trọng mình như vậy, tùy tùng thần giả chưa nói hết lời, đã bị một luồng sét bao trùm. Trong thế giới của hắn, ngoài ánh sáng của sét ra, không còn gì khác. 12 thần theo phản ứng cực nhanh. Khi phát hiện có điều không ổn, họ lập tức ra tay như tia chớp. Họ không phòng thủ, chỉ tấn công. Tuy nhiên, họ nhanh, nhưng Lưu Nguy An còn nhanh hơn. Vẫn tâm chỉ. Khí tức của hai thần theo vừa mới đạt đến đỉnh điểm, đột nhiên xì hơi như quả bóng bị chọc thủng, tiết sạch sẽ. Khi họ mềm mặt ngã xuống, một làn sóng chấn động lóe lên rồi biến mất. Tám thần theo khác đấm trúng quần áo của Lưu Nguy An, toàn thân run lên, ánh mắt trong khoảnh khắc sáng rực lên rồi nhanh chóng ảm đạm. Những nắm đấm đó dừng lại, không thể tiến thêm một ly. Ầm. Tùy tùng thần giả bị bắn đi xa hàng trăm mét như một quả pháo. Khi rơi xuống đất, hai chân hắn cắm sâu vào lòng đất như đinh. Hơi thở phập phồng, một chút máu rỉ ra từ khóe miệng. Hai nắm đấm lướt qua quần áo của Lưu Nguyên An. Hai thần theo còn lại, một người rút quyền lại rồi tấn công, một người biến cú đấm thẳng thành cú quét ngang. Phản ứng của cả hai đều là hợp nhất. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ bị hai người vây công làm cho lúng túng. Rất không may, đối thủ của họ là Lưu Nguyên An. Trong ánh mắt kinh hãi của hai người, Lưu Nguyên An tóm lấy cổ họ. Cả hai không hề phát hiện Lưu Nguyên An ra tay từ lúc nào. Khi nhận ra có điều không ổn, trong hai họ nghe thấy tiếng xương giòn tan. Rắc. Ý thức của hai người lập tức chìm vào bóng tối vô tận. Họ không còn biết gì nữa. Lưu Nguyên An tiện tay ném hai cái xác sang một bên, mỉm cười nhìn Tùy Tùng Thần Giả. Tùy Tùng Thần Giả không thể cười nổi. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, không còn giữ được tâm trạng bình thản như trước. Giao thủ một chiêu, 12 thần theo mà hắn bồi dưỡng mấy chục năm đã chết sạch, còn bản thân hắn thì bị đánh bay, nôn ra máu. Nếu là một trận đấu, hắn đã thua thảm hại rồi. Tại sao thực lực của ngươi lại mạnh như vậy? Ngươi đã tu luyện bằng cách nào? Tùy Tùng Thần Giả tự cho rằng mình đã đạt đến cực hạn về cả phương thức tu luyện lẫn tài nguyên. Có thể trên thế gian còn có người mạnh hơn hắn, nhưng chắc chắn là rất ít, hơn nữa đều là những lão già đã tích lũy thời gian. Những người trẻ tuổi, hắn không cho rằng có người nào mạnh hơn mình, cùng đẳng cấp có lẽ cũng không tìm thấy. Thực lực của Lưu Nguy An khiến hắn hoài nghi chính bản thân mình. Hắn không biết rằng, ở thế giới này, hắn đã sử dụng tài nguyên đến cực hạn, nhưng Lưu Nguy An lại tận dụng tài nguyên của hai thế giới. Tài nguyên của thế giới ma thú gấp trăm lần so với tài nguyên của Hỏa Tinh. Lưu Nguy An có thể thiếu thời gian, nhưng lại không thiếu tài nguyên. Lời ta nói ban nay vẫn còn hiệu lực. Chỉ cần ngươi đi theo ta, có thể thấy được những thế giới không thể tưởng tượng. Lưu Nguy An nói. Với thực lực hiện tại của hắn, những người có thể chịu được một cú đấm của hắn mà chỉ phun ra một chút máu, thực sự không nhiều. Nếu Tùy Tùng Thần Giả có thể đầu hàng, hắn sẽ là một cánh tay đắc lực sắc bén. Xem ra, ta phải sử dụng toàn lực. Tùy Tùng Thần Giả hít một hơi thật sâu, khiến trái tim đang kích động của mình bình tĩnh trở lại. Đây không phải toàn bộ thực lực của ngươi sao? Lưu Nguy An kinh ngạc. Nếu chỉ có chút thực lực này, làm sao có thể thay thế chân thần để bảo vệ giáo hội? Năng lượng của Tùy Tùng Thần Giả đột nhiên bùng nổ như một chiếc bình bị mở nắp. Ánh mắt hắn bắt đầu sáng lên, thì một thanh kiếm như tiên dáng trần xuất hiện, đâm xuyên qua mi tâm của hắn. Đồng tử của Tùy Tùng Thần Giả đột ngột ra lớn, ánh mắt ngây dại, không thể tin được tất cả những gì đang xảy ra. Người Ma các ngươi trời sinh đã không thích hợp chiến đấu. Dù là sức mạnh gì, thời gian chuẩn bị quá lâu thì chỉ có đường chết. Lưu Nguy An đi đến, rút Hiên Viên kiếm ra. Khoe miệng Tùy Tùng Thần Giả giật giật, ánh mắt tràn đầy không cam lòng và khó hiểu. Cái gọi là thực lực của ngươi không gì hơn là mượn lực của tín ngưỡng. Khi ngươi bắt đầu mượn lực thì nó không thể bị cắt đứt. Trên thế giới này không có chuyện tuyệt đối. Người khác không thể cắt đứt vì họ không có lực tín ngưỡng, còn ta lại có. Hơn nữa, lực tín ngưỡng của ta không hề yếu hơn ngươi. Lưu Nguy An nhìn vào ánh mắt đang dần ảm đạm của Tùy Tùng Thần Giả. Thanh kiếm này tên là Hiên Viên. Lực tín ngưỡng của nó không phải một đế quốc mã nhỏ bé có thể so sánh. Ngươi hiểu chưa? Ánh mắt hối hận của Tùy Tùng Thần Giả chuyển thành thanh thản, rồi hoàn toàn ảm đạm xuống. Người Hoa Hạ không bao giờ cầu nguyện để tạo ra lực tín ngưỡng, nhưng sự tiếc thương từ sâu thẳm trong lòng mới là sức mạnh thuần khiết nhất. Lực lượng trên Hiên Viên kiếm, nói một cách nghiêm khắc, không phải là lời cầu nguyện, cũng không tính là tín ngưỡng. Phải nói là một loại hoài niệm, và loại hoài niệm này là thuần khiết nhất, không có một chút tạp niệm nào. Những lời cầu nguyện của đế quốc Maya kỳ thật xen lẫn rất nhiều tư lợi. Dân chúng bình thường đều mong muốn không bệnh không thai, phú quý lâu dài. Tùy Tùng Thần Giả là trụ cột tinh thần của thần Tùy Tùng nhất tộc. Nhìn thấy hắn chết, ca nhạc tộc dường như bị rút đi xương sống, tinh thần ngay lập tức sụp đổ. Bỏ vũ khí xuống, đầu hàng thì không giết. Ngoan cố chống cự, giết không tha. Bình An quân đồng thanh hô lớn, âm thanh vang vọng đi rất xa. Ca nhạc tộc lần lượt bỏ vũ khí xuống, quỳ gối. Phần lớn người đã mất đi ý chí phản kháng, nhưng vẫn có rất ít người không muốn đầu hàng, vẫn chống cự. Tây Bắc Qua Lang không nương tay với những người này, giết hết. Lưu Nguy An không tham gia vào cuộc chém giết, một mình hắn đi vào kim tự tháp. Ca nhạc tộc có quy mô không nhỏ, có khoảng 3 tòa kim tự tháp. Hắn đi vào tòa tháp cao nhất và lớn nhất. Chương 2912, thần người hầu chương 2912, thần người hầu Lưu Nguy An đi đến tầng thấp nhất của kim tự tháp. Khác với sự tôn sùng tầng cao của Đại Hán Vương Triều, người Mã dường như có tình cảm đặc biệt với tầng thấp. Nơi tu luyện của nhiều hồng y giáo chủ lại ở tầng thấp nhất, còn khi xử lý công việc, họ mới lên tầng cao. Không phải họ cố tình chọn tầng cao nhất, mà là các tầng khác đều đã được dùng làm văn phòng làm việc hàng ngày, tầng cao nhất không ai dùng nên đành để cho các hồng y giáo chủ ít sử dụng nhất. Vì sao không tận diệt? Một ý niệm truyền vào đầu Lưu Nguy An, không cần ngôn ngữ, trực tiếp dùng ý nghĩ. Lưu Nguy An không trả lời ngay. Hắn từng bước đi đến một góc. Một người già vô cùng gầy gò, tựa vào tường. Hắn không còn thở, nhưng vẫn còn sống, vì đôi mắt của hắn vẫn sáng. Trang phục cổ xưa đã sớm phủ đầy bụi. Ở tầng thấp nhất của kim tự tháp mà vẫn tích tụ nhiều bụi bẩn như vậy, có thể thấy người này đã ở đây một thời gian dài đến mức nào. Nhìn qua, người ta sẽ nghi ngờ chỉ cần chạm nhẹ thôi, cơ thể ông ta sẽ tan rã. Đã tuổi này rồi, sống còn có ý nghĩa gì nữa? Lưu Nguy An dừng lại cách 3 bước chân, nhìn kỹ ông lão khô như xác ướp này một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Sự sống thật là mỹ diệu. Sống mới có thể chứng minh sự tồn tại của ta. Nếu chết rồi, sẽ chẳng còn biết gì nữa. Không đâu. Chân thần của các ngươi sẽ cho ngươi được tái sinh ở một thế giới khác, bằng một cách khác. Lưu Nguy An nói. Những điều đó đều là lừa người. Đây là lần đầu tiên ta nghe được câu này. Nếu giáo hội biết ngươi nói vậy, họ sẽ lập tức liệt ngươi vào hàng dị đoan. Lưu Nguy An kinh ngạc. Cái gọi là dị đoan, chẳng qua là ý kiến khác biệt mà thôi. Giáo hội trong lòng biết rõ hơn ai hết. với tư tưởng này của ngươi, không phải là đi làm đại giáo chủ trong giáo hội sao? Tin rằng giáo hội cũng đang đề phòng ngươi đấy. Lưu Nguy An nói, ai mà không ngụy trang? Giáo hội ngụy trang mình chính trực, lương thiện, nhiệt tình, thành thật. Ta biết, nhưng ta biết rõ hơn, ngụy trang mãi mãi là ngụy trang, sẽ có lúc bị bạch trần. Nhưng người biết ngụy trang sống thoải mái hơn, phải không? Lưu Nguy An nói, ta biết ngươi muốn gì, ta có thể hợp tác với ngươi. Ngươi là một trong những người thông minh nhất mà ta từng gặp. Nếu tất cả mọi người đều như ngươi, hỏa tinh ít nhất sẽ giảm được một nửa thương vong trong trận chiến này. Lưu Nguy An nói, cảm ơn. Mọi người đều gọi ta là thần người hầu. Khiêm tốn là một đức tính tốt. Lưu Nguy An mỉm cười. Những người ca nhạc tộc đang chém giết đột nhiên dừng tay. Tây Bắc Qua Lang và những người khác không kịp dừng lại, giết thêm hơn chục người nữa rồi mới khó hiểu dừng lại. Đúng lúc đó, giọng nói của Lưu Nguy An vang vọng trên không trung. Tất cả mọi người dừng tay. Chiến tranh đột nhiên kết thúc. Không còn một người ca nhạc tộc nào phản kháng. Không biết thần người hầu đã nói gì với họ, từng người một đều ngoan ngoãn đến lạ. Đừng nói là có ý định chống cự, cho dù không bị trói, họ cũng giữ nguyên tư thế của tù nhân. Điều này khiến công việc của Tây Bắc Qua Lang trở nên dễ dàng hơn. Thần người hầu chọn một tùy tùng thần giả mới trong số những dũng sĩ còn sống. Tùy tùng thần giả mới thay thế thần người hầu, dẫn dắt bộ tộc tiếp tục tiến lên. Mệnh lệnh của tùy tùng thần giả mới chính là mệnh lệnh của thần người hầu. Tùy tùng thần giả hoàn toàn hợp tác với Lưu Nguy An, điều này khiến công việc của Bình An Quân trở nên vô cùng thuận lợi. Rất nhiều bộ tộc nhỏ, sau khi nhìn thấy tùy tùng thần giả, đều đầu hàng vô điều kiện. Không ai dám vi phạm mệnh lệnh của tùy tùng thần giả. Nó còn dễ sai khiến hơn cả thánh chỉ, vì thánh chỉ còn có tình trạng chống lại, nhưng với tùy tùng thần giả thì không. Từng bộ tộc một rời khỏi nơi họ đã sống hàng trăm năm, đi vào Hắc Mộc Thành, đi vào Nguyệt Lượng Cổ Thành. Họ cầm quốc, sẻng và các công cụ khác, bắt đầu cuộc sống công trường. Với mệnh lệnh của tùy tùng thần giả, việc giám sát đã trở nên vô dụng. Mỗi người đều rất tự giác, vui đầu làm việc, không đòi hỏi báo đáp. Ảnh hưởng của tùy tùng thần giả vượt quá sức tưởng tượng. Tây Bắc Qua Lang đột nhiên cảm thấy thất nghiệp. Không có chiến tranh, không có xương cứng để gặm, giá trị của hắn đang giảm sút, điều này khiến hắn rất lo lắng. Tình hình của Bạo Hùng cũng tương tự. Tuy nhiên, Bạo Hùng may mắn hơn. Hắn thường xuyên gặp phải các bộ tộc thân tín của Thánh Thành. Những bộ tộc này chỉ nghe lệnh của Thánh Thành, không mấy nghe lời tùy tùng thần giả. Bạo Hùng thường không nói nhiều, chỉ hô một tiếng, giết. Sau đó cứ thế mà giết, giết đến khi không còn kẻ địch nào đứng được nữa thì thôi. Hắn là người đầu óc cơ bắp, bình thường sẽ không có chuyện thấy kẻ địch mất tinh thần mà chiêu hàng. Kẻ địch của hắn hoặc là đầu hàng ngay từ đầu, ai cũng vui vẻ, nếu không thì sẽ bị giết đến không có cơ hội đầu hàng. Lưu Nguy An cũng không can thiệp vào cách làm của Bạo Hùng. Trong quá trình chinh phục, tình huống nào cũng có thể xảy ra. Không có một phương pháp cố định nào, cũng không có chính sách ăn sạch. Cả thủ đoạn dụ dỗ và thủ đoạn sấm sét đều cần thiết. Thu binh nhiều, có lợi cho việc xây dựng siêu cấp trận pháp. Người chết thì tiết kiệm lương thực. Không có đúng sai tuyệt đối, chỉ tùy vào quan điểm. Thế lực của Bình An Quân như quả cầu tuyết, nhanh chóng lớn mạnh. Bản đồ của Bình An Quân trong chưa đầy nửa tháng đã lớn gấp 3 lần. Hơn nữa, tốc độ này không những không chậm lại mà còn tăng tốc. Lưu Nguy An từng lo lắng Trương Trường Dương không đối phó được, nhưng thấy hắn tự tin, liền không nói gì nữa. Mấy năm nay, hắn cơ bản không mở rộng, không phải là để nghỉ ngơi mà là để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Công tác chuẩn bị hậu kỳ đã cực kỳ đầy đủ, tốc độ mở rộng hiện tại tuy đáng kinh ngạc, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Nửa tháng sau, Tây Bắc Qua Lang cuối cùng cũng gặp phải một xương cứng, nhưng cái xương này quá cứng, làm răng hắn gãy hết. Hắn vội vàng cầu cứu. Bạo Hùng ở gần đó, đến rất nhanh, kịp thời ổn định tình hình. Tây Bắc Qua Lang thở phào nhẹ nhõm, nhưng hơi thở này chưa kịp thư giãn lâu, lại phải hít sâu. Chỉ sau 10 chiêu giao thủ, Bạo Hùng đã bị người ta đánh bay vài trăm mét, thổ huyết gần một nửa lít, suýt nữa không đứng dậy được. Bộ tộc này là một siêu cấp bộ tộc, cũng đã sinh ra một tùy tùng thần giả. Tùy tùng thần giả này có dáng người, dung mạo và trang phục đều rất bình thường, tạo nên sự đối lập rõ rệt với Bạo Hùng có dáng vẻ như một con gấu. Tuy nhiên, trận chiến của hai người lại ngược lại với dáng vẻ của họ. Bạo Hùng bị áp đảo hoàn toàn, một lần nữa bị đánh bay, Bạo Hùng không biết đã gây bao nhiêu cái xương trên người. Nằm trên mặt đất, hắn không còn sức để né tránh. Nhìn Trừng Trừng nắm đấm đang lớn dần trong tầm mắt, vẻ mặt hắn lộ ra sự tuyệt vọng. Bất ngờ, nắm đấm đột nhiên dừng lại, sau đó, áp lực như núi tan biến. Ngay sau đó, hắn chỉ nghe thấy giọng nói quen thuộc của chủ nhân, ngươi cũng là thần giả. Cũng, ngươi còn gặp tùy tùng thần giả nào khác sao? Người đàn ông có vẻ ngoài bình thường, giọng nói cũng bình thường, thuộc loại không có gì đặc biệt. Đúng vậy, và còn trở thành bạn tốt. Lưu Nguy An mỉm cười nói, tùy tùng thần giả đã bị hắc hóa thì không xứng trở thành tùy tùng thần giả. Giọng của tùy tùng thần giả trở nên lạnh lùng. Ngươi còn không biết tình hình thế nào, tại sao lại nói người ta bị hắc hóa? Quá vô đoán. Lưu Nguy An nói, kết bạn với dị đoàn, ngoài hắc hóa ra, không còn khả năng thứ hai. Tùy tùng thần giả nói chắc như đinh đóng cột. Ta không phải dị đoan. Lưu Nguy An không vui. Dị đoan là một từ có ý nghĩa xấu. Chương 2913, biện luận chương 2913, biện luận tội phạm giết người cũng không thừa nhận mình giết người. Tùy tùng thần giả nói. Bạo Hùng, ngươi có giết người không? Lưu Nguy An nhìn Bạo Hùng đang nằm trên mặt đất thở dốc. Giết. Bạo Hùng ngây ra một lúc, rồi yếu ớt trả lời. Kết luận của ngươi là sai lầm. Lưu Nguy An nhìn chằm chằm Tùy tùng thần giả. Ngươi có tin vào thần không? Tùy tùng thần giả hỏi. Không tin. Lưu Nguy An trả lời rất dứt khoát. Không tin thần, thì không phải dị đoan là gì? Tùy tùng thần giả chất vấn. Ngươi biết ta là người của quốc gia nào không? Lưu Nguy An hỏi. Không phải Đại Hán Vương Triều thì cũng là Atlantis. Chắc chắn không phải người Maya. Tùy tùng thần giả nói. hai quốc gia đó có tin vào thần của người May A không? Lưu Nguy An cười như không cười nhìn hắn. Họ đều là dị đoan. Tuy Tung thần giả lạnh lùng nói. Biết rõ hai quốc gia đó là dị đoan, mà bao năm nay ngươi không đi tiêu diệt dị đoan, điều đó có nghĩa là ngươi đang bào che dị đoan. Chẳng phải điều đó cũng có nghĩa là ngươi cũng là dị đoan sao? Đừng nói với ta là ngươi không biết đường đi. Ánh mắt Lưu Nguy An trở nên sắc lạnh. Ta đang chờ sự sắp xếp thống nhất của giáo hội. Khí thế của Tùy Tùng thần giả bị chững lại. Nói vậy, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, thậm chí 10 năm, 8 năm có thể nói là đang sắp xếp, nhưng mấy trăm năm đã trôi qua mà không có bất kỳ động tĩnh nào, ngươi nói với ta là đang sắp xếp. Chính ngươi có tin không? Lưu Nguy An cười nói. Hào quang của thần soi dọi thế giới, cần phải có thời gian. Gặp phải sự cản trở trong quá trình này là chuyện rất bình thường. Tùy Tùng thần giả im lặng một lúc rồi nói. Thần chẳng phải là toàn năng sao? Lưu Nguy An hỏi ngược lại. Thần đương nhiên là toàn năng, nhưng thần không thể tự mình ra tay. Nếu không, Đại Hán Vương Triều và Atlantis làm sao có thể tồn tại được? Tùy Tùng thần giả nói. Toàn năng mà không thể tự mình ra tay. Suy cho cùng, vẫn là không toàn năng. Vậy thì giáo hội đang lừa gạt mọi người. Đã lừa gạt thì không có tư cách để người ta tin tưởng. Lưu Nguy An nói. Giáo hội là người truyền tin của thần ở thế gian. Người truyền tin có thể sai, nhưng thần thì không. Tùy Tùng thần giả nói. Một vị thần không bao giờ sai lại chọn một người truyền tin có thể sai, ngươi biết mình đang nói gì không? Hay là để ta giúp ngươi sắp xếp lại câu tử? Lưu Nguy An thiện chí nhắc nhở. Sắc mặt Tùy Tùng thần giả khó coi, bởi vì hắn phát hiện logic của mình không nhất quán. Vấn đề lớn nhất của chân thần chính là toàn năng. Chỉ cần có một việc không làm được, đều có thể chứng minh chân thần là không đúng. Đây là một điểm yếu chí mạng. Giáo hội không biết điểm yếu này sao? Họ biết, nhưng biết thì sao, không thể loại bỏ được. Một khi chân thần không còn toàn năng nữa, làm sao các tín đồ còn sùng bái, còn ngưỡng mộ nữa? Một vị chân thần không toàn năng thì có gì khác với một người bình thường? Khả năng ăn nói của ngươi không tệ, hèn gì có thể đầu độc Tùy Tùng thần giả phản bội chân thần. Giọng Tùy Tùng thần giả lạnh lùng. Nhưng chiêu này của ngươi không có tác dụng với ta. Tín ngưỡng của ta chính là sinh mạng của ta. Ngươi sai rồi. Tùy Tùng thần giả đã trở thành bạn của ta không hề phản bội ai cả. Hắn chỉ nhận ra con đường của mình. Con đường trước đây là sai lầm, bây giờ hắn đã đi trên con đường đúng đắn. Lưu Nguy An nói. Con đường của ngươi là sai lầm. Tùy Tùng thần giả nói. Nếu ngươi nói con đường của ta sai lầm, vậy xin ngươi chỉ ra, nó sai ở đâu? Để ta còn sửa. Lưu Nguy An khiêm tốn tỉnh giáo. Sự hưởng thụ sẽ làm ý chí của con người suy giảm. Sự khắc khổ và giản dị mới là chân lý của cuộc sống. Công nghệ của các ngươi đã làm bao nhiêu bản năng của con người bị thoái hóa? Trước đây, con người có thể sống hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm. Bây giờ tuổi thọ chỉ còn chưa đến 100. Những điều này chẳng phải là sai lầm sao? Tùy Tùng thần giả lạnh lùng nói. Trước đây có bao nhiêu người? 100 triệu đã là nhiều rồi. Bây giờ có bao nhiêu người? Đã vượt quá 10 tỷ. Đây chẳng phải là sai lầm sao? Khắc khổ và giản dị mới là chân lý, nói rất hay, nhưng mấy người hiểu? Ngươi có lẽ đã từng đến thánh thành, dù chưa đến thánh thành thì cũng đã từng gặp các hồng y giáo chủ ở các địa phương rồi nhỉ? Mức sống của họ tốt hơn so với tín đồ bình thường hàng trăm lần. Theo logic, tín ngưỡng càng thuần khiết thì càng phải giản dị chứ. Nhưng bây giờ lại ngược lại. Giọng Lưu Nguy An đầy châm biếm. Chức vụ càng cao, đãi ngộ càng tốt, đây là một quy luật không thay đổi từ xưa đến nay. Đế quốc Mai A tin vào chân thần, nhưng cũng không phải ngoại lệ. Về điểm này, Tùy Tùng thần giả không thể phản bác. Ngươi có thể không trả lời ta. Là ngươi sai, hay giáo lý sai? Lưu Nguy An chất vấn. Đây chỉ là một phần nhỏ của hiện tượng, không thể đại diện cho toàn bộ. Tùy Tùng thần giả kiên trì nói. Ngươi có biết hiện nay có một từ rất thịnh hành không? Tiêu chuẩn kép. Ý là mình có thể làm, nhưng người khác thì không. Mình làm là đúng, người khác làm là sai. Tầng lớp cao của giáo hội có thể hưởng thụ cuộc sống, còn người khác hưởng thụ cuộc sống lại là dị đoan. Như vậy, làm sao có thể thuyết phục người khác? Lưu Nguy An nói. Ngươi nhìn đều là những thứ bề ngoài. Cái lõi thực sự, ngươi không nhìn thấy. Tùy Tùng thần giả không hề lay động. Ta không phải người May A, có thể ta không nhìn thấy. Nhưng những Tùy Tùng thần giả khác cũng không nhìn thấy sao? Một câu hỏi nhẹ bẫng của Lưu Nguy An lại khiến sắc mặt Tùy Tùng thần giả vô cùng khó coi. Kẻ phản bội thì biết cái gì? Sắc ý trong mắt Tùy Tùng thần giả cuộn cuộn. Quên nói cho ngươi biết rồi. Ta và thần người hầu cũng là bạn tốt. Lưu Nguy An cười nói. Điều đó không thể nào. Sắc mặt Tùy Tùng thần giả đại biến. Tùy Tùng thần giả do thần người hầu lựa chọn, thường được chọn từ các dũng sĩ trong bộ tộc, dựa trên sức chiến đấu và tín ngưỡng. Còn thần người hầu thì được rất nhiều bộ tộc cùng nhau bầu ra, địa vị gần bằng giáo hoàng. Nếu thần người hầu cũng phản bội chân thần, vậy những lời cầu nguyện ngày đêm của họ chẳng phải trở thành một trò cười lớn nhất sao? Đôi khi sự thật rất tàn khốc, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Lưu Nguy An bình thản nói, nếu ngươi chết, sẽ không còn ai bị đầu độc nữa. Ngươi là ác quỷ. Ánh mắt Tùy Tùng thần giả toát ra vẻ hung hãn. Ngươi đang chết, ngươi nên xuống địa ngục. Khi ngươi không dám đối diện với sự thật, trốn tránh nội tâm, thì ngươi đã thua rồi. Những lời này của Lưu Nguy An giống như một mũi tên nhọn, đâm thẳng vào nội tâm Tùy Tùng thần giả. Ánh kiếm chói lòa như tia chớp trong đêm tối, lóe lên rồi biến mất. Tùy Tùng thần giả đột nhiên cứng đờ bất động. Phải hơn một phút sau, hắn mới ngã thẳng xuống. Một vết máu đỏ từ từ chảy ra từ mi tâm. Biểu cảm của Tùy Tùng thần giả chỉ có sự kinh ngạc, không có đau đớn, không có sợ hãi, cũng không có hối hận. Bởi vì hắn căn bản không tin mình lại yếu đuối đến thế. Sở dĩ hắn tranh luận với Lưu Nguy An là vì hắn tin rằng dù tranh luận thất bại, hắn vẫn có thể giành chiến thắng cuối cùng bằng vũ lực. Nhưng kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. tranh luận đã thua thảm hại, chiến đấu thì thậm chí không đỡ nổi một chiêu, còn thảm hại hơn. Lưu Nguy An nhìn thi thể, ánh mắt tiếc nuối. Một con dao tốt, tiếc là tư tưởng đã bị tín ngưỡng ăn mòn, rất khó để chuyển hóa. Loại người này còn đáng sợ hơn cả những người đầu góc cơ bắp, bởi vì không đủ thông minh, nên họ tin vào những điều vô lý. Đó là lý do tại sao người xưa đã đúc kết ra kinh nghiệm bị máu, muốn tìm thuộc hạ thì tìm người đầu góc cơ bắp, muốn tìm đối tác hợp tác thì tìm người thông minh. Lưu Nguy An đi vào kim tự tháp, nhưng không thấy thần người hầu. Thần người hầu của siêu cấp bộ tộc này đã đi gặp chân thần rồi. Chương 2914, đánh lén chương 2914, đánh lén ẩm. Một tiếng nổ lớn khủng khiếp khiến cả hai phe giao chiến lập tức mất phương hướng. Sóng xung kích lướt qua, những người có thực lực thấp kém trước mắt tối sầm lại, không còn biết gì nữa. Những người mạnh hơn tuy giữ được ý thức nhưng cũng bị đánh ngã xuống đất, không thể làm gì. Đám mây hình nấm không ngừng mở rộng khi bay lên, có thể nhìn thấy rõ ràng từ cách xa mấy chục dặm. Tại sao kim tự tháp lại sụp đổ trong nháy mắt? Bụi bay lên trời. Tây Bắc Hoa Lang và Bạo Hùng sợ hai đến hồn bay phách lạc, bởi vì Lưu Nguy An vừa mới đi vào kim tự tháp. Chết tiệt, có hoàng thất ở phía sau. Tây Bắc Hoa Lang không màng đến vết thương trên người, lập tức ra hơn chục mệnh lệnh. Lệnh còn chưa được truyền ra ngoài, xung quanh đã xuất hiện hàng trăm chiếc xe tăng. Nhìn thấy vật thể dài và mảnh trên xe tăng, Tây Bắc Hoa Lang hít một hơi khí lạnh. Hắn không còn lo lắng gì khác, quét mắt sang hai bên, nhảy thẳng xuống một cái hố. Ngay khi cơ thể chạm đất, hắn thoáng thấy từng luồng sáng xuyên thủng không gian. Một giây sau, những tiếng nổ long trời lở đất nở rộ trên mặt đất. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm. Hai bên giao chiến chạy trốn thủ mạng, không còn bận tâm đến việc giết đối phương nữa, chỉ muốn làm sao để bảo toàn tính mạng. Nhưng tên lửa rơi xuống như mưa, dày đặc, không có chỗ nào để trốn. Liệu có còn ai cầu nguyện với chân thần không? Nhưng cũng không phải là không có người liều mạng. Hơn chục cao thủ bất chấp vụ nổ, xông về phía xe tăng. Ngay khi họ đến gần, từng đường cong màu vàng xé toạc không gian, đánh thẳng vào người các cao thủ, biến họ thành cái sàng tại chỗ. Pháo thần, hay còn gọi là gạt lỉnh, có thể bắn tới 35.000 viên đạn mỗi phút. Đừng nói là cơ thể người, ngay cả tấm thép thông thường cũng yếu ớt như giấy trước mặt gạt lỉnh. Đạn quá dày đặc, tạo thành đường cong trong không khí, cho người ta cảm giác như một đường thẳng màu vàng đang cắt xuyên mọi thứ. Vụ nổ vừa kết thúc, tiếng súng máy hạng nặng lại vang lên. Đạn như mưa chút xuống, bao trùm mọi không gian. Tiếng nổ kéo dài trọn 3 phút mới dừng lại. Toàn bộ chiến trường tràn ngập mùi khói thuốc súng nồng nặc và mùi máu tươi hỗn hợp. Bụi bay mù mịt, không thể nhìn rõ tình hình bên trong chiến trường. Phía trước hàng xe tăng, 4 người đang đứng. Một người cao hơn 2 mét, cơ bắp quần quật như tháp. Một người khác cầm kiếm dài như giáo, rất nổi bật. Một người mặc trang phục cổ xưa, tóc bạc trắng. Người cuối cùng chống nặng đôi, phần dưới thắt lưng trống rỗng, rõ ràng là người tàn tật. 4 người nhìn chằm chằm vào chiến trường, ánh mắt lạnh lùng. 200 mét phía sau, trên đỉnh một chiếc xe tăng lớn hơn gấp đôi những chiếc khác, có một nam một nữ đang đứng. Người đàn ông là Vương Duy Phong của Thương hội Lạc Hà, người phụ nữ là Đoá Đoá Gia, với thanh đại đao hình con đặc trưng. Tôi đột nhiên có một linh cảm không tốt. Vương Duy Phong đột nhiên lên tiếng. Cho dù Lưu Nguy An không chết, bị thương là điều chắc chắn. 4 người này, ai cũng có thể chiến đấu ngang ngửa với hắn. 4 người vây công, Lưu Nguy An khó thoát khỏi cái chết. Đoá Đoá Gia rất lạc quan. Vương Duy Phong lắc đầu. Ngươi đang lo lắng cho hắn sao? Đoá Đoá Gia liếc mắt về một hướng khác. Ở đó, một người đàn ông cưỡi một con thú một sừng, thân hình cao lớn như núi, toàn thân toát ra khí tức đáng sợ. Thánh điện thần kỵ sĩ. Kỵ sĩ điện thần thì có rất nhiều, chết sẽ có người bổ sung. Nhưng thánh điện thần kỵ sĩ trong lịch sử đế quốc Mã không có mấy người. Chỉ những ai vượt qua bài kiểm tra khắc nghiệt và đạt yêu cầu mới được phong thánh điện thần kỵ sĩ, nếu không chức vị này sẽ bỏ trống. Mỗi thánh điện thần kỵ sĩ đều là một ngọn núi lớn, gần như là người mạnh nhất trong thời đại của mình. Thương hội Lạc Hà hợp tác với giáo hội. Đương nhiên, đây là cách nói của Vương Duy Phong, nhưng trong lòng Đoá Đoá Gia hiểu rõ, giáo hội coi thường Thương hội Lạc Hà. Trong mắt giáo hội, Thương hội Lạc Hà là những kẻ bị lợi dụng. Giáo hội chịu đựng sự tồn tại của Vương Duy Phong là vì hắn vẫn còn giá trị lợi dụng. Một khi Vương Duy Phong mất đi giá trị đó, giáo hội sẽ không chút do dự vứt bỏ hắn. Vương Duy Phong vẫn lắc đầu. Chẳng lẽ còn có người khác? Đoá Đoá Gia biểu lộ sự lo lắng. Người chơi cờ giỏi nhất sợ nhất là trở thành quân cờ của người khác mà không hay biết. Tôi không thể nhìn thấu Lưu Nguy An. Vương Duy Phong nói. Đoá Đoá Gia ngây người. Trong số 4 người, kiếm khách ra tay. Hắn như một tia chớp xé tan màn bụi, có thể thấy rõ mũi kiếm tách bụi bay ra. Một đóa hoa máu nở rộ. Gương mặt một chiến binh bình an vừa hiện ra, tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng vang lên. Kiếm khách vung vẩy thanh kiếm dài, thu hoạch từng sinh mạng. Những chiến binh bình an may mắn sống sót sau dư chấn của vụ nổ, còn chưa nhìn rõ tình hình, trên người đã thấy lạnh, sau đó cơn đau dữ dội lan khắp toàn thân. Ý thức nhanh chóng mơ hồ. Nghe nói ngươi gọi là gia thú, sức mạnh rất lớn. Chúng ta đấu một chút đi. Nếu ngươi đỡ được một cú đấm của ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Người được đổi tên là Bạo Hùng vừa chui ra khỏi bùn đất, trước mắt đã tối sầm, xuất hiện một người khổng lồ như ngọn núi nhỏ. Hắn vốn là một người khổng lồ, cao lớn và bỡ. Người trước mắt này còn cao hơn hắn một đoạn, cơ bắp quần quật ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Lòng hắn trùng xuống. Từ người này, hắn cảm nhận được áp lực giống như một con voi. Nếu ở trạng thái đỉnh cao, có lẽ hắn còn có thể chống cự. Nhưng hiện tại, trước bị tùy tùng thần giả đánh trọng thương, sau lại bị pháo kích, thương tích chồng chết, trạng thái vô cùng tệ. Tuy nhiên, hắn không lùi bước, hít một hơi thật sâu. Đến đây, đã bị kẻ thù nhắm đến, không thể trốn thoát. Liều mạng có lẽ còn một chút hy vọng sống sót. Người khổng lồ nhếch miệng cười, lộ ra hai hàm răng vàng khè. Một luồng hơi tanh hôi sộc thẳng vào mặt. Hô hấp của Bạo Hùng chững lại. Một giây sau, một bức tường khí áp khổng lồ ập đến. Không hay rồi, bạo hùng thầm tê ơ. Cả người hắn như bị một ngọn núi khổng lồ va mạnh vào. Tiếng rắc rắc truyền vào tai, thì hắn đã bay lơ lửng trên không trung. Hỗn loạn gần như hôn mê, hắn ngã mạnh xuống đất. Cơn đau cực lớn khiến hắn suýt ngất đi, dựa vào nghị lực phi thường mới mở mắt ra được. Hắn thấy nụ cười hung ác và tàn nhẫn của người khổng lồ đang mở rộng trước mắt. Không đỡ nổi một chiêu. Một kẻ phế vật như vậy, sống trên đời cũng chỉ lãng phí lương thực. Đi chết đi. Ta. Bạo hùng ấm ức vô cùng. Hắn không chết, nghĩa là đã đỡ được một cú đấm. Người khổng lồ này lại đi bắt nạt một người bị thương, không chỉ không vẻ vang mà còn gian lận, vô cùng hèn hạ. Nhưng người khổng lồ này hiện tại nắm giữ chân lý, hắn dù có vạn phần không cam tâm, cũng chỉ có thể chịu đựng. Tử thân đã ở rất gần, nhưng hắn vẫn ôm một tia hy vọng, chủ nhân, chủ nhân. Ý nghĩ này vừa nảy sinh, trước mắt hắn xuất hiện một người. Bóng lưng quen thuộc ấy, giờ đây trông thật cao lớn và ấm áp. Không phải chủ nhân của hắn thì còn là ai? Bạo hùng suýt bật khóc, lần đầu tiên cảm nhận được vị ngọt của sự cảm động. Rầm. Một tiếng sấm sét từ đất bằng. Người khổng lồ bay đi xa hàng trăm mét như một quả pháo. Hai chân vừa chạm đất, đôi mắt hắn đột nhiên lồi ra, cả người cứng lại. Thanh đao đá trong tay trái của Lưu Nguy An chém ra, ánh đao chói lòa đến tận cùng, đúng lúc va vào thành kiếm dài đang lao tới từ không gian. Tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc vang vọng khắp nơi. Tay phải Lưu Nguy An chạm vào lòng bàn tay của ông lão tóc bạc, không phát ra nửa tiếng động. Một làn sóng chấn động lướt qua không gian. Người tàn tật chống nạng đột nhiên dừng lại, trong mắt lóe lên tinh quang. Hai luồng lực lượng va chạm giữa không trung, bùng nổ thành một làn sóng chấn động không tiếng động. Không gian nứt ra một khe hở dài nửa km. Chương 2915, Thánh điện thần kỵ sĩ chương 2915, Thánh điện thần kỵ sĩ kiếm khách và ông lão tóc bạc gần như cùng lúc lùi lại một bước. Lúc này, người khổng lồ mới ngã xuống, một lỗ thủng bằng ngón tay ở vị trí trái tim, máu tươi phun ra cao gần nửa mét, cho thấy người này dồi dào sinh lực đến mức nào. Sơn Khôi chết rồi. Đoá Đoá ra siết chặt nắm đấm. Nàng không hề phát hiện Lưu Nguy An đã giết chết Sơn Khôi từ lúc nào. Sơn Khôi quá bất cẩn. Tôi đã nhắc nhở hắn trước đây, nhưng tiếc là hắn không nghe. Sắc mặt Vương Duy Phong có chút khó coi. Bốn cao thủ liên thủ, lẽ ra còn một chút hy vọng đánh bại Lưu Nguy An. Giờ một người đã chết, ba người còn lại sẽ gặp nguy hiểm. Sự hy sinh của Sơn Khôi không có gì đáng tiếc, nhưng lại phá hỏng kế hoạch của hắn. Tôi đi đây. Đoá Đoá ra nói. Vẫn chưa đến lúc. Vương Duy Phong lắc đầu. Thanh kiếm dài xẹt qua mặt đất, tạo ra một rãnh sâu hàng trăm mét. Nó chỉ chém vào một cái bóng. Lưu Nguy An đã ở cách đó vài mét, nắm đấm va chạm mạnh mẽ với ông lão tóc bạc. Chỉ có một tiếng va chạm, nhưng trên thực tế, Lưu Nguy An đã tung ra ba cú đấm. Vì tốc độ quá nhanh, khoảng cách thời gian gần như không đáng kể, nên người ta chỉ cảm thấy đó là một cú đấm. Lực của hai cú đấm đầu tiên được hóa giải xuống đất, mặt đất lõm xuống hơn 3 mét, tạo thành một cái hố tròn đường kính 20 mét. Cú đấm thứ ba, ông lão tóc bạc chỉ hóa giải được một nửa. Ông ta bay đi hơn 50 mét như một quả pháo, phun ra hai búng máu giữa không trung. Lưu Nguy An chỉ đuổi theo một bước rồi phải dừng lại. Thanh đao đá chém ra, chém đôi một luồng sáng chói đang bay tới. Chấn hồn. Thiên địa đột ngột ngưng trệ trong nháy mắt. Đại thẩm phán quyền như một tia chớp đánh trúng bên cạnh thanh kiếm dài. Một lực lượng khủng bố truyền qua thanh kiếm. Cánh tay của kiếm khách xuất hiện một vết nứt nhỏ. Thanh đao đá đang giao chiến với người tàn tật đột nhiên xuất hiện, từ trên xuống dưới, lướt qua. Người tàn tật né ngang như tia chớp, nhưng đã muộn một bước. Ánh mắt của kiếm khách nhanh chóng ảm đạm. Hắn đón nhận ánh mắt lạnh lùng của Lưu Nguy An. Lưu Nguy An hạ thấp thanh đao đá, như một người không nghề nghiệp. Nắm đấm phải từ từ tung ra. Người tàn tật cảm thấy thật vô lý. Cú đấm của Lưu Nguy An rõ ràng chậm như ốc sên, nhưng hắn đã cố gắng thử hàng trăm cách để di chuyển, vẫn không thể thoát khỏi phạm vi tấn công của cú đấm này. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dùng nạng chống ngang. Leng keng. Nắm đấm và cây nạng va chạm, phát ra âm thanh kim loại chói tai. Sóng âm lướt qua không gian, khiến không khí bị bóp méo không theo quy tắc. Người tàn tật phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Cánh tay phải của hắn nổ tung, hóa thành một đám máu. Cây nạng biến thành một tia chớp bay thẳng lên trời rồi biến mất. Nếu không phải ông lão tóc bạc kịp thời đến cản cú đấm thứ hai của Lưu Nguy An, người tàn tật đã chết rồi. Nắm đấm phải, đao trái. Chỉ trong ba chiêu, ông lão tóc bạc lại bị ép phải đụng độ trực diện với nắm đấm của Lưu Nguy An. Đây là điều ông ta không muốn, nhưng không thể tránh khỏi. Ầm. Cánh tay phải của ông lão tóc bạc gãy lìa. Khi cơ thể ông ta đổ xuống, Lưu Nguy An đột nhiên áp sát. Đồng tử của ông lão tóc bạc giãn ra. Một luồng ánh sáng chói lòa lóe lên. Sự sống của ông lão tóc bạc bị dập tắt. Lưu Nguy An quay người tung quyền. Cây nạng của người tàn tật dường như tự chủ động đưa tới. Bút. Cảnh tượng trước đó lặp lại. Cánh tay của người tàn tật nổ tung thành máu. Cây nạng bay lên trời rồi biến mất. Người tàn tật ngã văng ra mấy chục mét, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, ngã vật xuống đất. Không có hai chân để giảm chấn, dường như nỗi đau tăng lên rất nhiều. Lần trước ngươi xen vào chuyện bao đồng, chạy trốn rất nhanh, còn dám đến đây, xem ra muốn chết rồi. Lưu Nguy An đi đến trước mặt người tàn tật. Lần đầu tiên đến Đế quốc Mai A, hắn gây ra một cuộc hỗn loạn bên ngoài thánh thành. Người tàn tật này đã từng ra tay cản hắn, suýt nữa làm hỏng việc. Sau đó, vì lũ giòm bị quấy rối, hắn không thể giết được người tàn tật. Hắn rất tiếc nuối về chuyện đó. Không ngờ, người tàn tật lại tự mình tìm đến. Lần trước không giết được ngươi, là sai lầm lớn nhất của ta. Người tàn tật nói tiếng hắn rất ngọng. Nghe hay đấy, như thể ngươi có thể giết được ta vậy. Lần trước là vây công, lần này cũng là vây công, không có chút tiến bộ nào. Lưu Nguy An nói. Ngươi đừng đắc ý, nếu Lao Phu không mất đi hai chân, sẽ không cho phép ngươi cản rỡ như vậy. Người tàn tật lạnh lùng nói. Một tay ta cũng có thể tiêu diệt ngươi. Cho nên ta có đủ tư cách để cản rỡ. Ít nhất là trước mặt ngươi. Lưu Nguy An hoàn toàn không quan tâm. Người trẻ tuổi, đừng quá càn rỡ, nếu không, lời nói của người tàn tật chưa dứt, đầu hắn đã nổ tung. Náo vang tung tóe khắp nơi. Lưu Nguy An ghê tởm lùi lại một bước, nhìn thánh điện thần kỵ sĩ đang đến gần. Ánh mắt hắn kinh ngạc, nói, kỵ sĩ cưỡi ngựa trắng ta đã thấy không ít, nhưng cưỡi một con thú một sừng, thì đây là lần đầu tiên. Ta sẽ thay mặt giáo hội phán xét ngươi. Ngươi còn có gì chăn chối không? Thánh điện thần kỵ sĩ có thân hình cao lớn, vũ quan như được tạc, đầy vẻ rắn giỏi. Giọng nói cũng cực kỳ hay. Nếu đi vào giới giải trí, chưa đầy 2 tháng có thể trở thành ngôi sao hàng đầu. Ta đã ăn thịt ngựa, ăn thịt bò, chỉ có thịt thú một sừng là chưa nếm qua. Món đó ngon không? Lưu Nguy An hỏi. Chọc giận ta không có bất kỳ lợi ích nào cho ngươi. Thánh điện thần kỵ sĩ thản nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi không tò mò sao? Ngươi khỏe mạnh như vậy, bình thường bữa nào cũng ăn thịt đúng không? Lưu Nguy An nói. Muốn chết. Thánh điện thần kỵ sĩ phun ra 2 chữ. Một vầng hào quang bạc trong tầm mắt của Lưu Nguy An mở rộng vô hạn. Khi nó sắp đâm trúng tim hắn, hào quang bạc đột nhiên biến mất, xuất hiện ở vị trí khí hải. Chiêu thức đó vô cùng huyền ảo. Leng keng. Cú đòn mà thánh điện thần kỵ sĩ tin chắc sẽ chúng đã bị chặn lại. Đó là một thanh đao đá, không hề sắc bén. Nó cổ xưa, một mạc, dường như chỉ cần một chút lực mạnh hơn thôi là sẽ vỡ vụn. Nhưng cú đâm toàn lực của cây tinh quang ngân thương được giáo hội truyền thừa hàng nghìn năm, lại không làm thanh đao đá xuất hiện một vết nứt nhỏ nào. Một lực lượng khủng bố truyền từ tinh quang ngân thương đến. Mắt của thánh điện thần kỵ sĩ bắn ra thần quang. Con thú một sừng đột nhiên tăng tốc, trong nháy tức thì từ bất động đạt đến tốc độ cực đại, không cần thời gian đệm. Trên bầu trời, một tòa kim tự tháp cổ xưa xuất hiện. Tiếng cầu nguyện mơ hồ truyền đến. Âm thanh đó hạ xuống, hội tụ lại, rót vào đỉnh đầu của thánh điện thần kỵ sĩ. Khí tức của thánh điện thần kỵ sĩ không ngừng dâng lên. Mặt đất luôn xuống. Từng làn sóng xung kích lướt qua mặt đất. Đoá Đoá Gia đang đứng trên chiếc xe tăng khổng lồ, sắc mặt nghiêm trọng, siết chặt thanh đại đao. Chỉ riêng khí tức tỏa ra, nàng đã có cảm giác khó thở. Tinh quang ngân thương như một luồng sáng bắn về phía Lưu Nguy An. Vì tốc độ quá nhanh, mũi thương tạo ra một xoáy khủng khiếp. Không khí trên đường đi bị hút vào. Một rãnh sâu trên mặt đất kéo dài đến chân Lưu Nguy An. Khi nó sắp xuyên qua, nó đột ngột dừng lại. Đồng tử Đoá Đoá Gia co lại, tim nàng ngừng đập trong một khoảnh khắc. Nàng gần như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Cú đâm có thể phá hủy sông núi của thánh điện thần kỵ sĩ đã bị một tay tóm lấy, không thể tiến lên một ly. Đây là hình thái mạnh nhất của ngươi sao? Lưu Nguy An một tay nắm lấy tinh quang ngân thương, trên mặt không hề tỏ ra chút khó khăn nào. Ngươi mạnh hơn ta tưởng tượng. Thánh điện thần kỵ sĩ kinh ngạc nhưng không hoảng loạn. Hắn buông tinh quang ngân thương, nhanh chóng rút thanh kiếm bên hông ra. Trong tình huống khó tin, hắn lập tức phá không gian để đến gần thanh đao đá. Keng. Sóng gợn lan tan, mặt đất bị gọt đi một lớp. Chương 2916, thất cấp tiến hóa chương 2916, thất cấp tiến hóa thánh điện thần kỵ sĩ bắn ra thần quang trong mắt, trong nháy mắt, kéo Lưu Nguy An vào một thế giới kỳ dị. Đó là một thế giới được xây dựng bằng những kim tự tháp san sát, lớn nhỏ, cao thấp khác nhau. Thánh điện thần kỵ sĩ đứng trên đỉnh tòa kim tự tháp cao nhất, thốt ra 2 chữ, sấm sét. Không gian sinh ra sấm sét, từng quả lao thẳng về phía Lưu Nguy An. Xung quanh cầu sét điện quang lấp lánh, ẩn chứa lực lượng hủy diệt kinh khủng. Khi chúng xẹt qua không gian, xuất hiện những gợn sóng méo mó. Nói là làm ngay. Ánh mắt Lưu Nguy An thay đổi. Đây không phải là năng lực của con người, đây là năng lực của thần. Trong thế giới của ta, ta chính là thần. Thánh điện thần kỵ sĩ sắc mặt bình tĩnh, không vui không buồn. Tại sao trong thế giới của ngươi lại có ta? Lưu Nguy An đột nhiên hỏi. Thánh điện thần kỵ sĩ ngạc nhiên. Những tia sét sắp rơi xuống đầu Lưu Nguy An đột nhiên biến mất. Phía trên đầu Lưu Nguy An dường như có một vực sâu vô hình, nuốt chửng mọi thứ. Lưu Nguy An bình tĩnh nhìn từng quả cầu sét biến mất. Điều đó không thể nào. Sắc mặt thánh điện thần kỵ sĩ trở nên đáng sợ. Hắn đã mất bình tĩnh. Khi ta xuất hiện, đây không còn là thế giới của ngươi nữa. Bởi vì ta có tư tưởng độc lập, một thế giới hoàn toàn trái ngược với ý chí của ngươi, tại sao có thể là thế giới của ngươi được? Lưu Nguy An buông tay. Một quả cầu sét rơi vào tay hắn, xoay tròn với tốc độ cao trong lòng bàn tay, đồng thời thu nhỏ lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Điều đó không thể nào. Thánh điện thần kỵ sĩ hét lớn. Hắn đã thất thố. Nén cầu sét, đó là điều ngay cả hắn, một vị thần, cũng không làm được. Nếu ngươi quy phục ta, ta sẽ dẫn dắt ngươi đi đến một thế giới rộng lớn hơn. Lưu Nguy An nói. Mơ tưởng hão huyền. Tinh quang ngân thương hiện ra trong tay thánh điện thần kỵ sĩ. Hắn hét lớn một tiếng, toàn bộ thế giới rung chuyển. Tinh quang vô tận rơi xuống ngân thương. Chết đi. Thánh điện thần kỵ sĩ phóng thương nhanh như chớp. Hắn không dám chần chừ. Cầu sét trong lòng bàn tay Lưu Nguy An càng lúc càng nhỏ. Mỗi khi thu nhỏ một tấc, uy lực lại tăng gấp đôi. Hiện tại nó chỉ còn bằng hạt tóc chó, hắn đã không thể tưởng tượng được uy lực của nó nữa. Đáng tiếc. Tinh quang lóe lên trong mắt Lưu Nguy An. Khí tức kinh khủng bùng phát từ cơ thể hắn. Cầu sét trong lòng bàn tay được nén lại trong nháy mắt chỉ còn bằng hạt dưa, ánh sáng chói lòa đến tột cùng. Hắn búng ngón tay, quả cầu sét như một tia chớp đánh thẳng vào tinh quang ngân thương. Ầm ầm, thế giới sụp đổ. Các kim tự tháp lần lượt hóa thành tro bụi. Lưu Nguy An bình tĩnh nhìn thánh điện thần kỵ sĩ bị ánh sáng chói mắt bao phủ. Hình ảnh biến đổi, hắn quay trở lại thế giới thực. Hắn vẫn đứng yên tại vị trí ban đầu, không hề di chuyển. Cây tinh quang ngân thương mà thánh điện thần kỵ sĩ đâm ra dừng lại cách tim hắn chưa đầy một nắm tay. Khuôn mặt tuấn tú của thánh điện thần kỵ sĩ trở nên đáng sợ, trong mắt lóe lên ánh sáng của sự kinh hoàng, tuyệt vọng, không cam lòng. Cuối cùng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngã thẳng xuống đất từ lưng thú một sừng, sinh lực tắt hẳn. Lưu Nguy An nhặt tinh quang ngân thương lên, phát hiện ngân thương có ý đồ phản kháng. Hắn hừ lạnh một tiếng, một luồng lực lượng tuôn ra. Ánh sáng chói lòa của ngân thương nhanh chóng ảm đạm đi sau khi đạt đến cực điểm, không dám tiếp tục bướng bỉnh nữa. Chỉ còn lại con thú một sừng bất lực nhìn thi thể của thánh điện thần kỵ sĩ. Nếu ngươi vừa rồi ra tay đánh lén, sẽ gây cho ta không ít tổn thương. Lưu Nguy An phóng ra một thương, hàng ngàn đạo thương ảnh bắn ra bốn phương tám hướng. Thế giới lập tức trở nên tĩnh lặng. Những kẻ tấn công bình an quân trong xe tăng, ngay cả tiếng rên cũng không kịp phát ra, đều mất mạng. Các xe tăng vẫn nguyên vẹn, nhưng tất cả người bên trong đã chết. Đoá Đoá ra dựng tóc gáy. Thủ đoạn của Lưu Nguy An đã vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Khi nàng gần như không thể nhịn được mà rút đao, Vương Duy Phong lên tiếng. Sự thật chứng minh, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Vương Duy Phong thu ánh mắt khỏi thi thể thánh điện thần kỵ sĩ, trên mặt có chút thất vọng. Hắn đã kỳ vọng rất cao vào thánh điện thần kỵ sĩ, dù sao đây cũng là người có sức chiến đấu mạnh nhất của giáo hội. Hắn không mong thánh điện thần kỵ sĩ có thể giết được Lưu Nguy An, chỉ cần có thể gây tổn thương cho hắn là được. Dĩ nhiên, kết quả lý tưởng nhất là cả hai bên đều bị thương. Thế nhưng, thánh điện thần kỵ sĩ mặc dù có sức mạnh khủng khiếp, nhưng lại không thể phát huy hết. Nhìn từ màn thể hiện, thánh điện thần kỵ sĩ tối đa chỉ thể hiện được 8 phần thực lực. Không phải thánh điện thần kỵ sĩ muốn kiềm chế, mà là hắn chỉ có thể phát huy đến mức đó. Lưu Nguy An sống lâu dài trong môi trường nguy hiểm, chém giết là chuyện thường ngày, 10 phần thực lực có thể phát huy trọn vẹn hiệu quả. Thánh điện thần kỵ sĩ sống an nhàn, thiếu rèn luyện chiến đấu, 10 phần lực lượng chỉ có thể phát huy 8 phần. Việc hắn thất bại, Vương Duy Phong đã nghĩ đến từ trước. Điều hắn không ngờ là thánh điện thần kỵ sĩ lại bại nhanh như vậy và triệt để đến thế. Người Ma rất giỏi trong việc xây dựng tín ngưỡng, dễ dàng biến dân thường thành tín đồ và gần như không cần lo lắng về sự phản bội. Một khi đã tin, đó là cả đời, không rời không bỏ. Tuy nhiên, về chiến đấu, họ còn kém rất nhiều. So với Đại Hán Vương Triều vốn am hiểu chiến đấu, thì càng kém xa. Với trí tuệ của ngươi, không thể không nghĩ ra phương thức chiến thắng cuối cùng. Nhưng ngươi lại chọn phương án tồi tệ nhất. Lưu Nguy An nói, kế sách là tốt, nhưng người thực hiện kế sách, tôi đã chọn sai. Vương Duy Phong cười khổ. Mỹ nữ, cô có muốn theo hắn đi đến cùng không? Lưu Nguy An nhìn về phía Đoá Đoá Gia. Đoá Đoá Gia có bóng dáng của Trương Vũ Hạc. Tôi không thích đàn ông trăng hoa. Đoá Đoá Gia vẻ mặt ghét bỏ. Đợi cô chết, tôi sẽ không đi nhặt xác cho cô. Lưu Nguy An gật đầu. Ngươi vẫn chưa phải là vô địch. Đoá Đoá Gia hừ một tiếng, trong lòng đã chấp nhận số phận, nhưng ngoài miệng không chịu nhận thua. Thật khó tưởng tượng, ngươi không có bối cảnh, không có tài nguyên, lại không phải là người đi đầu thời đại, vậy mà có thể tu luyện ra được thực lực đáng sợ như vậy. Ngươi khiến ta rất hổ thẹn. Ta có tài nguyên dồi dào của thương hội Lạc Hà, qua lại giữa lợi ích của Đại Hán Vương Triều và Đế quốc Mai A. Dù vậy, ta cũng chỉ mới là thất cấp tiến hóa. Nếu ta có khởi điểm như ngươi, chắc đã sớm bị zombie ăn thịt rồi. Vương Duy Phong nói. Ta vẫn luôn thắc mắc, tại sao một người thông minh như ngươi lại đưa ra lựa chọn như vậy? Nghe ngươi nói, mọi chuyện trở nên hợp lý. Thất cấp tiến hóa, đây là trường hợp độc nhất vô nhị ở Hỏa Tinh phải không? Lưu Mi An nói. Có phải độc nhất vô nhị hay không, ta không dám chắc. Nhưng ta quả thật chưa từng gặp thất cấp tiến hóa nào khác. Vương Duy Phong cởi áo vest, áo sơ mi trắng, xếp gọn gàng trên nóc xe. Cà vạt cũng được tháo ra, cuối cùng chỉ còn lại đôi giày da sáng bóng không ăn nhập. Thất cấp tiến hóa, năng lực của ngươi là gì? Lưu Mi An tò mò. Ngươi sẽ biết ngay thôi. Vương Duy Phong mỉm cười. Khí tức kinh khủng bùng phát từ cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc, cuồn phong nổi lên một phía. Một cơn lốc xoáy khổng lồ đường kính hơn 10 mét xuất hiện, nối liền trời đất, cuốn thẳng về phía Lưu Nguy An. Đá và thi thể trên đường đi đều bị cuốn vào, thanh thế khiến người ta kinh hãi. Chương 2917, thương nhân chính là thương nhân. Chương 2917, thương nhân chính là thương nhân gió. Lưu Nguy An hơi nheo mắt lại. Cơn lốc xoáy này không phải lốc xoáy bình thường, nó được tạo thành từ vô số những lưỡi dao gió rất nhỏ. Dưới sự gia tốc của lực xoay tròn tốc độ cao, những lưỡi dao gió này vô cùng sắc bén. Các vật phẩm bị cuốn vào lập tức bị cắt thành bụi mịn. Ngay cả xe tăng cũng không thoát khỏi, nếu huyết nhục thân thể bị sượt qua một chút, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hắn rôi tay phải ra, thanh đao đá xuất hiện, chém thẳng vào không trung. Trong khoảnh khắc, không gian bị xé làm đôi, cơn lốc xoáy bị cắt ngang. Thế nhưng, một giây sau, sắc mặt hắn thay đổi. Cơn lốc xoáy thứ hai xuất hiện, bay tới từ một hướng khác. Và cơn lốc xoáy thứ nhất, sau khi khe hở không gian khép lại, cũng nối tiếp, dường như không bị ảnh hưởng chút nào. Một giọt nước vỡ ra, sau khi hòa lại vẫn là một giọt nước, không bị ảnh hưởng. Gió cũng tương tự sao? Lưu Nguy An hơi bối rối, hắn không có nghiên cứu về gió. Ngay khi hắn chuẩn bị vung đao lần nữa, Vương Duy Phong đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở ngay trước mặt Lưu Nguy An, nhẹ nhàng dùng một ngón tay chạm vào người hắn. Đòn tấn công của Vương Duy Phong quá nhanh, đến mức Lưu Nguy An không kịp phản ứng. Một lực lượng xé rách bùng phát bên trong cơ thể hắn. Đó là một lực lượng xoay tròn, giống như lốc xoáy. Lưu Nguy An tự nhận cơ thể cứng rắn của mình lại yếu ớt như gỗ mục trước lực lượng này. Cơ bắp bị xé rách, xương cốt bị nghiền nát, ngay cả chân khí cũng bị khuấy thành bột đầu. Trong nháy mắt, máu tươi trào ra khắp da thịt hắn. Vương Duy Phong đã sớm biết phản ứng của Lưu Nguy An sau khi trúng đòn, lại tiếp tục dùng ngón tay để vào. Lần này là mi tâm. Khoe miệng hắn nở một nụ cười nhạt, nhưng nụ cười này không hề ấm áp, mà tràn đầy sự lạnh lùng vô tình. Tinh quang lóe lên trong mắt Lưu Nguy An. Một làn sóng chấn động kinh hoàng xẹt qua không gian. Đồng tử Vương Duy Phong co rút lại. Ngón giữa hắn bùng phát ra một cầu phong bạo hình cầu xoay tròn tốc độ cao, chỉ lớn bằng quả bóng bàn, nhưng năng lượng lại lớn đến không thể tin được. Nó đã làm lệnh thanh tịch diệt chi kiếm, thanh kiếm hủy diệt của Lưu Nguy An, khiến nó sượt qua huyệt thái dương của Vương Duy Phong. Mảng không gian đó xuất hiện hàng chục vết nứt như mạng nhện. Vương Duy Phong kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Cầu phong bạo biến thành hình nón, đâm mạnh vào đầu Lưu Nguy An. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một luồng lôi quang chặn đứng hình nón. Phanh! Vụ nổ long trời lở đất hóa thành sóng xung kích quét ngang từ phía. sát mặt đoá đoá ra, người đang chăm chú theo dõi trận chiến, thay đổi hẳn. Nàng nhanh chóng lùi lại. Chiếc xe tăng khổng lồ trong chốc lát bị sóng xung kích quét qua, lan tròn trên mặt đất hơn chục vòng như đồ chơi, rồi đổ sập, biến thành một đống sắt vụn. Một hố khổng lồ xuất hiện. Lưu Nguy An và Vương Duy Phong đứng riêng biệt ở hai bên rìa. Vương Duy Phong toàn thân cháy đen, như một khúc than lấy ra từ đống lửa. Nắm đấm của Lưu Nguy An đầy máu. Thảo nào ngươi có thể quét ngang Atlantis. Nhiều cao thủ ở đế quốc Ma cũng không làm gì được ngươi. Nếu ta không may mắn đột phá thất cấp tiến hóa, ta sẽ không đỡ nổi một chiêu dưới tay ngươi. Vương Duy Phong đưa tay lướt qua, lớp da cháy đen trên mặt rụng xuống, lộ ra làn da mới bên trong. Tóc hắn không giữ được, trở thành đầu trọc. Ngươi thực sự cam tâm làm một thương nhân sao? Lưu Nguy An biểu cảm kỳ lạ. Một thương nhân sở hữu thực lực kinh khủng như vậy, nhìn thế nào cũng không hợp lý. Bản chất của xã hội là gì? Vương Duy Phong cười nhẹ một tiếng, không đợi Lưu Nguy An trả lời, tự mình đưa ra đáp án, là tiền. Khi còn bé, ta chỉ biết tiền rất quan trọng. Con người sống trên đời, không thể thiếu tiền. Cho đến khi ta lớn lên, trải nghiệm nhiều hơn, ta mới phát hiện, tiền còn quan trọng hơn ta tưởng, và quan trọng hơn tất cả. Ai cũng biết tiền rất quan trọng. Lưu Nguy An nói. Ngươi không hiểu ý ta. Vương Duy Phong nói. Ồ. Lưu Nguy An nhìn hắn. Lấy một ví dụ mà ai cũng biết, chuyện Lương Sơn hảo hán Chiêu An. Thật sự chỉ là ý muốn chủ quan của Tống Giang sao? Vương Duy Phong hỏi. Đang muốn tỉnh giáo. Lưu Nguy An khiêm tốn nhìn hắn. Tiền từ đâu ra? Vương Duy Phong tung ra một đòn vương tạc, tên gọi một thế bài rất mạnh trong bài tứ sắc. Cấp. Lưu Nguy An nhíu mày. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại thủy hử chuyện dường như chưa từng thấy Lương Sơn có nghề nghiệp gì. Họ không cấp thì cũng đang trên đường đi cướp. Có thể họ còn đánh cá, nhưng không thể ngày nào cũng ăn cá được. Nếu chỉ có 108 người, tùy tiện cũng có thể nuôi sống. Nhưng Lương Sơn có đến mấy bạn người, ngày nào cũng thịt cá. Tiền của họ từ đâu ra? Tiền cướp bóc có thể duy trì một thời gian, nhưng chắc chắn không thể lâu dài. Khi tất cả tiền đã tiêu hết, họ còn có thể làm gì? Vương Duy Phong nói. Tiếp tục cướp. Lưu Nguy An nói. Đó là vấn đề của ta. Tiền từ đâu ra? Trước đây cướp bóc còn nói là cứu người, thay trời hành đạo, tiện thể cướp tài sản. Sau này cướp bóc thì tính sao? Đó hoàn toàn là hành vi của cường đạo rồi. Khi họ mất đi tính chính nghĩa của việc thay trời hành đạo, Lương Sơn còn có cần thiết phải tồn tại không? Hay nói cách khác, còn có thể tồn tại được không? Vương Duy Phong hỏi. Góc nhìn này của ngươi rất thú vị. Lưu Nguy An nói. Hắn xem thủy hử chuyện cũng giống như những người khác, đơn thuần là không thích Tống Giang. Dù là Tống Giang có tư lợi hay có tầm nhìn xa, việc chấp nhận Triều An là lựa chọn đúng đắn nhất mà hắn đã đưa ra. Vào thời điểm Lương Sơn có sức chiến đấu đỉnh cao, hắn đàm phán điều kiện với triều đình. Nếu không, triều đình thậm chí không cần tấn công trực tiếp, chỉ cần vườn không nhà trống. Nhanh thì nửa năm, chậm thì một, hai năm, Lương Sơn sẽ tự hỗn loạn. Khi đó, sẽ không còn tư cách để đàm phán nữa. Vương Duy Phong nói. Cho nên, ngươi đã giải quyết được vấn đề tiền từ lâu ra. Lưu Nguy An nhìn Vương Duy Phong. Ta chỉ tìm được con đường mà ta cho là phù hợp. Vương Duy Phong nói. Chiến tranh. Lưu Nguy An nói. Chính quyền. Vương Duy Phong lắc đầu, từ từ nói, hòa bình cũng có thể giải quyết vấn đề tiền bạc, nhưng phải có nhiều chính quyền. Nếu chỉ có một chính quyền, sẽ quay lại con đường cũ của Trung Quốc cổ đại. Dưới hoàng quyền, tất cả đều là con kiến. Tiền từ lâu đến bao nhiêu, đều là thân bất do kỷ. Ngươi là một thương nhân thông minh, nhưng chắc chắn không phải là một nhà sử học giỏi. Lưu Nguy An nói. Vương Duy Phong nghe lời này, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Đây là một luân hồi. Thời Tam Quốc sắp kết thúc, thiên hạ chắc chắn sẽ thống nhất. Ngươi có chống lại được đại thế này không? Lưu Nguy An hỏi. Giết ngươi, mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn. Vương Duy Phong bình tĩnh nói. Ngươi là người thông minh, chắc hẳn hiểu được mục đích ta nói chuyện lâu như vậy với ngươi. Lưu Nguy An nói. Ngươi rất tự tin. Ánh mắt Vương Duy Phong lộ ra vẻ châm biếm nhàn nhạt. Vậy để ngươi xem thực lực chân chính của ta. Lưu Nguy An từ từ tung ra một quyền. Không hề có sóng gió, đừng nói là tia sét lóe lên, ngay cả một tia khí tức cũng không có. Ánh mắt Vương Duy Phong hiện lên sự kinh hãi. Cú đấm bình thường này lại khiến hắn ngửi thấy mùi vị của tử vong. Phong bạo. Một cơn siêu phong bạo hình thành trong tích tắc. Xe tăng cách đó vài trăm mét bị hút vào lốc xoáy như đồ chơi, trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn. Đoá Đoá ra sợ hãi lùi xa hai cây số. Chiếc xe tăng lớn đã biến thành sắt vụn bay lên trời, hòa vào cơn lốc xoáy. Cơn lốc xoáy tiếp tục mở rộng. Khi nó thổi về phía Lưu Nguy An, đột nhiên, thế giới như bị nhấn nút tạm dừng. Cơn lốc xoáy tan biến với tốc độ kinh người. Các mảnh vỡ bị cuốn giữa không trung rơi xuống lách cách như một trận mưa kim loại. Lưu Nguy An thu nắm đấm lại. Vương Duy Phong ngã thẳng xuống. Chương 2918, bé thỏ trắng lạc đường. Chương 2918, bé thỏ trắng lạc đường. Ta muốn giết ngươi. Đoá Đoá ra điên cuồng lao tới, hai mắt đỏ ngầu, cự đao xé ra vạn ngàn đao ảnh, phát ra tiếng xé gió xuyệt xuyệt đáng sợ. Vương Duy Phong còn chưa chết. Một câu nói bâng cơ của Lưu Nguy An khiến Đoá Đoá ra đang xông đến ngây người, sát khí ngưng trệ, vô thức nhìn về phía Vương Duy Phong đang nằm dưới đất. Vương Duy Phong rên rỉ khẽ, mở mắt. Đoá Đoá ra lập tức mặc kệ Lưu Nguy An, ném cự đao xuống, nào tới ôm chầm Vương Duy Phong. Nước mắt lớn từng hạt lan dài, mừng đến phát khóc. Không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi, tốt quá, ngươi không chết, tốt quá. Vì sao ngươi không giết ta? Vương Duy Phong lại không để ý đến nước mắt của Đoá Đoá ra, hắn trừng mắt nhìn Lưu Nguy An, ánh mắt phức tạp. Ngươi có quyền lựa chọn. Lưu Nguy An thản nhiên nói. Vương Duy Phong trầm mặc một lúc, cố gắng đứng dậy. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Đoá Đoá ra, hắn từ từ quỳ xuống trước mặt Lưu Nguy An. Quốc chủ, ngươi đã bỏ sót một điều. Lưu Nguy An nói. Vương Duy Phong nghi hoặc nhìn hắn, đoá đoá ra thì vẻ mặt mờ mịt, căn bản không hiểu hai người đang nói gì. Ma thú thế giới. Lưu Nguy An khẽ nói. Toàn thân Vương Duy Phong chấn động, kia lo âu sâu trong lông mày lập tức tan biến như mây khói, có cảm giác thông suốt thoải mái. Sau khi hỏa tinh thống nhất, vấn đề tiền từ đâu ra quả thực là một vấn đề lớn, bởi vì Lưu Nguy An không thể in tiền vô hạn. Tiền và vật phẩm phải tương ứng, có bao nhiêu sản phẩm mới có bấy nhiêu tiền, chứ không phải có bấy nhiêu tiền thì có bấy nhiêu sản phẩm. Tài nguyên trên hỏa tinh có hạn, điều này quyết định tiền cũng có hạn. Chiến tranh tiêu hao lượng lớn, thúc đẩy sản xuất sản phẩm, còn có thể miễn cưỡng duy trì lưu chuyển tiền tệ. Một khi chiến tranh dừng lại, tiền sẽ rất khó lưu thông trên diện rộng. Một khi tiền không lưu thông, thương nhân chẳng khác nào mất đi sinh cơ. Thế nhưng, nếu đưa ma thú thế giới vào hệ thống của hỏa tinh, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Hàng hóa lưu thông giữa hai thế giới là vô cùng lớn, tuyệt đối không phải mấy trận chiến tranh có thể so sánh. Nỗi lo lắng của hắn hoàn toàn thừa thãi. Ngươi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ tổn thất ở đây. Lưu Nguy An nói xong, đi đến bên cạnh con thú một sừng. Sức chiến đấu của con thú một sừng màu trắng này không được thể hiện ra, không biết là vì thánh điện thần kỵ sĩ chết quá nhanh chưa kịp phô diễn, hay là con thú một sừng không có lực tấn công. Nhưng lực phòng ngự của nó rất mạnh, bất kể là trong trận chiến với thánh điện thần kỵ sĩ hay với Vương Duy Phong, nó đều không bị tổn thương. Chỉ riêng điểm này, nó đã xứng với hai chữ thần kỳ. Thú một sừng hơi kháng cự việc Lưu Nguy An muốn dắt dây thừng. Lưu Nguy An lạnh lùng nhìn nó một cái, nó lập tức ngoan ngoãn. Động vật quả thực rất nhạy cảm với thực lực, nó biết Lưu Nguy An có sức mạnh quyết định sinh tử của nó, nên đã chọn khuất phục. Trận chiến này, do sự đánh lén bất ngờ của Vương Duy Phong, tổn thất không nhỏ. Tuy nhiên, kết quả là tốt. Những người còn sống sót của bộ tộc đều đã mất ý chí chiến đấu, toàn bộ đầu hàng. Lưu Nguy An đã thu phục được Vương Duy Phong và thương hội Lạc Hà một con thú một sừng và một cây tinh quang ngân hương, thánh khí của thánh thành, đáng giá không ít tiền. Lưu Nguy An không có hứng thú với con thú một sừng trắng này. Ý định ban đầu của hắn là tặng nó cho Ngô Lệ Lệ, thế nhưng không hiểu vì sao, thú một sừng lại rất kháng cự Ngô Lệ Lệ, rất có vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục. Ngược lại, nó lại tỏ ra thân mật với Hoàng Nguyệt Nguyệt. Con súc sinh này còn dám kén chọn chủ nhân à? Coi chừng ta đem ngươi cho triển thi thụ ăn hết. Ngô Lệ Lệ có chút bực mình. Thú một sừng có linh tính, cảm nhận được địch ý của Ngô Lệ Lệ, sợ hãi vội vàng trốn ra sau lưng Hoàng Nguyệt Nguyệt. Ngô tỷ tỷ, đừng dọa nó. Lát nữa về ta làm món ngon cho tỷ ăn. Hoàng Nguyệt Nguyệt vuốt ve bờm thú một sừng. Nàng rất thích con thú một sừng này, không chỉ vì ngoại hình đẹp, mà còn vì trong truyền thuyết thần thoại, thú một sừng tượng trưng cho điểm lành. Thôi, khỏi đi. Ngô Lệ Lệ sợ hãi lùi lại ba bước. Tài nấu nướng của Hoàng Nguyệt Nguyệt thật sự không dám khen. Mấy món ăn sáng đơn giản hàng ngày nàng làm thì còn nuốt được, nhưng chớ trêu thay nàng lại rất hứng thú với ẩm thực hắc ám. Chỉ riêng cái mùi vị thôi, còn chẳng bằng ăn thịt ma thú. Lưu Nguy An đi đến công trường. Mấy bạn người mồ hôi như mưa, từng chiếc xe công trình chạy qua lại. Số lượng xe công trình có hạn, phần lớn công việc đều phải dựa vào sức người để hoàn thành. Trong đó, phổ biến nhất là đại lực sĩ, vác hàng trăm cân nham thạch đi thoăn thoắt. Sau khi nhân loại tiến hóa, họ càng thích hợp để làm trâu ngựa. Công trường này đang xây dựng kim tự tháp. Không phải là kim tự tháp của đế quốc Maya, mà là kim tự tháp do Lưu Nguy An thiết kế. Một kim tự tháp là một trận pháp, các kim tự tháp kết nối với nhau, tạo thành một quần thể kim tự tháp. Uy lực của trận pháp sẽ gia tăng theo đó. Đây là linh cảm hắn có được từ tòa kim tự tháp bị bỏ hoang kia, kết hợp với sự hiểu biết của hắn về trận pháp. Hắn rất mong chờ, khoảnh khắc trận pháp thành hình, uy lực nhất định sẽ làm cả hành tinh này run rẩy. Có chuyện gì muốn nói sao? Hắn quay đầu nhìn Vương Diễm. Vương Diễm chưa bao giờ chủ động tìm hắn, đây là lần đầu tiên. Ta đã nhìn thấy Vương Duy Phong. Vương Diễm nói. Nàng không đùa đấy chứ? Người ta đã có chủ rồi. Lưu Nguy An nói. Hắn là thất cấp tiến hóa. Vương Diễm không để ý đến lời trêu chọc của Lưu Nguy An. Về chuyện này, ta cũng rất bất ngờ. Lưu Nguy An nói. Nếu ta cũng dùng gen dược thủy. Vương Diễm nói. Sao đột nhiên lại nảy sinh hứng thú với lực lượng? Lưu Nguy An cắt ngang lời nàng. Ai mà không khao khát lực lượng? Trước đây ta cảm thấy năng lực của mình vô dụng, nên mặc kệ. Bây giờ biết nó có chút tác dụng rồi, nên muốn tăng cường một chút. Vương Diễm nói. Nàng giống như Hoàng Đại Gia, đều đã tìm ra con đường của riêng mình. Cứ đi tiếp trên con đường đó là được. Con đường của người khác không hợp với nàng. Nếu cố gắng đi đường tắt, sẽ chỉ phản tác dụng. Lưu Nguy An nói. Nhưng không làm gì cả, trong lòng ta không có nền tảng. Vương Diễm nói nhỏ. Trên gương mặt khuynh đảo chúng sinh của nàng hiện lên vẻ lo lắng nhàn nhạt. Việc này giống như viết văn, dựa vào sự bùng nổ của linh cảm, không thể cưỡng cầu. Giữ cho lòng bình tĩnh là tốt, càng nội vã lại càng không đạt được. Lưu Nguy An nói. Ta cũng hiểu là nên như vậy, nhưng luôn không thể kiềm chế được sự hoang mang. Vương Diễm nói. Nàng tìm đến ta là để tìm kiếm câu trả lời. Ánh mắt Lưu Nguy An dừng lại trên khuôn mặt nàng, không nỡ rời đi. Dù là phong cảnh đẹp nhất, cũng không bằng một phần mười khuôn mặt này. Dung mạo của Vương Diễm vĩnh viễn không bao giờ thấy chán. Vâng. Vương Diễm vốn dĩ có thể giữ lòng bình thường về việc tiến hóa, thế nhưng sau khi biết Vương Duy Phong là thất cấp tiến hóa, nàng đông dưng lo lắng. Kiên nhẫn rất lâu, cuối cùng không thể bình tĩnh được, vì vậy lấy hết can đảm đến tìm Lưu Nguy An. Nàng biết Lưu Nguy An nhất định có biện pháp. Ta kể nàng nghe một câu chuyện nhé. Lưu Nguy An suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, ngày xưa trong rừng rậm có một bé thỏ trắng lạc đường, nó gặp một chú thỏ xám, hỏi làm thế nào để đi ra ngoài. Thỏ xám nói, ngươi làm cho ta vui vẻ một chút, ta sẽ chỉ cho ngươi. Sau đó, bé thỏ trắng lại lạc đường, lần này gặp một chú thỏ đen, bèn hỏi làm thế nào để đi ra ngoài. Thỏ đen nói, ngươi làm cho ta vui vẻ một chút, ta sẽ chỉ cho ngươi. Cuối cùng, bé thỏ trắng đi ra khỏi rừng, hơn nữa còn có thêm một bé thỏ con. Xin hỏi, bé thỏ con màu gì?
Màu đen.
Vương Diễm ngây ra một chút, cảm thấy câu chuyện của Lưu Nguy An thật kỳ lạ, thế nhưng lại không biết nó kỳ lạ ở chỗ nào.
Không đúng.
Màu xám.
Vương Diễm chần chờ một chút.
Cũng không đúng.
Màu đốm.
Vương Diễm đáp lại.
Vẫn không đúng.
Muốn biết đáp án không?
Lưu Nguy An hỏi.
Muốn biết.
Vương Diễm đầy tò mò.
Làm cho ta vui vẻ một chút, ta sẽ nói cho người biết.
Lưu Nguy An nói.
Vương Diễm ngây người trong nháy mắt, sau đó biểu cảm trở nên vô cùng đặc sắc.
Hai gò má nàng tím hồng.
Chương 2919, phóng địch vào thành. Chương 2919, phóng địch vào thành. Ai cũng muốn thực lực của mình tiến bộ thật nhanh, nhưng sự tăng trưởng của thực lực bị chế ngự bởi nhiều yếu tố. Ngay cả khi đi đường tắt, cũng không thể bay thẳng lên như tên lửa, càng không thể bay lên mãi, tất cả đều có bình cảnh. Để loại bỏ nỗi lo lắng trong lòng Vương Diễm, Lưu Nguy An đã thay đổi kế hoạch nghỉ ngơi, theo đại quân xuất chinh. Bản hệ là thành, có hai vị đại giáo chủ và hai vị thành chủ. Điều này là độc nhất vô nhị trong toàn bộ đế quốc Maya, dĩ nhiên là do nguyên nhân lịch sử tạo thành. Lao thành chủ và lao giáo chủ của bản hệ là thành liên thủ thám hiểm một khe nứt dưới lòng đất, vô tình bị mắc kẹt, mấy năm chưa trở về. Mọi người đều cho rằng hai người đã gặp chân thần rồi. Bản hệ là thành không thể một ngày vô chủ, vì vậy đã bầu lại thành chủ. Thánh thành cũng phái lại giáo chủ. Ai ngờ lại trùng hợp đến thế, bản hệ là thành vừa bước vào thời đại tân thành chủ và tân giáo chủ, thì lao thành chủ và lao giáo chủ lại quay về. Tân thành chủ và tân giáo chủ không muốn từ bỏ quyền lợi đã có, lão thành chủ và lao giáo chủ tự nhiên cũng không muốn từ bỏ địa vị ban đầu. Hai bên đã diễn ra cuộc đấu tranh quyền lực gay gắt, khiến bản hệ là thành trở nên trướng khí mù mịt, dân chúng lầm than. Cuối cùng, thánh thành không thể ngồi yên, phái người đến hòa giải. Kết quả là tạo nên cục diện hai vị thành chủ, hai vị đại giáo chủ cùng tồn tại. Nhiều người thì nhiều việc, việc quản lý hỗn loạn của bản hệ là thành là điều không thể tránh khỏi, nhưng không phải là không có lợi ích. Thành trì này tranh thủ được nhiều tài nguyên hơn. Thánh thành cảm thấy mắc nợ bản hệ là thành, nên tài nguyên cấp cho bản hệ là thành là nhiều nhất, quyền lợi dành cho hai vị đại giáo chủ cũng là lớn nhất. Ngày thường, trừ những việc đặc biệt trọng đại, họ sẽ không can thiệp vào công việc của hai vị giáo chủ. Hai thế hệ quản lý cũ và mới cứ thế cùng tồn tại dưới một hình thức kỳ lạ. Khi Bình An Quân xuất hiện tại bản hệ là thành, hai vị thành chủ cũ và mới đều trở nên rối bời. Tân thành chủ muốn nhân lúc Bình An Quân chưa ổn định, chủ động xuất kích, tin rằng có thể một lần hành động khắc địch. Ý kiến của lão thành chủ thì ngược lại, cho rằng Bình An Quân đã có chuẩn bị, trận hình nghiêm ngặt, nên dựa vào lợi thế thành trì, theo thành mà thủ, đồng thời gửi thư tín cho các thành trì lân cận để họ phái binh. Đến lúc đó, tạo thành thế trước sau giáp kích với Bình An Quân, có thể tiêu diệt toàn bộ Bình An Quân, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cả hai người đứng đầu đều đã phát biểu ý kiến, những tiểu đệ bên dưới đâu dám ngồi yên. Tự nhiên là nhao nhao tranh cãi, người này người kia sắn tay áo lên, nước bọt bắn cả vào mặt đối phương, mùi tanh hôi khiến đối thủ suýt nôn mửa.
Hèn hạ, ngươi lại dùng pháp thuật công kích.
Bà mẹ ngươi chứ gâu à, ngươi có ý gì?
Miệng ngươi thối.
Ngươi mới miệng thối, cả nhà ngươi đều miệng thối.
Tổ tông 18 đời của ngươi đều miệng thối.
Vợ ngươi còn không muốn thân mật với ngươi.
Đánh rắm.
Ta có 3 đứa con trai, ngươi không có đứa nào.
Là vợ ngươi chê bai ngươi chứ gì?
Cứ luôn nói con dâu ngươi không đẻ được, giờ cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân rồi.
Nói hiệu nói vượng, căn bản không phải chuyện này.
Ngươi có thể vũ nhục nhân cách của ta, nhưng không thể vũ nhục tính cách của ta.
Ta liều mạng với ngươi.
Cuộc chiến nước bọn biến thành cuộc võ phụ toàn diện.
Hai bên đánh nhau túi bụi trong phòng họp cấp cao nhất, nơi tượng trưng cho bản hệ là thành.
Ban đầu, họ còn kiềm chế lẫn nhau, nhưng rất nhanh sau đó ra tay đã không còn chừng mực.
Đặc biệt là sau khi thấy máu, trận chiến trực tiếp được nâng cấp.
Chư vị, có thú vị vậy sao?
Buổi trưa còn làm thể dục vận động.
Một giọng nói đột ngột vang lên, đè bẹp tất cả âm thanh trong phòng họp.
Hai bên đang đánh nhau lập tức dừng lại, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đột nhiên xuất hiện này, vẻ mặt kỳ quái.
Hồ Triệt Triệt úi trà du hôi.
Một người lên tiếng.
Đó là tiếng Maya, ý là các ngươi là ai?
Họ hình như không hiểu tiếng Hán, cũng không biết nói tiếng Hán.
Vương Diễm thì thầm, bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, nàng có chút chột dạ.
Đôi nam nữ này rõ ràng là Lưu Nguy An và Vương Diễm.
Bản hệ là thành đã sớm đóng cửa thành, nhưng điều đó không làm khó được Lưu Nguy An. Hắn đã dễ dàng đưa Vương Diễm vào thành.
Giáo đường Kim Tự Tháp đã qua thời gian cầu nguyện, đóng cửa.
Kim Tự Tháp là một cái vỏ rùa lớn, cửa vào duy nhất đã đóng.
Trừ khi tìm được chìa khóa hoặc phá vỡ bằng bạo lực, nếu không sẽ không vào được.
Lưu Nguy An đành phải đi vào phủ thành chủ, vừa hay gặp phải cuộc đại loạn đấu của hai đời thành chủ cũ và mới.
Hắn đã đứng nhìn rất lâu, không ai chú ý đến hắn.
Bất đắc dĩ, hắn đành phải lên tiếng.
Chuyện này thật xấu hổ.
Lưu Nguy An hối hận vì đã hành động lỗ mãng.
Lẽ ra nên đưa Hoàng Nguyệt Nguyệt hoặc Phòng Tiểu Uyển theo.
Hai người họ biết tiếng Maya.
Hắn đã nhiều lần nói muốn học tiếng Maya, nhưng cuối cùng vẫn không học.
Trong tiềm thức, hắn cho rằng tiếng Hán là ngôn ngữ đẹp nhất, những tiếng khác không đáng để học.
Ta biết tiếng Maya.
Vương Diễm nói.
Tốt quá.
Bảo họ bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi.
Lưu Nguy An mừng rỡ.
Thật sự muốn dịch như vậy sao?
Vương Diễm hơi do dự.
Nàng có ý kiến hay hơn sao?
Lưu Nguy An hỏi.
Vương Diễm không có ý kiến hay hơn, vì vậy đã dịch lời của Lưu Nguy An một lần.
Kết quả là.
Ha 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 ha.
Tiếng cười điên cuồng.
Tất cả mọi người nhìn Lưu Nguy An bằng ánh mắt của kẻ đần.
Vương Diễm vô cùng xấu hổ.
Lưu Nguy An thở dài một hơi.
Tại sao thế nhân đều nói thích nghe lời nói dối mà lại không thích nghe lời nói thật?
Câu này có cần dịch không?
Vương Diễm hỏi.
Lưu Nguy An liếc nàng một cái, biết rõ còn cố hỏi.
Ánh mắt hắn chuyển sang mọi người, một quyền tung ra.
Không khí trong toàn bộ phòng họp lập tức bị nén chặt như nham thạch.
Hai đời thành chủ cũ và mới cùng thuộc hạ của họ kinh hoàng phát hiện mình không thể cử động. Đừng nói là chống cự, ngay cả phát ra âm thanh cũng không làm được. Không ít người lộ ra vẻ tuyệt vọng trên mặt. Nửa giờ sau, Akokumoto, người đang trấn thủ cửa thành, đột nhiên nhận được thủ lệnh của phủ thành chủ, mở cửa thành, thả bình an quân vào thành. Nói đùa sao? Đây là phản ứng đầu tiên của Akokumoto. Thủ lệnh ghi rất rõ ràng. Lính liên lạc mặt không cảm xúc. Hắn chỉ phụ trách truyền đạt mệnh lệnh, còn nội dung mệnh lệnh là gì, đúng hay sai, có hợp lý hay không, hắn không cần quan tâm. Ta muốn đi gặp thành chủ. Akokumoto không thể nào tuân theo mệnh lệnh như vậy. Mở cửa thành ra chẳng khác nào dâng thành trì. Hắn không tin thành chủ sẽ hạ lệnh như vậy. Chưa kịp hành động, một lính liên lạc khác đã đến, mang đến mệnh lệnh của tân thành chủ. Akokumoto thầm thở phào. Lao thành chủ có lẽ đã giả nên hồ đồ, hoặc bị bình an quân dọa sợ đến mức suýt chết. Tân thành chủ sẽ không như vậy, nhất định là muốn bác bỏ mệnh lệnh của lao thành chủ. Nhưng khi hắn mở thủ dụ ra, nụ cười lập tức cứng lại. Một giây sau, hắn kêu lên một tiếng kinh hoàng không thể tin nổi. Không thể nào. Điều này tuyệt đối không thể nào. Nội dung thủ dụ là mở cửa thành, thả bình an quân vào thành. Hắn dù nghĩ thế nào cũng không thông, mục đích của việc cả hai thành chủ đồng thời hạ lệnh như vậy là gì? Hắn bỏ đầu bứt tai, cũng không nghĩ ra. Thủ dụ đã đưa cho ngài, tướng quân Akokumoto, ngài tự giải quyết cho tốt. Lính liên lạc không nói thêm lời thừa, quay người rời đi. Có lẽ hai vị thành chủ có kế hoạch. Trợ tá nói nhỏ. Hắn cũng không nghĩ thông, nhưng hắn tin tưởng tân thành chủ. Tư tưởng của lão thành chủ có thể bảo thủ, nhưng tân thành chủ là một người rất có chủ kiến. Điều quan trọng nhất là, hắn tuyệt đối không tin hai vị thành chủ sẽ làm ra chuyện bất lợi cho thành trì. Mở cửa thành. Akokumoto nghiến răng ra lệnh. Hắn chỉ còn cách hy vọng vào kế hoạch của hai vị thành chủ. Bên ngoài thành, Bình An quân đã chờ đợi mất kiên nhẫn, tràn vào cửa thành như thủy triều, không hề có chút sợ hãi nào. Chương 2920, khôi lỗi chương 2920, khôi lỗi hy vọng của Akokumoto đã tan vỡ. Mãi cho đến khi Bình An quân chiếm đóng từng yếu điểm trong nội thành, kiểm soát toàn bộ thành trì, cũng không thấy phủ thành chủ đưa ra bất kỳ đối sách nào. Ngược lại, những mệnh lệnh phát ra từ phủ thành chủ đều là không chống cự, phối hợp. Bởi vì là hai vị thành chủ đồng thời hạ lệnh, những người bên dưới dù biết là không hợp lý, cũng không dám kháng mệnh, chỉ có thể bất đắc tuân theo. Bình An quân đã tiếp quản hầu hết các khu vực của bản hệ là thành mà không tốn một giọt máu, chỉ còn lại một nơi chưa đụng tới là giáo đường. Chẳng lẽ hai vị thành chủ đều đã rơi vào tay địch nhân? Một ý niệm đáng sợ xuất hiện trong đầu Akokumoto. Ý nghĩ này vừa nảy sinh thì không thể kìm lại được. Hắn không chút chần chừ, mang theo binh khí, cưỡi chiến mã, thẳng tiến phủ thành chủ. Phủ thành chủ là cách gọi của Đại Hán Vương Triều. Ở Văn Hệ là thành, nó được gọi là nơi xử lý các công việc dân sự hàng ngày của Tổng lĩnh sinh dân sự vụ. Đương nhiên, đây là cách gọi được phiên dịch. Tiếng Mã thì đơn giản hơn, chỉ có 5 âm tiết. Chế độ giáo đường ở đế quốc Mã vô cùng nghiêm ngặt và quy phạm thống nhất, không thể có chút thay đổi nào. Nhưng cơ cấu hành chính lại rất tùy tiện. Có thể nói, mỗi thành chỉ có một phong cách riêng, hơi giống trường học. Cơ quan hành chính giống như giáo viên, mặc trang phục gì cũng được, hoàn toàn tùy theo sở thích. Còn giáo đường giống như học sinh, bắt buộc phải mặc đồng phục, nhìn vào thì đồng bộ, chỉnh tề. Hai hình thức đối lập như vậy, lại có thể hòa hợp song song, không hề xung đột, rất khó tin. Tại nơi làm việc hàng ngày của Tổng lĩnh sinh dân sự vụ, nơi văn phòng của thành chủ, hai vị thành chủ cũ và mới đang cung kính đứng đó. Lưu Nguy An ngồi, Vương Diễm cũng ngồi. Thần thái Lưu Nguy An nhàn nhã, nhàm chán lật xem sách vở trên bàn làm việc. Hắn không hiểu một chữ nào, may mà sách có hình minh họa. Ở liên bang Atlantis, không có chữ viết nào được lưu lại, muốn xem cũng không được. Ở đế quốc Maya, có chữ viết, nhưng hắn lại không biết. Vì vậy, Lưu Nguy An rất không thích hai quốc gia này. Vẫn là Đại Hán Vương triều tốt. Sắc mặt Vương Diễm tái nhợt, trạng thái rất tệ. Đã 3 giờ trôi qua, nàng vẫn chưa hồi phục. Bởi vì nàng đã dùng mị hoặc cùng lúc 3-40 người, bao gồm cả hai vị thành chủ mới và cũ có thực lực cường đại. Kết quả là nàng đã bị kiệt sức. Ban đầu, Lưu Nguy An hiểu mị hoặc giống như đắt kỷ mị hoặc thương chủ vương, khiến người khác có hảo cảm với mình. Về sau hắn mới hiểu, mị hoặc của Vương Diễm thật không đơn giản. Nàng có thể trực tiếp khống chế tư tưởng của người bị mị hoặc, tương đương với việc biến đối phương thành khôi lỗi của mình, vô cùng bá đạo. Những khôi lỗi này trong cuộc sống hàng ngày không hề có gì khác biệt, giống hệt người bình thường. Chỉ khi thi hành mệnh lệnh của Vương Diễm, họ mới đột ngột thay đổi. Ví dụ như hai vị thành chủ cũ và mới, vốn là những người căm ghét Bình An Quân, sau khi bị mị hoặc lại trở nên thân cận với Bình An Quân. Nhưng về mặt ăn, mặc, ở, đi lại, họ vẫn như trước, không hề thay đổi. Thay đổi có chọn lọc một người. Từ trước đến nay, Vương Diễm luôn được bảo vệ rất tốt. Vương Diễm là đồng học của trường quân đội Hưng Long. Trường quân đội Hưng Long chiếm 1/3 thế lực trong Bình An Quân. Có mối quan hệ này, dù Vương Diễm không biết võ công, cũng sẽ được người khác coi trọng. Sau đó, nàng còn có người thân là Nhị Lượng Kiếu Hoa, bản thân lại là mỹ nữ khuynh đảo chúng sinh. Ở Thiên Hán Vương quốc, Vương Diễm hầu như không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Cũng chính vì vậy, nàng không có khái niệm rõ ràng về năng lực mị hoặc của mình, bởi vì không có cơ hội thử nghiệm. Lần này, nàng đã biết rõ giới hạn của mình nằm ở đâu. Lưu Nguy An đến được, tổng cộng 38 người, thấp nhất cũng là cảnh giới hoàng kim, hai vị thành chủ thực lực mạnh nhất, Bạch Kim hậu kỳ. Nói thật, Lưu Nguy An đã bị chấn động, mặc dù vẻ mặt hắn vẫn phong khinh vân đạm. Theo góc độ tiến hóa mà nói, năng lực chia làm hai loại lớn, tấn công và hỗ trợ. Năng lực tấn công không nghi ngờ gì là mạnh hơn năng lực hỗ trợ. Thạch Khải Văn của Bình An Quân có năng lực phục hồi. Năng lực này đương nhiên rất thực dụng, nhưng vô dụng trong chiến đấu. Mọi người khi chiến đấu chắc chắn sẽ không nghĩ đến hắn. Bị hoặc thuật lẽ ra được xếp vào năng lực hỗ trợ. Thế nhưng, qua biểu hiện của Vương Diễm, việc xếp nó vào năng lực tấn công cũng không ai dám có ý kiến. Chỉ cần một ý niệm của nàng, 38 người sẽ ùn ùn kéo đến giết chóc như ong vỡ tổ. Thử hỏi, có mấy người có thể ngăn chặn sự xung kích điên cuồng của 38 cao thủ? 38 người này chính là tầng lớp cao nhất của bắn hệ La Thành. Nếu không có lực lượng đặc biệt là giáo hội, Vương Diễm đã kiểm soát bắn hệ La Thành rồi. Đương nhiên, Vương Diễm có thể thành công là nhờ sự trợ giúp của Lưu Mỹ An. Chính là cú đại thẩm phán quyền kinh thiên động địa kia, đã gieo hạt giống sợ hãi vào linh hồn của 38 người. Khi thần hồn của 38 người bất ổn, Vương Diễm đột ngột phát động đánh lén, thành công trong một lần. Thành chủ, ta muốn các ngươi giải thích một chút, vì sao lại hạ lệnh sai lầm như vậy? Các ngươi làm như vậy, có phụ lòng dân chúng bắn hệ La Thành không? Có phụ lòng sự tín nhiệm của mọi người không? Phải giải thích với giáo hội như thế nào? Atokumoto đã xông vào, bởi vì các chiến sĩ canh giữ phụ thành chủ đã không cho hắn vào. Atokumoto đã ôm quyết tâm chắc chắn phải chết, làm việc nghĩa không được chủ bước. Hắn xông vào văn phòng, cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn có chút không hiểu. Các ngươi là ai? Hắn liếc mắt nhận ra Lưu Nguy An và Vương Diễm không phải người máy a. Vẻ đẹp của Vương Diễm đã khiến hắn kinh ngạc mạnh mẽ, tư duy đã ngưng trệ trong mấy mắt. Tuy nhiên, hắn dù sao cũng là cao thủ, trong khoảnh khắc mơ hồ đã khôi phục lý trí. Atokumoto, ngươi tự tiện xông vào phủ thành chủ, ai cho ngươi gan? Tân thành chủ rất tức giận. Atokumoto có thể nói là tâm phúc của hắn, từ trước đến nay đều nghe lời. Atokumoto, ngươi muốn tạo phản sao? Dám nghi vấn mệnh lệnh của ta? Lão thành chủ không hề có chút thiện cảm nào với Atokumoto, bởi vì Atokumoto ngày thường không nghe lời ông ta, cho dù là mệnh lệnh quang minh chính đại cũng là âm phụng dương vi, ngoài mặt vâng lời nhưng trong lòng không phục. Ông ta đã nhiều lần mượn cớ làm khó dễ hắn. Nếu không phải tân thành chủ hết lòng bảo vệ, Atokumoto chắc đã cùng chuột và rắn làm bạn trong đại lao rồi. Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ chỉ là không thể lý giải mệnh lệnh của các thành chủ, đồng thời, tính xin thành chủ giải thích, hai người bọn họ là ai? Atokumoto vốn dĩ có chút chột dạ, thế nhưng, cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn ngửi thấy mùi âm u. Lời nói của hắn cũng trở nên cứng rắn hơn. Trừ phi là người của thánh thành hoặc giáo hội, nếu không, ở bản hệ là thành không thể có chuyện thành chủ phải đứng, còn người khác lại ngồi. Điều này rõ ràng không hợp lý. Hơn nữa, hai người kia rõ ràng là gương mặt của đại hán vương triều. Hắn có lý do để tin rằng hai vị thành chủ đã bị ép buộc, thân bất do kỷ. Hai vị thành chủ vẫn chưa lên tiếng, Lưu Mi An bất đắc dĩ ném sách xuống. Cuộc đối thoại giữa Atokumoto và thành chủ dùng tiếng Maya. Hắn không hiểu một chữ nào, chỉ nghe thấy Atokumoto lên tiếng, biểu cảm phẫn nộ, giữa hai hàng lông mày tràn đầy bất an. Hắn đại khái có thể đoán được ý của Atokumoto, nhưng không hiểu cụ thể, cuối cùng vẫn là khó chịu. Hắn nhìn về phía Vương Diễm, muốn nàng phiên dịch, Vương Diễm lại nháy mắt, ý bảo hắn đánh Atokumoto một quyền. Atokumoto vừa ý thức được điều gì, sau gáy tê dại, trước mắt tối sầm, người đã ngất đi. Cú đấm của Lưu Nguy An quá nhanh. Chương 2921, xung kích giáo đường. Chương 2921, xung kích giáo đường. Địa điểm văn phòng hành chính của bản hệ là thành chỉ có một, thế nhưng tổng giáo đường lại có đến hai tòa, một của tân giáo chủ, một của lao giáo chủ. Số lượng giáo đồ của hai bên sắp xỉ nhau. Nhằm vào tình huống này, Lưu Nguy An lập tức đưa ra một kế hoạch chó cắn chó. Đầu tiên, hắn nhân danh phụ thành chủ gửi lời mời đến hai tòa tổng giáo đường, mời các đại giáo chủ mở cuộc họp thương lượng đại sự. Lao giáo chủ cẩn thận ổn trọng, không đến. Tân giáo chủ tuổi trẻ khí thịnh, không sợ hiểm nguy, vừa bước vào phòng họp đã bị hai vị thành chủ cũ mới cùng Atokumoto vây công. Atokumoto được mệnh danh là cao thủ thứ ba trong thế hệ trẻ, chỉ đứng sau hai vị thần điện kỵ sĩ. Thực lực hắn không hề yếu hơn hai vị thành chủ, đây cũng là lý do Lưu Nguy An đối xử đặc biệt với hắn. Nếu là cao thủ bình thường khác, hắn đã một quyền giết chết rồi. Atokumoto lại được Vương Diễm dùng mị hoặc, vì vậy Atokumoto đã trở thành một thành viên dưới cờ Bình An Quân. Đại giáo chủ khoảng 50 tuổi, trong giáo hội thuộc phái trẻ trung đầy hứa hẹn, thiên phú võ đạo cực cao. Đối mặt với sự vây công của ba đại cao thủ, lại trong tình huống đánh lén, ông ta vẫn kịp thời trọng thương lão thành chủ, chặt đứt một chân của tân thành chủ, trước khi bị Atokumoto dùng lưỡi lê đâm xuyên tim. Các ngươi là tội nhân. Đại giáo chủ đau đớn tột cùng, mặt đầy không cam lòng. Khoảnh khắc trước khi chết, ông ta thoáng thấy Lưu Mi An, lập tức hiểu rõ tất cả, đáng tiếc, đã quá muộn. Vào buổi tối, một tin đồn đã xuất hiện trong các ngõ ngách của bản hệ là thành phố lớn. Nghe nói không? Giáo chủ đường Đức Hàn là dị đoan, đã bị điều tra ra rồi. Giáo chủ đường Đức Hàn đã phát triển các áo đen, đi không được gì và làm chạy thành thủ hạ của mình, ý đồ đối kháng thánh thành. Một lâm nhân, người lang thang, uống say khoảng 7-8 phần rượu đột nhiên nói. Mọi người xung quanh đều giật mình, vẻ mặt nghi ngờ, bất định. Không thể nào, giáo chủ đường Đức Hàn bình thường trông rất thành kính, dù có hơi nghiêm khắc. Người phu xe dáng người cường tráng không tin. Ngươi cho rằng hai vị thành chủ là đồ ngốc sao? Việc họ dẫn quân đội Đại Hán Vương Triều vào là để lợi dụng quân đội Đại Hán Vương Triều đối phó với đường Đức Hàn. So với dị đoan, Bình An Quân chẳng là gì cả. Dùng lời nói của Đại Hán Vương Triều mà nói, lưỡng quyền tương hại lấy hắn nhẹ. Nếu không, mọi người cho rằng vì sao hai vị thành chủ lại làm vậy? Chuyện chúng ta biết là không đúng, đương nhiên thành chủ đại nhân cũng biết. Ta đoán, thành chủ đại nhân hy vọng Bình An Quân và đường Đức Hàn lưỡng bại câu thương. Lãng nhân ở một cái, ánh mắt tỉnh táo hơn vài phần. Chuyện này quá đột ngột, ta không thể tin được. Phu xe nhất thời không biết phản bác như thế nào. Còn nhớ sự kiện đại giáo chủ và lao thành chủ mất tích không? Nhớ. Phu xe gật đầu. Lúc đó, hắn còn nhỏ tuổi, nhưng sự hoảng loạn do việc lao thành chủ và lao giáo chủ mất tích đồng thời gây ra vẫn còn tươi mới trong ký ức. Đối với bắn hệ là thành mà nói, việc đồng thời mất đi thành chủ và giáo chủ không khác gì ngày tận thế. Căn cứ điều tra, sở dĩ Lao Thành Chủ và Đường Đức Hàn có thể trốn về là nhờ sự giúp đỡ của Dĩ Đoan, đồng thời đã chấp nhận điều kiện của Dĩ Đoan. Tuy nhiên, Lao Thành Chủ là giả vờ đồng ý, sau khi trở về bản hệ Lạ Thành đã cắt đứt quan hệ với Dĩ Đoan. Còn Đường Đức Hàn lại giả vờ cắt đứt, trên thực tế vẫn luôn liên hệ với Dĩ Đoan. Hắn định nhân lúc Bình An quân công thành thì đột ngột phát động tập kích. May mắn âm mưu bị phát hiện, vì vậy, hai vị thành chủ dứt khoát liên thủ với Bình An quân. Mới có chuyện Bình An quân vào thành. Nếu không, với tính cách của tướng quân Asfokumoto, làm sao có thể mở cửa thành? Lãm Nhân nói. Mọi người bình tĩnh. Điều này hợp lý rồi. Asfokumoto là người chính trực, trung thành tuyệt đối với giáo hội và bản hệ Lạ Thành, không ai tin hắn sẽ làm phản. Thế nhưng, Đường Đức Hàn tại sao lại làm vậy? Chúng ta tin tưởng hắn đến thế mà. Phu xe ngoài miệng không muốn thừa nhận, nhưng biểu cảm trên mặt đã chấp nhận tất cả những gì Lãm Nhân nói. Nhu đồ của Dĩ Đoan là thứ chúng ta có thể hiểu được sao? Lãm Nhân cười lạnh một tiếng, lảo đảo bỏ đi. Tuy nhiên, người truyền bá loại ngôn luận này không chỉ có một Lãm Nhân. Lưu Nguy An đã sắp xếp gần 2000 người đồng thời truyền bá tin đồn. Bởi vì cái gọi là tam nhân thành hổ, ba người nói thành hổ, khi có quá nhiều người nói, người khác không thể không tin. Trong đó, danh dự của Asfokumoto và thông cáo chung của hai vị thành chủ cũ mới đã cung cấp độ tin cậy rất cao cho tin đồn. Các tín đồ bản hệ Lạ Thành đã trải qua một đêm vô cùng bất an. Tất cả mọi người không muốn tin điều này, thế nhưng lại không thể phản bác. Có người lấy hết can đảm đi đến trước kim tự tháp của Đường Đức Hàn, nhưng đại môn kim tự tháp đóng chặt, không thể liên lạc. Họ chỉ có thể bất đắc dĩ quay về, đợi đến giờ cầu nguyện sáng mai, xem có mở cửa hay không. Kim tự tháp chỉ cần đóng một cánh cửa, sẽ tạo thành hai thế giới, trong ngoài không thông. Đường Đức Hàn nằm mơ cũng không ngờ, chỉ trong một đêm, thế giới đã thay đổi. Quy định vốn dĩ để tăng uy nghiêm cho giáo hội, lại trở thành một cái cuối cùng. Ngày hôm sau, thi thể tân giáo chủ được phát hiện. Toàn bộ bản hệ Lạ Thành xôn xao. Đại giáo chủ tử vong, đây là chuyện lớn động trời. Các tín đồ còn chưa kịp phản ứng khỏi sự kinh hoàng và đau buồn, thì đoàn điều tra liên hợp của phủ thành chủ đã công bố kết quả. Nguyên nhân cái chết của tân giáo chủ là bị trường thương đâm trúng tim, chết ngay lập tức. Người có khả năng giết chết tân giáo chủ và sử dụng trường thương chỉ có một người, Phất Lãng Dị Gờ Nhị Cô Lạ. Hắn là cao thủ số 1 của bản hệ Lạ Thành, cũng là thần điện kỵ sĩ số 1 của bản hệ Lạ Thành. Quan trọng nhất, hắn là tâm phúc tin cậy nhất của Đường Đức Hàn. Mọi chuyện dường như đã sáng tỏ. Hai vị thành chủ cũ và mới phát hiện âm mưu phản bội thánh thành của Đường Đức Hàn, chuyển tin cho tân giáo chủ. Không hiểu sao bị Đường Đức Hàn phát hiện, vì vậy Đường Đức Hàn đã phái Phất Lãng Dị Gờ Nhị Cô Lạ giết chết tân giáo chủ. Tín đồ bình thường không có khả năng sâu chuỗi sự việc như vậy, nhưng họ không cần phải suy nghĩ. Lãm Nhân đã hợp lý sâu chuỗi mọi manh mối lại với nhau. Chỉ cần là người sáng suốt, đều có thể kết luận rằng hung thủ đứng sau màn là Đường Đức Hàn. Ngay khi đại môn kim tự tháp nơi Đường Đức Hàn ở mở ra, các tín đồ của tân giáo chủ điên cuồng xông vào, vung đao chém giết, không hề do dự. Các ngươi điên rồi sao? Các ngươi làm gì? Ôi chao! Dị Đoan, các ngươi là Dị Đoan. Mau thông báo thần điện kỵ sĩ, có Dị Đoan xung kích kim tự tháp. Nhân viên thần chức bình thường có sức chiến đấu không cao, bị đánh út bất ngờ, họ bị chém trọng thương ngã xuống rất nhiều. Nhân viên thần chức phía sau kinh hãi quá độ, nói năng lung tung. Điều này càng chọc giận các tín đồ. Vốn đã giận dữ, hai chữ Dị Đoan chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Chính mình là Dị Đoan, lại vu oan người khác là Dị Đoan, hèn hạ. Loại người này quá hèn hạ. Kim tự tháp chưa bao giờ xảy ra sự cố an toàn nào, ý thức an toàn của nhân viên thần chức rất thấp. Mãi đến khi các tín đồ giết đến tầng thứ 3, các nhân viên thần chức khác mới kịp phản ứng. Khi áo lam ra tay, các tín đồ nghiêng về một bên. Khoảng cách thực lực quá lớn, không thể bù đắp bằng số lượng người. Rất nhanh, mùi máu tươi đậm đặc tràn ra từ bên trong kim tự tháp. Trên đỉnh một kiến trúc đối diện quảng trường kim tự tháp, Lưu Mi An và Vương Diễm nhìn mọi việc đang diễn ra, ánh mắt lạnh lùng. Chương 2922, tàn phá tín ngưỡng. Chương 2922, tàn phá tín ngưỡng. Sức mạnh lớn nhất của người Ma chính là tín ngưỡng. Người Ma tin rằng thể xác có thể bị hủy diệt, nhưng tín ngưỡng sẽ vĩnh tồn. Bình An quân muốn nô dịch đế quốc Ma, nhất định phải tàn phá tín ngưỡng của người Ma. Dù không thể thay đổi, cũng phải khiến người Ma nảy sinh khủng hoảng tín ngưỡng. Chỉ cần tín ngưỡng của người Ma dao động, việc cai trị sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Dị Đoan chính là một vũ khí sắc bén nhất. Sự hận thù của các tín đồ đối với Dị Đoan là không thể tưởng tượng được. Dù biết không phải đối thủ của các tu sĩ áo lam, họ vẫn làm việc nghĩa không được chủ bước. Đầu người của các tín đồ đi trước rơi xuống đất, máu tươi từ cổ phun ra, các tín đồ đi sau đón nhận máu tươi, tiếp tục xông lên. Trên mặt họ có sợ hãi, nhưng ánh mắt lại kiên định. Máu tươi chảy dọc cầu thang như một dòng suối nhỏ. Đường Đức Hàn đã bị kinh động. Giấc ngủ của người giả thường rất đông, đặc biệt là Đường Đức Hàn còn bị chứng mất ngủ. Vì vậy, nơi ông ngủ tuyệt đối yên tĩnh, có nhiều tầng cách âm, nằm ở tầng dưới cùng của kim tự tháp. Ngày thường, trừ khi có chuyện đặc biệt trọng đại, không ai dám quấy rầy giấc ngủ của ông, chỉ có thể chờ ông chủ động tỉnh lại. Bị tiếng chém giết đánh thức, Đường Đức Hàn vô cùng tức giận. Chuyện gì đã xảy ra? Đường Đức Hàn khoác lên đại hồng bảo tử tượng trưng cho thân phận, bước ra khỏi phòng ngủ. Vài tu sĩ áo trắng đã đợi sẵn ở cửa, đội vàng quỳ xuống hành lễ. Đại giáo chủ, bên ngoài ồn ào như vậy, chuyện gì đã xảy ra? Đường Đức Hàn cố nén cơn nóng giận. Tự nhiên tỉnh lại thì toàn thân thoải mái, nhưng bị đánh thức trong giấc ngủ, nơi nào cũng khó chịu. Y học gọi hiện tượng này là giận cá chém thớt, rời dương khí. Thưa đại giáo chủ, dị giáo đổ xung kích giáo đường. Tu sĩ áo trắng nói nhỏ. Cái gì? Giọng Đường Đức Hàn đột nhiên cao vút, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tu sĩ áo trắng. Ngươi nói dị giáo đổ? Dị giáo đổ từ đâu đến? Bản hệ Lạ Thành làm sao có thể có dị giáo đổ? Cái này, Tu sĩ áo trắng không thể trả lời câu hỏi của Đường Đức Hàn. Chuyện quan trọng như vậy tại sao lại chậm trễ đánh thức ta? Đại giáo chủ Đường Đức Hàn có lý do để nổi giận. Chuyện nhỏ thông báo cho ông là không tôn trọng, chuyện lớn như dị giáo đồ mà không kịp thời thông báo cho ông, thì đó không còn là vấn đề không tôn trọng nữa, mà là sự coi thường trắng trợn và thao túng quyền lực. Chúng ta, hai tu sĩ áo trắng sợ hãi run rẩy. Họ thực sự khó lòng cân nhắc được trong lòng đại giáo chủ, rốt cuộc chuyện gì mới là quan trọng, chuyện gì không quan trọng bằng giấc ngủ của ông. Đợi lát nữa ta sẽ tính sổ với các ngươi. Đại giáo chủ Đường Đức Hàn bước nhanh lên phía trên. Càng đi lên, tiếng chém giết càng vang dội, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, mùi máu tươi lớp này nối tiếp lớp khác. Khi lên đến tầng thứ 3 dưới mặt đất, thân hình ông dừng lại. Dưới chân dính nước, nhìn kỹ, là máu. Máu đã chảy đến tầng thứ 3, số người chết ít nhất phải hơn 500 người. Cơn giận trong lòng Đường Đức Hàn càng lớn. Lật trời rồi, dám xông vào kim tự tháp giết người. Tầng mặt đất đã hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Giáo đồ và tu sĩ hỗn chiến, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Tình huống một bên nghiêng về bên kia mà Đường Đức Hàn nghĩ không hề xuất hiện. Dị giáo đồ lại đánh với các tu sĩ có đi có lại. Thi thể trên đất, phần lớn là dị giáo đồ, nhưng số lượng tu sĩ cũng không ít. Một tia nghi hoặc xẹt qua lòng Đường Đức Hàn. Sức chiến đấu của dị giáo đồ sao có thể mạnh như vậy? Thế cục đang ác liệt, ông không có thời gian suy nghĩ, hét lớn một tiếng, dừng tay. Tiếng nổ như sấm sét, toàn bộ kim tự tháp rung lên ù ù, các tu sĩ giáo hội vô cùng kính sợ đại giáo chủ Đường Đức Hàn, lập tức thu tay lại lùi về sau. Các giáo đồ cũng có lòng kính sợ đối với đại giáo chủ Đường Đức Hàn, vô thức dừng tay. Nhưng những lãng nhân và bình an quân ẩn mình trong các tín đồ lại không hề kính sợ đại giáo chủ Đường Đức Hàn. Ngược lại, ngay từ khi cảm nhận được sự xuất hiện của đại giáo chủ Đường Đức Hàn, họ đã suy nghĩ làm thế nào để giết ông ta. Ngay khi mọi người đang nhìn về phía đại giáo chủ Đường Đức Hàn, hàng chục cây tên nỏ phá không bắn ra, ám sát đại giáo chủ ngay trước mắt bao người. Mắt Đường Đức Hàn đỏ ngầu trong nháy mắt, vô cùng nhục nhã. Áo bào hồng tượng trưng cho thân phận và địa vị bành trướng, hóa thành một bức tường chặn đứng tất cả tên nỏ. Tuy nhiên, Đường Đức Hàn đã đánh giá thấp những tên nỏ này. Đây là phù tiễn. Giữa lúc phù văn lấp lánh, vụ nổ bao phủ đại giáo chủ Đường Đức Hàn. Lửa cháy bung ra như pháo hoa, đóa này nối tiếp đóa kia, cuối cùng hóa thành một biển hoa lửa. Nhiệt độ trong không khí tăng cao đến mức khiến người ta khó chịu ngay lập tức. Giọng nói giận dữ của đại giáo chủ Đường Đức Hàn truyền ra từ biển lửa. Các ngươi đều phải tiếp nhận tinh lọc, phù tiễn không làm tổn thương được đại giáo chủ Đường Đức Hàn, nhưng lại khiến ông ta đầy bụi đất, tóc bị cháy mất một nửa, vô cùng chật vật. Cơn giận không thể kìm nén, đại giáo chủ Đường Đức Hàn ra tay tàn bạo. Lúc này, Bình An Quân đã lặng lẽ rút lui. Các giáo đồ không phải đối thủ của đại giáo chủ Đường Đức Hàn, bị nghiền áp trực tiếp. Khí tức thật cường đại. Vương Diễm lộ vẻ kinh ngạc. Tân đại giáo chủ đã rất mạnh, nhưng thực lực của Đường Đức Hàn còn mạnh hơn. Lớn tuổi rồi mà còn bắt nạt người khác như vậy có phải không tốt lắm không? Lưu Nguy An bỗng nhiên nói. Lớn tuổi như vậy, tính tình còn nóng nảy, sớm vô dụng rồi. Vương Diễm không hề đồng cảm với đại giáo chủ Đường Đức Hàn. Khoảnh khắc ông ta ra tay, mọi chuyện đã trở nên không thể cứu vãn. Chỉ cần không ra tay, đại giáo chủ Đường Đức Hàn vẫn là trọng tài. Khoảnh khắc ông ta ra tay, ông ta đã biến thành tuyển thủ. Tuyển thủ không thể làm trọng tài, vì vậy, đại giáo chủ Đường Đức Hàn đã thua triệt để. Thực lực của đại giáo chủ Đường Đức Hàn cực kỳ kinh khủng, thế nhưng, ông ta càng mạnh, càng giết nhiều người, người chết càng nhiều, tình huống lại càng không thể cứu vãn. Dù từ máu chảy thành sông để miêu tả kim tự tháp lúc này không hề quá đáng. Khi đại giáo chủ Đường Đức Hàn chưa xuất hiện, các giáo đồ chiếm thượng phong. Sau khi đại giáo chủ Đường Đức Hàn ra tay, chỉ trong một phút ngắn ngủi, ông ta đã giết ra khỏi kim tự tháp. Sự xuất hiện của ông ta tại lối vào đồng nghĩa với việc tất cả giáo đồ đã tiến vào kim tự tháp bên trong đều đã chết sạch. Chọn vẹn vài ngàn người. Đại giáo chủ Đường Đức Hàn tự hủy danh dự, dấn thân vào dị đoan, làm điều trái ngược, giết hại người vô tội. Kẻ này ai cũng có thể giết. Toàn thể tín đồ bản hệ là thành ngay lệnh, kẻ nào giết được Đường Đức Hàn, thưởng 10 bạn, thăng liền 3 cấp. Hai vị thành chủ cũ và mới đồng thời hạ lệnh. Mệnh lệnh truyền khắp toàn bộ bản hệ là thành. Là các ngươi. Đại giáo chủ Đường Đức Hàn dù phẫn nộ nhưng vẫn chưa mất đi lý trí. Khoảnh khắc nhìn thấy hai vị thành chủ, ông ta lập tức hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu. Tiếp theo, ánh mắt ông ta dừng lại trên người Lưu Nguy An và Vương Diễm. Lưu Nguy An mỉm cười gật đầu, xem như chào hỏi. Vương Diễm lại không có phản ứng. Biểu cảm dữ tợn của đại giáo chủ Đường Đức Hàn trông rất đáng sợ. Giết thủ lĩnh dị đoan. Dị đoan đáng chết. Bản hệ là thành là tịnh thổ, không cho phép dị đoan xuất hiện. Các tín đồ thành kính mắt đỏ ngầu xông thẳng đến đại giáo chủ Đường Đức Hàn. Loan đao lấp lánh hàn quang giận người, sát khí đằng đằng. Trên mặt họ không còn lòng kính sợ đối với giáo chủ, chỉ còn sự hận thù. Các ngươi đáng chết. Đại giáo chủ Đường Đức Hàn cố gắng giải thích. Thế nhưng, các tín đồ đã lâm vào điên cuồng, không ai nghe. Câu các ngươi đáng chết của ông ta là nói với hai vị thành chủ cũ và mới, nhưng các tín đồ lại lầm tưởng là nói với họ. Vì vậy, họ càng thêm phẫn nộ. Chương 2923, khó giải chương 2923, khó giải cuộc chém giết ngày càng kịch liệt, mặt đất bị nhuộm thành màu đỏ, sát chết chồng chất. Các tu sĩ giáo hội ban đầu ra tay vẫn còn tương đối kiềm chế, nhưng sau khi đại giáo chủ Đường Đức Hàn ra tay, mọi thứ đã thay đổi. Đại giáo chủ còn giết người, họ đâu dám chậm trễ, tia cố kỵ trong lòng đã bị ném lên tận 9 tầng mây. Các tu sĩ toàn lực ra tay, lực sát thương có thể dùng từ dễ như trở bàn tay để hình dung. Trong hỗn loạn, không ai chú ý thấy Bình An Quân và Lãng Nhân đều đã biến mất. Trong các tín đồ cũng có cao thủ, thế nhưng gặp phải đại giáo chủ Đường Đức Hàn, cao thủ lợi hại đến mấy cũng chỉ có thể là chịu chết. Vì giáo chủ, vì tín ngưỡng, giết. Thề sống chết bảo vệ bản hệ là thành, chiến thắng thuộc về chúng ta. Chúng ta và dị đoan bất cộng đại tiên, ta vĩnh viễn trung thành với chân thần. Người bình thường, thậm chí là quân đội, chết thảm trọng như vậy, e rằng sớm đã quân tâm tăng dã, sĩ khí đại ngã rồi. Tín đồ lại khác, họ rơi vào một loại điên cuồng nào đó, trong mắt không có sự sợ hãi, chỉ có khát vọng giết chết Đường Đức Hàn. Không biết sau khi tỉnh táo lại, họ có hối hận không? Vương Diễm thầm kinh hãi. Tín đồ tuy không bị chúng mị hoặc, nhưng sự thôi miên quanh năm suốt tháng đã khắc sâu dấu ấn vào linh hồn họ. Giống như chương trình máy tính bị kích hoạt ở một điểm nào đó, lập tức phóng thích virus. Một hai người như vậy không đáng sợ, nhưng bạn người đều như thế, còn đáng sợ hơn cả zombie. Zombie dù sao cũng không có ý thức, còn tín đồ lại là những người có tư tưởng. Phấn Dịch Nicola, người đang tu luyện ở Kim Tự Tháp Hắc, cuối cùng cũng nhận được tin tức và dẫn kỵ binh chạy đến. Hắn thuộc về người bị phong tỏa tin tức. Việc hắn có thể nhận được tin tức cũng là do Bình An Quân cố ý tiết lộ cho hắn. Nguyên nhân cũng đơn giản, ngọn lửa này muốn cháy càng mạnh, phải có sự xuất hiện của thần điện kỵ sĩ. Một nguyên nhân khác là thương vong của tu sĩ áo trắng không hề nhỏ, tốc độ giết chóc của phe giáo hội đã chậm lại. Hắn hệ là thành có quá nhiều người, những người sùng bái tân giáo chủ và lao giáo chủ đều chiếm một nửa. Những tín đồ này, không chết nhiều một chút, sau này sẽ rất khó quản lý. Chỉ khi số người chết đủ nhiều, sự hận thù trong lòng những người còn sống sót mới càng sâu. Vì vậy, khi tốc độ của Đường Đức Hàn chậm lại, Phấn Dịch Nicola xuất hiện. Phấn Dịch Nicola dẫn quân đoàn kỵ sĩ xông tới là để ngăn chặn chiến đấu, hắn không phải vì giết người mà đến. Thế nhưng, Bình An Quân sẽ không để hắn thực hiện được. Phu tiến bắn tới từ bốn phương tám hướng ngay lập tức bắn chết 10 kỵ sĩ. Những kỵ sĩ này đều là hảo thủ ngàn dặm mới tìm được một, bồi dưỡng một người đều phải trả cái giá cực lớn. Thoáng cái chết 10 người, các kỵ sĩ phía sau Phấn Dịch Nicola lập tức đỏ trong mắt. Phấn Dịch Nicola còn cố gắng kiểm soát tình hình, nhưng tín đồ lao đến như thủy triều, giơ tay chém xuống, huyết quang văng tung tóe. Thực lực của các tín đồ tương đối yếu, rất khó giết chết kỵ sĩ. Vì vậy, mục tiêu tấn công của họ là chiến mã. Chiến mã phát ra tiếng hí đau đớn, thoáng cái ngã xuống ba con. Một kỵ sĩ căm phẫn ra tay, thương mang lấp lánh, lập tức giết chết 10 tín đồ. Lần này lại chọc vào tổ ong vỏ bẽ. Giết chúng đi, giết dị giáo đồ. Phấn Dịch Nicola chính là hung thủ giết giáo chủ, không được tha cho bất kỳ kẻ nào trong số chúng. Các tín đồ trong mắt lấp lánh sự hận thù. Trên tay họ nắm là Hoàng Hà đao. Rất nhiều tín đồ khi ra khỏi nhà không hề có vũ khí. Khi xảy ra xung đột, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện rất nhiều binh khí. Họ căn bản không kịp suy nghĩ đã nhặt lên, có vũ khí đương nhiên tốt hơn không có. Nếu không phải Hoàng Hà đao, muốn giết chết chiến mã quả thực không phải là chuyện dễ dàng. Mọi người bình tĩnh, kiềm chế. Trong đó nhất định có hiểu lầm. Chắc chắn có kẻ âm thầm châm ngòi. Chúng ta không được mắc mưu hung thủ đứng sau màn. Xin mọi người hãy nghe ta nói, giọng Phấn Dịch Nicola rất lớn, cố gắng để nén tiếng chém giết. Đúng lúc hắn đang nói, tiếng kèn vang lên. Ô, tiếng kèn trầm thấp truyền khắp từng ngóc ngách của thành trì. Các tín đồ điên cuồng càng thêm điên cuồng. Đúng lúc này, một kỵ sĩ bị trúng tên vào thái dương, kêu thảm thiết ngã xuống. Lửa giận của các kỵ sĩ còn lại bị châm ngòi. Ngân thương phun ra nuốt vào hàn quang, hàng chục tín đồ bị văng ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, họ không còn đứng dậy được nữa, tim có một lỗ thủng, máu tươi rào rào tuôn ra. Ra tay đi, bằng không chúng ta đều phải chết. Các kỵ sĩ gầm lên với Phấn Dịch Nicola. Khi đến, họ căn bản không nghĩ tới tình hình lại ác liệt đến thế. Họ không phản đối việc can ngăn, họ cũng muốn làm anh hùng bình định lập lại trật tự, nhưng không muốn làm người chết. Đợi một chút, mọi người kiềm chế. Một khi chúng ta ra tay, sẽ không còn cơ hội cứu vãn. Phấn Dịch Nicola có thể cảm nhận được lửa giận của thuộc hạ, nhưng hắn vẫn muốn cố gắng thêm một chút. Cổ tay hắn chấn động, trăm ngàn thương ảnh tạo thành một bức tường đẩy ngang ra, buộc các tín đồ đang xông lên phải lùi lại. Hai bên bị ngăn cách một khoảng vài mét. Mọi người hãy nghe ta nói, ta dùng nhân cách thần điện kỵ sĩ đảm bảo, ta tuyệt đối không có. Phấn Dịch Nicola vận công truyền âm thanh ra ngoài. Rất không may, tiếng kèn lại vang lên. Tu vi của Phấn Dịch Nicola tuy thâm hậu, nhưng không thể hoàn toàn đè nén tiếng kèn. Hàng chục tên nỏ bắn tới. Các kỵ sĩ đã chặn được phần lớn, thế nhưng vẫn có cá lọt lưới. Mục tiêu chính của những tên nỏ này không phải người, mà là ngựa. Rất không may, hai con chiến mã hí vang ngã xuống. Ta nhịn không nổi nữa. Kỵ sĩ có chiến mã đã chết gầm lên giận dữ. Ngân thương xé ra hàng trăm ngàn đạo hàn quang, các tín đồ đang xông lên bị bắn ngược ra ngoài với tốc độ nhanh hơn. Sau khi rơi xuống đất, họ ngừng thở, tất cả đều bị trúng tim. Giết! Những đao phủ này, dị giáo đồ đều là ác ma. Các tín đồ không bị sự giết chóc dọa chạy, ngược lại càng thêm hận thù. Phấn Dịch Nicola thấy thế, bất đắc dĩ đưa ra một quyết định khó khăn. Chúng ta tiến lên hội họp với đại giáo chủ Đường Đức Hàn. Trong lòng hắn vẫn không muốn giết chóc. Đường Đức Hàn dù sao cũng là đại giáo chủ, có lẽ có phương pháp giải quyết để thay đổi cục diện cũng không chừng. Sức chiến đấu của quân đoàn kỵ sĩ vượt xa các tu sĩ kim tự tháp. Kỵ sĩ là một chi đội ngũ được đào tạo chuyên môn cho chiến tranh. Họ toàn lực ra tay, các tín đồ không có cơ hội lại gần đến 2-3 mét. Nếu không phải có lãng nhân ẩn nấp và những người bắn nỏ ở xa áp chế, các tín đồ e rằng chỉ vài hiệp là tan rã. Dù vậy, các tín đồ vẫn không thể ngăn cản đà xung phong của đoàn kỵ sĩ. Phấn Dịch Nicola dẫn đầu kỵ binh, tựa như một mũi dao nhọn, dễ dàng giết từ đầu đường này sang đầu đường khác, thành công hội họp với đại giáo chủ Đường Đức Hàn. Đại giáo chủ, Phấn Dịch Nicola được Đường Đức Hàn một tay nâng đỡ, vô cùng tôn kính ông ta. Đi giết bọn chúng. Đường Đức Hàn sống lớn tuổi như vậy vẫn có ích. Việc giết chóc không khiến ông ta rơi vào điên cuồng, ngược lại còn tỉnh táo lại. Ông ta nhận ra muốn ngăn chặn tất cả, giết hai vị thành chủ cũ và mới là mấu chốt. Bọn họ chết rồi, tín đồ sẽ rắn mất đầu, các tín đồ đang hỗn loạn vẫn còn cơ hội để kiểm soát. Đại giáo chủ, Phấn Dịch Nicola lại kinh hãi. Hắn từ bên ngoài đến, nhận được tin tức nhiều hơn Đường Đức Hàn một chút. vấn đề cái chết của tân đại giáo chủ vẫn chưa được giải quyết, bởi vì không có người tận mắt nhìn thấy, vẫn còn cơ hội để giải thích. Nếu công khai giết hai vị thành chủ cũ và mới trước mặt mọi người, thì thật sự là không thể giải thích nổi. Khi đó, mặc kệ tân đại giáo chủ chết dưới tay ai, mọi người đều sẽ đương nhiên cho rằng là hắn ra tay. Bùn đất đã rơi vào đúng quần, không phải phân cũng là cức. Thi hành mệnh lệnh. Sắc mặt Đường Đức Hàn trầm xuống, ánh mắt vô cùng nghiêm khắc. Chương 2924, khoảng cách chương 2924, khoảng cách sự trần trừ của phần dịch nỉ cổ là trong mắt đại giáo chủ Đường Đức Hàn lại biến thành chống lệnh. Trước kia, khi mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, phần dịch nỉ cổ lạ luôn duy mệnh là tử, tuyệt đối tuân lệnh, không dám nói hai lời. Giờ ông ta lâm vào khốn cảnh, phần dịch nỉ cổ lạ lại ra sức thoái thác, quả là lòng ngông dạ thú. Đường Đức Hàn trời sinh tính đa nghi. Ông ta thậm chí hoài nghi mục đích đến của phần dịch nỉ cổ lạ, có phải là giả vờ giúp đỡ nhưng lại có mục đích khác hay không? Phần dịch nỉ cổ lạ nhìn thấy ánh mắt của Đường Đức Hàn, trong lòng rùng mình. Hắn đã đi theo Đường Đức Hàn nhiều năm như vậy, lập tức hiểu rõ ông ta đang nghĩ gì, không dám nói thêm lời nào nữa. Hắn giật dây cương, phi ngựa thẳng đến vị trí của hai vị thành chủ cũ và mới. Thực lực của phần dịch nỉ cổ lạ quả thực rất mạnh, nhiều tín đồ như vậy cũng không thể cản bước chân hắn mảy may. Tất cả những tín đồ muốn ngăn cản đều biến thành thi thể ngã xuống trên đường phố. Lực lượng bảo vệ thành chủ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thế nhưng trước mặt phần dịch nỉ cổ lạ, họ không đỡ nổi dù chỉ một chiêu. Phần dịch nỉ cổ lạ, lập tức dừng hành vi ngu xuẩn của ngươi lại. Ta biết ngươi có tín ngưỡng kiên định, tất cả những gì ngươi làm đều là thân bất do kỷ, không phải ý muốn của ngươi, đều là do Đường Đức Hàn dị giáo đồ này bức bách ngươi làm. Ngươi bây giờ dừng lại tất cả, vẫn còn cơ hội cứu vãn, chân thần vẫn sẽ tha thứ cho ngươi. Nếu ngươi chấp mê bất ngộ, khăng khăng cố chấp, ngươi sẽ vĩnh viễn đọa vào địa ngục liên hỏa, không còn cơ hội quay đầu. Tân thành chủ lớn tiếng nói. Câm miệng. Đừng có té nước bẩn lên người đại giáo chủ Đường Đức Hàn. Tất cả những chuyện này đều là âm mưu của các ngươi, ngươi là một tiểu nhân hèn hạ. Ánh mắt dịch nỉ cổ lạ lạnh băng, ra tay càng thêm tàn nhẫn. Từng tên lính bảo vệ bị hất tung xuống đất. Khoảng cách với hai vị thành chủ nhanh chóng được rút ngắn. Phần dịch nỉ cổ lạ, ngươi không nên bị Đường Đức Hàn che mắt. Đường Đức Hàn mới chính là kẻ phản bội chân thần, hắn là dị giáo đồ. Hành vi hiện tại của ngươi là đồng lõa, chân thần sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lập tức dừng hành vi ngu xuẩn của ngươi lại, dừng cương trước vực thẳm. Tân thành chủ lạnh lùng nói. Đổi trắng thay đen. Nếu không phải các ngươi, sự tình sẽ không biến thành thế này. Những người đã chết này đều là do các ngươi gây họa, các ngươi là tội nhân của giáo hội. Phần dịch nỉ cổ lạ không hề lay chuyển. Những người bị ngươi giết chết, họ có tội sao? Linh hồn của họ đang trôi nổi trên bầu trời, nhìn chằm chằm vào ngươi. Ngươi nhìn khuôn mặt dữ tợn của họ xem. Cái chết của họ rất oan uổng. Họ đều có vợ con, họ vốn nên sống bình an. Là ngươi, ngươi đã giết chết họ. Lao thành chủ vừa mở miệng đã khiến phần dịch nỉ cổ lạ biến sắc. Lao thất phu, ta sẽ giết ngươi. Toàn thân phần dịch nỉ cổ lạ bùng lên ngân bạch sắc quang mang. Trong nháy mắt, tất cả lính bảo vệ vây quanh hắn đều bị trận pháp áp chế. Cổ tay hắn chấn động, trường thương màu bạc hóa thành một vệt tia chớp, liên tiếp xuyên thủng sáu tấm chắn, đâm xuyên qua tim lão thành chủ. Ngươi, ngươi, ngươi! Ánh mắt lao thành chủ lộ ra vẻ không thể tin được. Ông ta không ngờ thực lực của phần dịch nỉ cổ lạ đã mạnh đến mức này. Nhiều lính bảo vệ như vậy mà vẫn không ngăn cản được bước chân hắn. Càng không ngờ, hắn thật sự dám ra tay giết người. Ông ta là thành chủ, không phải người bình thường. Giết người bình thường và giết thành chủ, không phải là một khái niệm. Kẻ phản bội tín ngưỡng, gây ra mầm họa, ai cũng có thể giết, mỗi người được mà chu chi. Phần dịch nỉ cổ lạ chạy thêm vài chục bước, nắm lấy cán thương lắp mạnh một cái, cơ thể lao thành chủ nổ tung, thịt nát bắn tứ tung, thảm khốc vô cùng. Thành chủ chết rồi. Phần dịch nỉ cổ lạ giết chết thành chủ. Phần dịch nỉ cổ lạ dị giáo đồ này vốn dĩ đã giết tân đại giáo chủ, giờ lại giết lao thành chủ để diệt khẩu, triệt để ngả theo tà ác chi thần. Mọi người xông lên, trả thù cho lão thành chủ. Khi phần dịch nỉ cổ lạ muốn nhất cổ tác khí, thừa thắng xông lên, giết tân thành chủ đã sớm thấy tình thế không ổn mà chuẩn đi. Hắn đã chạy đến cách đó hàng trăm thước, chỉ huy quân đội nội thành đối phó với hắn. Thêm vào các tín đồ đang điên cuồng, việc hắn muốn truy sát tân thành chủ đã không còn khả thi. Kẻ nhát gan. Phần dịch nỉ cổ lạ oán hận nổ một bãi nước bọt, quay người nhắm thẳng đến Lưu Nguy An. Hắn tuy không rõ toàn bộ sự việc đã xảy ra, nhưng cũng có thể đoán được đại khái. Kẻ đầu sỏ dù không phải Lưu Nguy An, cũng có liên quan mật thiết với hắn. Chỉ cần giết hắn, sự việc có lẽ còn có cơ hội cứu vãn. Tín đồ cũng vậy, quân đội nội thành cũng thế, đều sẽ không bảo vệ Lưu Nguy An. Phần dịch nỉ cổ lạ rất thuận lợi giết đến bên cạnh Lưu Nguy An. Sức mạnh vừa xúc đến đỉnh phong, Lưu Nguy An cách không một ngón tay. Vẫn tâm chỉ. Phần dịch nỉ cổ lạ không thể tin nổi nhìn vào lỗ thủng trên ngực mình. Một thân sức mạnh như thủy triều thoái chí. Cơ thể hắn đã sớm luyện đến cảnh giới đao thương bất nhập. Hắn vươn tay để đồng giáp thi cắn, còn không cắn rách nổi. Nhưng giờ đây, Lưu Nguy An chỉ tùy ý một điểm, đã phá vỡ phòng ngự của hắn. Sao không khiến hắn kinh hãi đến chết? Lỗ thủng cách trái tim một tấc, vì vậy, phần dịch nỉ cổ lạ không chết. Lưu Nguy An không muốn hắn chết sớm như vậy. Ngay lúc hắn đang ngẩn người, trên lưng đã trúng một nhát, huyết quang văng khắp nơi. Ta chém trúng phần dịch nỉ cổ lạ rồi. Ta chém trúng phần dịch nỉ cổ lạ. Ta chém trúng phần dịch nỉ cổ lạ. Một tín đồ điên cuồng kêu to. Thân điện kỵ sĩ có địa vị cao thượng trong suy nghĩ của tín đồ bình thường. Có thể gây ra tổn thương cho phần dịch nỉ cổ lạ, đối với tín đồ bình thường mà nói, là vinh quang lớn lao. Niềm vui sướng của tín đồ không kéo dài được lâu, đã bị phần dịch nỉ cổ lạ một lưỡi lê giết chết. Phần dịch nỉ cổ lạ điên cuồng chém giết các tín đồ. Việc Lưu Mi An phá vỡ phòng ngự của hắn, khiến tín đồ bình thường cũng có thể gây ra tổn thương cho hắn, khiến nội tâm hắn vừa kinh hãi lại vừa phẫn nộ. Hắn sinh ra cảm giác sợ hãi đối với Lưu Nguy An, chỉ có thể chút hết lửa giận lên người các tín đồ bình thường. Phần dịt nhỉ cô là đang trong cơn thịnh nộ đã quên suy nghĩ, cũng quên mục đích ban đầu. Hắn không muốn giết người, hắn muốn ngăn chặn tất cả. Giờ phút này, trong mắt hắn chỉ có tín đồ và cây thương trên tay. Chỉ cần trước mặt còn có tín đồ, thương của hắn sẽ không dừng lại. Đoàn kỵ sĩ đã bị hắn lây lan, cũng bắt đầu tàn sát điên cuồng. Tín đồ bình thường đâu phải là đối thủ của họ, đụng phải là chết. Thế nhưng, tín đồ không sợ chết, như thủy triều vậy, lớp này nối tiếp lớp khác chủ động xông lên chịu chết. Mỗi lần có người may mắn gây ra một chút tổn thương cho Phật Dịch Nicola, đều có thể khiến các tín đồ hưng phấn lên. Lưu Nguy An và Vương Diễm cứ như vậy lặng lẽ nhìn xem. Máu tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ, mùi máu tươi nồng đặc trong không khí gần như trở thành trạng thái lỏng. Người đầu tiên ý thức được điều không ổn chính là đại giáo chủ Đường Đức Hàn. Khi mục tiêu tấn công chính của tín đồ chuyển sang Phật Dịch Nicola, ông ta đã từ từ bình tĩnh lại. Sau đó, ông ta phát hiện một sự thật đáng sợ, một nửa số tín đồ vốn tin tưởng ông ta, giờ nhìn ông ta với ánh mắt đầy xa lạ và nghi ngờ, thậm chí còn có một tia căm thù. Người đồ phản đồ, ngươi phản bội chân thần, dĩ đoan. Một tín đồ trẻ tuổi chỉ vào mũi ông ta, mặt tràn đầy hận thù. Tại sao có thể như vậy? Đường Đức Hàn toàn thân run rẩy dữ dội. Chương 2925, dùng dị chế dị, thượng, chương 2925, dùng dị chế dị, thượng, không có gì đáng sợ và tuyệt vọng hơn việc giáo đồ của chính mình chỉ trích mình. Sự sợ hãi trong lòng Đường Đức Hàn dâng lên đến tột độ. Trong khoảnh khắc đó, ông ta dường như bị chân thần vứt bỏ. Ông ta không sợ bị oan uổng, cũng không sợ bị đối thủ đả kích, nhưng bị người mình tin tưởng nhất vứt bỏ, ông ta không thể chịu được được. Dĩ đoan, dĩ đoan, dĩ đoan. Hai từ không ngừng quanh quẩn trong đầu, cuối cùng chiếm cứ toàn bộ đại não của Đường Đức Hàn. Ánh mắt ông ta quét qua những người xung quanh, khuôn mặt của các tín đồ chẳng biết từ lúc nào đã biến thành những ác ma dữ tợn đáng sợ, ánh mắt tràn ngập trào phúng, hoài nghi và căm thù. Mắt Đường Đức Hàn đỏ ngầu trong nháy mắt, ông ta đột nhiên nổi giận. Đáng chết, các ngươi toàn bộ đáng chết. Bàn tay ông ta chụp xuống, hàng chục tín đồ hóa thành huyết vụ. Các tín đồ bên cạnh đều lộ vẻ kinh hãi, không thể tin nổi nhìn ông ta. Họ là những người trung thành với Đường Đức Hàn, họ đến để hỗ trợ, họ không hiểu tại sao lại như vậy, tại sao Đường Đức Hàn lại muốn giết họ. Trường thứ hai của Đường Đức Hàn rơi xuống, lại là hàng chục tín đồ hóa thành huyết vụ. Các tín đồ sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được câu trả lời. Kêu to lên, Đường Đức Hàn không còn ngụy trang nữa, bộ mặt thật của hắn đã bại lộ, hắn muốn đại khai sát giới. Các tín đồ không nên còn ảo tưởng nữa, Đường Đức Hàn chính là dị đoan, hắn là kẻ ngụy trang thành giáo đồ muốn thu hoạch chúng ta, bây giờ giấu không được nữa. Giết dị đoan Đường Đức Hàn, tất cả dị đoan đều đáng chết. Các tín đồ hô to, từng tiếng nói giống như từng thanh kiếm sắc đâm vào cơ thể Đường Đức Hàn. Ông ta vốn đã giận không kèm được càng thêm điên cuồng đổ sát tất cả mọi người xung quanh, ngay cả hai tu sĩ áo trắng cũng không thoát khỏi độc thủ. Nhìn thấy cảnh này, Lưu Nguy An nở nụ cười, trên mặt Vương Diễm cũng lộ vẻ nhẹ nhõm. Hai người biết rằng, vở kịch này coi như đã thành công. Tất cả diễn biến sau đó đều giống như kế hoạch, thậm chí còn thuận lợi hơn cả khi diễn tập. Các giáo đồ sùng bái tân giáo chủ coi Đường Đức Hàn là kẻ địch, các tín đồ tin tưởng Đường Đức Hàn cũng đã thay đổi lập trường vì sự giết chóc điên cuồng của ông ta. Đường Đức Hàn đã triệt để trở thành dị đoan bị mọi người hô đánh. Phân dịch nghỉ cô lạ và Đường Đức Hàn đứng cùng phe, vì vậy hắn cũng trở thành dị đoan. Trong lòng các tín đồ chỉ có một niềm tin, phải giết bọn chúng. Họ không muốn chết, đồng thời còn muốn bình định lập lại trật tự, chỉ có thể đánh trả, ý đồ dị sát chỉ sát, dùng giết chóc để ngăn chặn giết chóc. Nhưng họ đã đánh giá thấp sức mạnh của tín ngưỡng đã được bồi dưỡng qua nhiều năm. Các nhân viên thần chức là những người khó xử nhất. Họ vốn cùng phe với Đường Đức Hàn, nhưng giờ đầu góc Đường Đức Hàn có vấn đề, gặp ai cũng giết, ngay cả họ cũng không tha. Vì vậy, họ phải tránh xa Đường Đức Hàn, nếu không chết cũng là chết vô ích. Điều này khiến tinh thần của họ đại ngã. Họ đi theo Đường Đức Hàn, nhưng giờ Đường Đức Hàn không thừa nhận họ nữa. Họ không có động lực để kiên trì, nhưng không kiên trì cũng sẽ bị tín đồ giết chết, đành phải phòng thủ bị động. Theo tình huống bình thường, tín đồ rất khó gây tổn thương cho nhân viên thần chức. Tài nguyên đều nằm trong tay giáo đường, người bình thường không có tài nguyên, khó có thể tu luyện. Nhưng giờ các giáo đồ không phải là tín đồ đơn thuần, còn có lãng nhân và cao thủ bình an quân ngụy trang trà trộn trong đám đông. Bất ngờ ra tay, khi nhân viên thần chức phát hiện ra điều không ổn, thì đã quá muộn. Họ bị đâm xuyên tim hoặc bị chém vào cổ, mang theo sự hối hận vô tận ngã xuống. Mỗi khi một nhân viên thần chức bị hạ gục đều là một thắng lợi lớn đối với các tín đồ, khiến sĩ khí của họ đại chấn. Tình huống của đoàn kỵ sĩ do Phật Dịt Nhi Cô Lạ dẫn đầu cũng gần như vậy. Mỗi khi một kỵ sĩ ngã xuống, các tín đồ đều phát ra một hồi hoan hô, sĩ khí dâng cao, còn đoàn kỵ sĩ lại càng ngày càng kinh hãi, nhuệ khí sớm đã không còn. Cuộc chiến kéo dài từ 3 ngày đến trạm vào tối, cuối cùng chỉ còn lại Đường Đức Hàn và Phật Dịt Nhi Cô Lạ. Hai người toàn thân đầy thương tích, nhưng khí tức vẫn cường đại như trước. Aokumoto, người đã chờ đợi cả ngày, nắm lấy cơ hội, ngang nhiên ra tay. Phốc phốc. Trường thương màu bạc đâm xuyên qua lưng Đường Đức Hàn, mũi thương lòi ra ở trước ngực. Toàn thân Đường Đức Hàn chấn động, đôi mắt đang mất ý thức lập tức tỉnh táo lại. Nhìn thấy thi thể khắp nơi, ông ta lập tức hiểu rõ tất cả. Ông ta cúi đầu nhìn mũi thương trước ngực, một vòi máu tươi rỉ ra. Ông ta không trách cứ Asokumoto, mà ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Nguy An. Vừa hay Lưu Nguy An cũng đang nhìn ông ta. Thủ đoạn hay. Ngươi đã không còn thích ứng thời đại này. Lưu Nguy An có thể hiểu được ý nghĩa ánh mắt của Đường Đức Hàn. Ngươi cũng sẽ có một ngày như vậy. Đường Đức Hàn nói. Có lẽ vậy, nhưng ngươi sẽ không thấy được. Lưu Nguy An thần sắc bình tĩnh, trong mắt Đường Đức Hàn lóe lên sự không cam lòng và hối hận nồng đậm, cậu nghiêng một cái, hết hơi bỏ mình. Đường Đức Hàn chết rồi, dị đoan chết rồi, tốt quá. Aokumoto giết dị đoan Đường Đức Hàn, Aokumoto là anh hùng. tiếng hoan hô gần như muốn lật tung con đường. Atokumoto lại không hề hưng phấn. Hắn rút thương ra, chỉ thẳng vào phần dịch Nico là ở đằng xa. Ta nhất định sẽ quay lại. Phần dịch Nico là thấy đại thế đã mất, không còn liên tiếp chiến đấu, mở một đường máu, chạy ra khỏi bản dự hệ là thành. Các tín đồ liều mạng cũng không thể ngăn cản hắn. Atokumoto đuổi theo 3 cây số, khoảng cách không những không được thu hẹp mà còn bị kéo dài, đành phải bất đắc dĩ bỏ cuộc. Chiến đấu kết thúc, để lại cho bản dự hệ là thành chỉ là thi thể chất đống như núi và mặt đất nhuộm thành màu đỏ. Các tín đồ từ sự cuồng nhiệt tỉnh táo lại, nhất thời không khí tràn ngập cảm xúc bi thương. Lúc này, tân thành chủ và Atokumoto xuất hiện. Đầu tiên là khen ngợi các tín đồ tham gia chiến đấu, khẳng định chiến thắng ngày hôm nay, đồng thời hứa hẹn một loạt lợi ích. Sau đó, kêu gọi các tín đồ tiếp tục đả kích dị đoan, trả thù cho lão thành chủ và tân giáo chủ. Phân dịch Nico lại đã trốn thoát, hắn nhất định phải bị giết. Đồng thời, còn phải tìm ra thủ phạm thật sự đứng sau màn. Dị đoan chính thức không chỉ có một mình Đường Đức Hàn, mà còn có Tư Lý Phổ Nhị Thành và Đăng Định Bãi Thành. Hai tòa thành trì này giáo chủ cũng đã bị dị giáo đồ ô nhiễm, biến thành dị đoan, phải bị tiêu diệt. Các tín đồ lúc này đã không còn khả năng suy nghĩ nhiều, hoàn toàn là tân thành chủ nói gì thì tin đó. Hành vi của Đường Đức Hàn ngày hôm nay ai cũng nhìn thấy, nên hầu như không ai nghi ngờ. Hơn nữa, việc tân thành chủ nói rằng đại giáo chủ của Tư Lý Phổ Nhị Thành và Đăng Định Bãi Thành có quan hệ mật thiết với Đường Đức Hàn, khiến họ cũng không thể thoát tội. Là một tín đồ hợp cách, là một tín đồ thành kính, phải cùng dị đoan bất cộng đái thiên. Tiêu diệt dị đoan là nghĩa vụ của mỗi giáo đồ. Sáng sớm ngày hôm sau, Atokumoto dẫn 30 vạn tín đồ còn sức chiến đấu thẳng tiến Tư Lý Phổ Nhị Thành. Phó thành chủ dẫn một chi đại quân tín đồ khác thẳng tiến Đăng Định Bãi Thành. Tân thành chủ thì ở lại thu dọn tàn cuộc, đồng thời phái người đi các thành trì khác để tuyên truyền. Dư luận rất quan trọng, đôi khi phát huy tác dụng không thua gì chiến tranh. Lưu Nguy An và Bình An quân ngụy trang thành tín đồ, cùng hành động với đại quân. 5 ngày sau, họ đã đến dưới thành Tư Lý Phổ Nhĩ. Chương 2926, dùng dị chế dị, trùng, chương 2926, dùng dị chế dị, trùng, nghe nói chuyện của đại giáo chủ Đường Đức Hàn chưa? Trong cống thoát nước bốc mùi hôi thối ngút trời, 10 công nhân đang nghỉ ngơi, Lạc Vũ giờ hoạt bát hơn cả đột nhiên hạ thấp giọng, thần thần bí bí nói: "Đại giáo chủ Đường Đức Hàn, chính là người có quan hệ rất tốt với đại giáo chủ Hàn Chỉ Nghi cổ lật chúng ta đó hả?" Ông ấy làm sao? Tính đi thánh thành à? Người đàn ông chỉ còn một mắt lập tức hứng thú. Hắn là người thích nghe chuyện bắt quái nhất. Đường Đức Hàn có thâm niên, tín đồ cũng nhiều, là người cực kỳ hy vọng tiến vào hàng ngũ đại giáo chủ thánh thành. Đi thánh thành? Không có cơ hội. Lạc Bù giờ biểu lộ kỳ quái. Ý gì? Ông ấy không phải người cực kỳ có cơ hội sao? Chẳng lẽ là giáo chủ khác đã đoạt trước rồi? Người đàn ông độc nhãn khó hiểu. Đường Đức Hàn là dị đoan. Lời Lạc Bù giờ vừa thốt ra, cống thoát nước lập tức tĩnh mịch. 10 công nhân đang nghỉ ngơi đều biến sắc, ánh mắt kinh hãi. Ngươi nói cái gì? Lời này không thể nói bừa. Sao có thể bịa đặt về đại giáo chủ như vậy? Ngươi muốn bị đưa lên đài hành hình hạ? Giọng người đàn ông độc nhãn run rẩy. Hắn nghi ngờ Lạc Bù giờ đã bị mất trí. Ta không nói bừa. Chuyện này ở bản dự hệ là thành đã sớm truyền ra. Ta có thân thích ở bản dự hệ là thành, chuyện này các ngươi biết. Đêm qua hắn lén lút chạy đến nhà ta, kể lại chuyện này cho ta. Bản dự hệ là thành đã chết hơn 30 bằng người, đều là Đường Đức Hàn giết. Lạc Bù giờ nói. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thân thích ngươi có phải lừa ngươi không? Hắn có mục đích gì? Chẳng lẽ hắn là dị đoan? Người đàn ông độc nhãn lớn tiếng nói, không tin chút nào. Ban đầu ta cũng nghĩ như ngươi, cho rằng thân thích ta bị dị giáo đồ ăn mòn rồi. Thế nhưng, hắn mang theo mảnh vỡ đại hồng bào của đại giáo chủ Đường Đức Hàn. Đường Đức Hàn đã bị tín đồ bản dự hệ là thành thẩm phán. Lạc Bù giờ thành thật nói, ta không tin, điều đó không thể. Người đàn ông độc nhãn lắc đầu liên tục. Là sự thật. Trong góc, người lùn dáng người nhỏ gầy đột nhiên lên tiếng. Hắn không để ý ánh mắt kinh ngạc của những người khác. Anh trai ta đang ở bản dự hệ là thành. Anh ấy tham gia vào cuộc thẩm phán Đường Đức Hàn. Lạc Bù giờ không nói dối, bản hệ là thành thực sự chết hơn 30 vạn người, thi thể chất đống như núi, máu chảy thành sông. Sau khi âm mưu của Đường Đức Hàn bị phát hiện, hắn thẹn quá hóa giận, đại khai sát giới. Tân giáo chủ bản hệ là thành chết rồi, lão thành chủ cũng đã chết. Hiện tại bản hệ là thành chỉ còn lại một vị tân thành chủ. Cái này, sao có thể như vậy? Người đàn ông độc nhãn không thể tin nổi. Người lùn trầm mặc ít nói, tích chữ như vàng, bình thường không mở miệng, nhưng hễ mở miệng đều là phát tên có đích, nói đúng sự thật. Mọi người đều rõ cách làm người của hắn, sẽ không nói lung tung. Thực ra, điều ta muốn nói không phải chuyện bản dự hệ là thành. Đường Đức Hàn ở quá xa chúng ta không xen vào chuyện của ông ấy. Mọi người đều là anh em một chảo cơm, ta muốn nhắc nhở mọi người là, có ai thấy đại giáo chủ Hàn Chỉ Nị Cổ Lật gần đây có chút gì thường không? Lạc Bù giờ hỏi. Ý ngươi là gì? Người đàn ông độc nhãn biến sắc. Đừng hỏi ta ý gì, ngươi cứ nghĩ xem, đại giáo chủ Hàn Chỉ Nị Cổ Lật có phải không giống trước đây nữa không? Lạc Bù giờ vẻ mặt nghiêm túc. Dường như, đại giáo chủ tính tình nóng nảy hơn rồi, mấy hôm trước còn bí mật xử tử một tu sĩ áo lam. Một công nhân nói. Ngươi không nói ta còn không để ý tháng trước, ta nghe người phủ thành chủ nói, đại giáo chủ có tranh chấp kịch liệt với thành chủ. Lại một công nhân khác mở miệng. Có tin đồn, gần nửa năm qua, kim tự tháp thường xuyên có người không rõ thân phận ra vào vào ban đêm. Còn có nhân viên thần chức tận mắt thấy đại giáo chủ gặp mặt thương nhân. Mọi người nhao nhao mở lời, ngươi một câu ta một câu, một bức tranh nhanh chóng được hoàn chỉnh. Mọi loại dị thường đều chỉ vào một điểm, dị giáo đồ. Sắc mặt người đàn ông độc nhãn càng ngày càng trắng. Nếu chỉ là một mình Lạng Bụ giờ nói, hắn không tin. Nhưng nhiều người như vậy đều nghe nói hoặc gặp được, thì không thể không tin. Đường Đức Hàn và đại giáo chủ Hàn Chi Nghị Cổ Lật tương giao tâm đầu ý hợp, vô cùng thân thiết. Đường Đức Hàn là dị đoan, đại giáo chủ Hàn Chi Nghị Cổ Lật không thể nào không có chút cảm giác nào. Phát hiện mà không nói ra, điều này nói lên điều gì? Những lời này của Lãng Bụ giờ giống như một mũi dao nhọn hung hăng cắm vào cơ thể người đàn ông độc nhãn. Những người khác tuy có chỗ hoài nghi, nhưng cũng chỉ là hoài nghi. Những lời này của Lãng Bụ giờ đã tương đương với việc làm rõ. Anh trai ta nói với ta, bảo ta mấy ngày nay phải cẩn thận ra ngoài. Đại giáo chủ Hàn Chi Nghị Cổ Lật rất có khả năng cũng đã bị dị giáo đồ ăn mòn rồi. Thân phận của Đường Đức Hàn bại lộ, ông ấy có lẽ đã nhận được tin tức, có thể sẽ phát động đồ sát. Người lùn chặt đứt tia hy vọng cuối cùng của mọi người. Họ vừa kinh hãi, vừa suy nghĩ nên làm gì. Một cảm giác nguy cơ vô hình lơ lửng trên đầu. Họ không còn tâm trí đâu mà dọn dẹp chất bẩn nữa. Tin đồn tương tự truyền khắp các ngõ ngách của Tư Lý Phổ Nhị thành phố lớn, đặc biệt là bên trong một số kim tự tháp. Bởi vì môi trường phong bế, bất kỳ tin đồn nào cũng truyền đi rất nhanh chóng. Rất nhanh, các tín đồ tầng dưới cùng đều nghe nói về tin đồn này. Phần lớn tín đồ không tin, hy vọng của đại giáo chủ Hàn Chi Nghị Cổ Lật rất cao. Đừng nói các tín đồ, ngay cả nhân viên thần chức cũng không dám hoài nghi. Nhưng không chịu nổi việc mọi người đều đang thảo luận, vẫn có một phần nhỏ người bán tin bán nghi. Aso Kumoto dẫn 30 vạn đại quân binh lâm thành hạ, quân đội tiến sát thành, sự nghi ngờ của các tín đồ đối với đại giáo chủ Hàn Chi Nghị Cổ Lật lại càng sâu sắc thêm vài phần. Ở đế quốc Maya, rất hiếm khi xảy ra tình trạng chiến tranh giữa hai thành trì. Nếu có, chỉ có một trường hợp, dị đoan. Giáo hội và dị đoan bất cộng đại thiên, không đội trời chung. Dị đoan xuất hiện, nhất định phải bị tiêu diệt. Lá cờ của Aso Kumoto chính là tiêu diệt dị đoan, tiêu diệt đồng đảng của Đường Đức Hàn. Tin tưởng một việc rất khó, nhưng hoài nghi một việc lại rất dễ dàng. Hạt giống hoài nghi một khi đã được gieo xuống, sẽ rất khó để nó chết đi. Việc phủ thành chủ và đại giáo chủ bất hòa là vấn đề hầu như mọi thành trì đều gặp phải. Có cơ hội lật đổ đại giáo chủ, dù biết đại giáo chủ bị oan uổng, bên phủ thành chủ cũng sẽ không tiếc. Aso Kumoto mang theo đại quân xuất hiện là cơ hội ngàn năm khó gặp, thành chủ Tư Lý Phổ Nhị thành sao có thể buông tha? Lập tức hỗ trợ. Dưới áp lực của phủ thành chủ, đại giáo chủ Hàn Chi Nghị Cổ Lật không thể không ra khỏi thành để ứng phó Aso Kumoto. Chân trước Hàn Chi Nghị Cổ Lật vừa ra khỏi thành, chân sau phủ thành chủ đã cho người xâm nhập kim tự tháp của ông ta để dò xét. Trước mắt bao người, họ tìm ra được ám nhãn ma tượng, tượng ảo ảnh và dây chuyền hoa ăn thịt người, những vật phẩm tượng trưng cho dị đoan. Hai món đồ này trực tiếp đóng đinh Hàn Chi Nghị Cổ Lật vào tội dị đoan. Đánh chết Hàn Chi Nghị Cổ Lật dị giáo đồ này. Thiêu chết Hàn Chi Nghị Cổ Lật. Lừa dối chúng ta lâu như vậy, Hàn Chi Nghị Cổ Lật đáng chết, treo hắn lên đài hành hình. Dưới sự kích động của thành chủ, quần chúng Tư Lý Phổ Nhĩ thành phẫn nộ tột độ. Bất kể là dân chúng tầng dưới cùng tiên về phủ thành chủ, hay là những tín đồ có tín ngưỡng không quá kiên định đều thề muốn giết chết Hàn Chi Nghị Cổ Lật, thề không đội trời chung với dị đoan. Những tín đồ tin tưởng đại giáo chủ dưới sự cuốn theo của dân ý này cũng đã thay đổi lập trường, bắt đầu thảo phạt Hàn Chi Nghị Cổ Lật. Chỉ có những tín đồ kiên định nhất không bị lay động. Dù có chút hoài nghi, họ vẫn giữ sự tin tưởng đối với Hàn Chi Nghị Cổ Lật. Hàn Chi Nghị Cổ Lật vẫn còn đang tranh cãi với Aso Kumoto. Vừa quay đầu lại, cửa thành đã đóng lại, cả người ông ta đều choáng váng. Chương 2927, dùng dị chế dị, hạ. Chương 2927, dùng dị chế dị, hạ. Mọi người thấy chưa, các tín đồ đã phân rõ giới tuyến với dị giáo đồ Hàn Chi Nghị Cổ Lật. Điều này đủ để chứng minh Hàn Chi Nghị Cổ Lật là dị giáo đồ, và cũng đã chứng minh tín đồ sở dị vừa thành có tín ngưỡng kiên định, không đi theo Hàn Chi Nghị Cổ Lật, không từ bỏ chân thần. Các ngươi còn muốn chấp mê bất độ sao? Ánh mắt Aso Kumoto sắc như dao găm, nhìn chằm chằm vào các nhân viên thần chức cùng đi ra với Hàn Chi Nghị Cổ Lật, ngữ khí nghiêm khắc. Trên mặt các nhân viên thần chức xuất hiện sự bất mãn, ánh mắt di chuyển qua lại giữa Hàn Chi Nghị Cổ Lật và sở dị vừa thành. Không cần lý do, họ phải tin tưởng Hàn Chi Nghị Cổ Lật, vì Hàn Chi Nghị Cổ Lật là đại giáo chủ, đại diện cho giáo hội. Qua nhiều năm, họ đã hình thành thói quen tín nhiệm. Thế nhưng, tất cả những gì xảy ra trước mắt khiến họ không thể không nghi ngờ. Chẳng lẽ, ánh mắt nghi ngờ của các nhân viên thần chức khiến Hàn Chi Nghị Cổ Lật cực kỳ phẫn nộ. Nếu không phải lý trí mách bảo ông ta đây không phải lúc xúc động, ông ta hẳn phải nhốt tất cả những người này vào nhà tù tăm tối. Dám nghi ngờ ông ta, loại người tín ngưỡng không kiên định này thì khác gì dị giáo đồ. Ông ta mặt lạnh băng, chịu đựng cơn giận trong lòng, nhìn lên thành chủ Dạ Vịt Dạ Dạ đang mặc áo giáp nặng trịch trên tường thành, giọng nói không mang theo một chút cảm xúc, xin cho ta một lời giải thích hoàn hảo. Hàn Chi Nghị Cổ Lật, người trước tiên hãy cho ta, cho mọi người một lời giải thích. Dạ Vịt Dạ Dạ ném tượng ma thần thiên nhãn và dây chuyền hoa ăn thịt người khắc bằng hắc sóng thạch tìm được xuống dưới thành. Đây là tìm thấy ở chỗ ở của ngươi. Ngươi đừng nói với ta ngươi hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Chẳng lẽ ngươi không thấy đây là một sự hãm hại sao? Khoảnh khắc nhìn thấy hai vật phẩm, máu toàn thân Hàn Chi Nghị Cổ Lật đều sôi trào, hai mắt sung huyết. Nhưng ông ta lập tức bình tĩnh lại. Ông ta cảm thấy vô lý và phẫn nộ. Một sự hãm hại dễ hiểu như vậy, Dạ Vịt Dạ Dạ lại công khai lấy ra làm bằng chứng. Hắn ta hận mình đến mức nào? Khi ngươi rời khỏi kim tự tháp, ta đã phái người theo dõi. Ngươi vừa ra khỏi thành, ta liền cùng hiền giả tiến vào kim tự tháp của ngươi. Giữa chừng ta cam đoan không có bất kỳ người nào đi vào, cũng không có khả năng có thời gian để đi vào. Ngươi có thể không tin ta, nhưng ngươi không thể không tin tưởng hiền giả. Dạ Vịt Dạ Dạ né sang bên, nhường chỗ cho một lão nhân râu tóc bạc trắng, lông mày rậm hiền hậu phía sau. Ngân Tinh hiền giả có địa vị ngang hàng với đại giáo chủ ở sở dị vừa thành. Đại giáo chủ có thể thay đổi, thay thế, có thể bị điều đến thánh thành, hoặc cũng có thể về hưu vì quá giả, nhưng hiền giả lại là chế độ trung thân. Hiền giả, Dạ Vịt Dạ Dạ đang vu oan ta, có phải không? Hạng Chỉ Nghị Cố Lạc nhìn chằm chằm Ngân Tinh Hiền Giả, trong mắt vẫn còn ôm một tia hy vọng. Ngân Tinh Hiền Giả trí tuệ như biển, ông ta không tin đối phương không nhìn ra đây là một âm mưu. Trong đó có lẽ có hiểu lầm, nhưng thành chủ Dạ Vịt Dạ Dạ không nói dối. Lời hắn nói là sự thật. Tượng ma thần thiên nhãn và dây chuyền hoa ăn thịt người quả thực đã được tìm thấy trong kim tự tháp của ngươi. Lời nói của Ngân Tinh Hiền Giả không nghi ngờ gì là một quả bom hạng nặng, làm mọi người choáng váng. Các tín đồ tuy bị Dạ Vịt Dạ Dạ kích động đối kháng đại giáo chủ, trong lòng vẫn còn tồn tại sự may mắn, hy vọng mọi chuyện đều là giả dối, đều là hiểu lầm. Đặc biệt là khi nhìn thấy khuôn mặt đầy uy nghiêm của Hạng Chỉ Nghị Cố Lạc, cùng với hào quang thần thánh tỏa ra trên người ông ta, đại não họ bắt đầu chậm rãi tỉnh táo. Tuy nhiên, lời nói của Ngân Tinh Hiền Giả ngay lập tức đánh tan mọi ảo tưởng của họ, đưa họ trở về với sự thật. Hạng Chỉ Nghị Cố Lạc chính là dị đoan, đây là sự thật chân thật đáng tin. Tiếp theo là các nhân viên thần chức bên cạnh Hạng Chỉ Nghị Cố Lạc. Dù họ có nghi ngờ, họ vẫn chọn tin tưởng Hạng Chỉ Nghị Cố Lạc. Nhưng khoảnh khắc này, sự không tín nhiệm chiếm thế thượng phòng, ánh mắt họ thay đổi hoàn toàn. Thiên Nhãn Ma, đó là đại diện của tà thần. Dù vì bất kỳ nguyên nhân gì mà chứa chấp tượng ma thần thiên nhãn đều là điều không được phép. Các ngươi không nên bị ánh mắt của mình che mắt. Đây là một âm mưu, hãy dùng tâm để đối đãi mọi chuyện. Có kẻ đang thao túng tất cả những điều này từ phía sau. Hạng Chỉ Nghị Cố Lạc lớn tiếng nói. Tại sao? Tu sĩ áo lam Anh Tuấn nhìn Hạng Chỉ Nghị Cố Lạc, ánh mắt thất vọng. Ngươi nói cái gì? Ngươi không tin ta? Toàn thân Hạng Chỉ Nghị Cố Lạc run lên, biểu lộ kinh ngạc. Ta muốn tin tưởng ngươi, nhưng tất cả những gì đang diễn ra trước mắt nên giải thích như thế nào? Tu sĩ áo lam hỏi. Hơn 20 năm tín ngưỡng của ngươi lại mong manh như thế sao? Bị một vài câu nói đơn giản mà tan rã hả? Ta rất thất vọng về ngươi. Hạng Chỉ Nghị Cố Lạc đè nén cơn nóng giận nói. Phân rõ giới hạn với Hạng Chỉ Nghị Cố Lạc, hoặc là người hầu của chân thần, nếu không chính là dị giáo đồ, ai cũng có thể giết. Hạt ổ Cú Mô Tổ sẽ không cho Hạng Chỉ Nghị Cố Lạc cơ hội giải thích. Các nhân viên thần chức nhìn nhau, do dự. Hạng Chỉ Nghị Cố Lạc là dị đoan, bằng chứng vô cùng xác thực, các ngươi còn chờ đợi gì nữa? Giết hắn đi. Ngươi không động thủ, chính là một phần tử của dị giáo đồ. Lời của Dạ Vịt Dạ Dạ đã đi quá xa. Không phải chỉ đơn giản là ép buộc nhân viên thần chức chọn phe, mà là buộc họ phải ra tay. Các nhân viên thần chức tuy nghi ngờ, nhưng không có gan ra tay với Hạng Chỉ Nghị Cố Lạc. Từng người một biểu lộ xoắn xuýt vô cùng. Hạt ổ Cú Mô Tổ thêm dầu vào lửa cho họ. Tấn công. Người đầu tiên ra tay luôn phải chịu áp lực rất lớn. Hạt ổ Cú Mô Tổ đã gánh lấy áp lực đó. Khi các tín đồ giết đến, việc các nhân viên thần chức ra tay liền trở nên thuận lý thành trương, dễ hiểu. Họ phải ra tay, không ra tay cũng sẽ bị coi là dị giáo đồ, các tín đồ sẽ không bỏ qua dị giáo đồ. Bọn ngươi đồ ngu xuẩn, bị người ta lừa mà còn không biết. Phổi Hạng Chỉ Nghị Cố Lạc gần như nổ tung vì tức giận. Thế nhưng, vừa ra tay với tín đồ, ông ta không còn thời gian để mắng chửi người nữa. Thực lực của những tín đồ này cao đến đáng sợ. Ông ta một thoáng chủ quan, trên mặt có thêm một vết kiếm. Tập trung nhìn kỹ mới phát hiện, những tín đồ này không phải người bình thường, đều là lâm nhân. Trong khi Hạng Chỉ Nghị Cố Lạc đại khai sát giới, đang đỉnh bái thành cách đó hàng trăm cây số cũng đã bước vào trạng thái chiến tranh. Phủ thành chủ xuất lĩnh tín đồ bao vây kim tự tháp giáo hội. Kịch bản giống hệt tình huống ở Sở Dị Vô Thành. Đầu tiên là tuyên truyền dư luận, tiếp theo là châm ngòi ly gián, sau đó là đặt tượng ma thần thiên nhãn. Tượng ma thần thiên nhãn là một đại sát khí, chỉ cần xuất hiện, gần như là bằng chứng không thể chối cãi. Cho dù là tín đồ thành kính đến đâu, nhìn thấy tượng thần đều dao động. Phủ thành chủ bên này đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc tấn công, bên giáo hội lại không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Tự nhiên không thể nào giải thích. Phủ thành chủ bên này cũng không cho bên giáo hội thời gian suy nghĩ, trực tiếp phát động tấn công. Một khi giết chóc bắt đầu, đổ máu, chết người, hận thù liền kết lại, rất khó dừng lại, trừ khi một bên thất bại hoàn toàn. Giết đến cuối cùng, bầu trời dường như đã biến thành màu đỏ. Rất nhiều người cũng không biết mình đang chiến đấu vì điều gì, chỉ là quán tính theo sát những người khác, bù quáng mà chém giết. Dưới sự cố ý dẫn dắt của Asho Kumoto, hắn bay lên đầu tường. Hắn muốn giết chết Dạ Vịt Dạ Dạ. Hắn cảm thấy Dạ Vịt Dạ Dạ đã đóng một vai trò rất tồi tệ trong sự kiện này. Giết hắn đi, có lẽ có thể ngăn chặn tất cả. Vì vậy, Sơ Di Vựa Thành đã rơi vào tay Asho Kumoto. Chương 2928, theo gió vừa sóng. Chương 2928. Theo gió vừa sóng, bất kỳ ai trở thành đại giáo chủ đều khó có thể là thế hệ đơn giản, dù ông ta có chỉ số cảm xúc, EQ, thấp đến mấy, ít nhất sức chiến đấu phải thật mạnh. Giáo hội có thể bỏ qua yếu tố tình cảm, nhưng tuyệt đối sẽ không chọn một người sai sót mọi mặt lên vị trí cao, cũng sẽ không chọn kẻ yếu lên nắm quyền. Giáo hội đã hiểu một nguyên tắc từ rất sớm, khi lý lẽ không thể thuyết phục người khác, cần phải dùng đến nắm đấm. Cơ quan chấp chính muốn tuân theo mệnh lệnh của giáo hội, tuyệt đối không phải vì tín ngưỡng, mà là vì vũ lực. Hạng Chỉ Nghị Cố Lạc lên làm đại giáo chủ đã hơn 30 năm. Nếu không phải thiếu đi chỗ dựa phía sau, ông ta đã tiến vào thánh thành rồi. 30 năm thời gian, số lượng tâm phúc nhiều đến đáng sợ. Những tâm phúc này phân bố ở các ngành nghề, ngày thường không ai nhìn ra. Hạng Chỉ Nghị Cố Lạc ra lệnh một tiếng, những người này lập tức giết ra. Những tâm phúc này mới chính là lực lượng chính thức kiểm soát mọi thứ của Hạng Chỉ Nghị Cố Lạc. Họ tuyệt đối trung thành với ông ta, sẽ không bị bất kỳ yếu tố bên ngoài nào ảnh hưởng. Hạng Chỉ Nghị Cố Lạc sở dĩ dám đối đầu với Sở Dĩ Vô Thành, cũng là vì sự tồn tại của họ. Có vốn liếng mới có khí thế. Tình thế hiện tại của Sở Dĩ Vô Thành, thoạt nhìn ông ta đang ở vào thế yếu tuyệt đối. Nhưng Hạng Chỉ Nghị Cố Lạc có lòng tin rằng ông ta vẫn có thể lật ngược tình thế. Giai đoạn đầu, mọi thứ quả thực như Hạng Chỉ Nghị Cố Lạc dự đoán. Ông ta đại sát tứ phương, giết chóc khắp nơi, bốn phó thành chủ, ông ta giết ba. Năm đại tướng, chết bốn. Mặt đất gần như biến thành màu đỏ, binh sĩ đều đã sợ hãi, trên mặt toàn là hoảng sợ. Ngay khi thành chủ Dạ Vịt Dạ Dạ bị trọng thương, binh sĩ bắt đầu chạy bại, Akumoto ra tay. Một thương đâm thẳng vào Hạn Chỉ Nỉ Cổ Lạt, đáng tiếc không trúng tim, nếu không đã không có chuyện sau đó. Là ai? Hạn Chỉ Nỉ Cổ Lạt một trường đập nát trường thương thành mảnh vụn. Ông ta phẫn nộ nhìn khắp bốn phía, nhưng không tìm thấy người âm thầm ra tay. Hoàng đại gia ẩn mình trong đám đông, kín đáo đến mức như không tồn tại. Đừng nói nhiều người như vậy, cho dù chỉ có vài người, Hạn Chỉ Nỉ Cổ Lạt e rằng cũng sẽ không để ý đến Hoàng đại gia. Hoàng đại gia không phải giỏi ngụy trang, mà là bản chất ông ta đã trầm mặc chất phác. Người khác đang diễn, Hoàng đại gia lại là bản sắc. Hoàng đại gia căn cứ mệnh lệnh của Lưu Nguy An, kiểm soát hướng đi chiến trường. Không được phép xuất hiện tình huống một bên nghiêng về bên kia. Thế lực ngang nhau mới phù hợp với lợi ích của Bình An quân. Khi Hạn Chỉ Nỉ Cổ Lạt và phe thành chủ lưỡng bại câu thương, cả hai bên đều bị tổn thương, chính là lúc Bình An quân xuất hiện. Bị ngăn cản ra tay vài lần, Hạn Chỉ Nỉ Cổ Lạt đã biết mình bị người theo dõi. Thế nhưng, bất kể ông ta tìm kiếm thế nào, vẫn không phát hiện ra người ám toán mình. Trên người ông ta đã có 5 vết thương, trong đó vết thương do thương, vết thương ở đùi và vết đao trên lưng là nghiêm trọng nhất. Máu chảy không ngừng, ông ta hiện tại đã cảm thấy cố hết sức. Hạn Chỉ Nỉ Cổ Lạt dị đoan này sắp không chống nổi nữa rồi, mọi người cố gắng, nhất định có thể giết hắn. Diệt trừ dị giáo đồ, chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta. Mọi người đừng sợ, thành chủ vẫn luôn ở đây. Dạ Vịt Dạ Dạ bị Hạn Chỉ Nỉ Cổ Lạt đánh trọng thương, máu phun ra phải nửa cân. Không phải là không muốn rời đi dưỡng thương, mà là không dám. Vẫn còn một phó thành chủ đang rình rập. Nếu hắn rời đi, phó thành chủ tuyệt đối sẽ không chút do dự tiếp nhận quyền chỉ huy. Công lao giết chết Hạn Chỉ Nỉ Cổ Lạt rơi vào tay phó thành chủ, vậy địa vị thành chủ của hắn liền tràn đầy nguy cơ. Công lao của hắn trong 8 ngày này đủ để phó thành chủ có vốn liếng tranh cử thành chủ. Trong lòng mỗi người đều có tính toán nhỏ nhặt, chỉ có Hạn Chỉ Nỉ Cổ Lạt là khổ sở trong lòng. Ông ta liên tục bị nhắm vào, mỗi lần muốn bạo khởi giết chết một hai nhân vật quan trọng, một luồng lực lượng vô hình lại đột nhiên xuất hiện để chặt ông ta. Luồng lực lượng kia thật sự quá lớn, gần như muốn bẻ gãy xương cốt ông ta. Tâm phúc của ông ta đã chết hơn nữa, số lượng tín đồ chết còn nhiều hơn, nhưng tín đồ dường như được tiêm máu gà, từ chiến không lùi, trong mắt toàn là điên cuồng. Ngày trước ông ta hy vọng thấy sự cuồng nhiệt trong mắt tín đồ, thế nhưng hiện tại ông ta không thích chút nào. Từ ban ngày đến đêm tối, sự lạnh lẽo của ban đêm không làm các tín đồ tỉnh táo lại, ngược lại, vì sự kích thích của hỏa diễm mà càng thêm điên cuồng. Khuôn mặt Hạn Chỉ Nỉ Cổ Lạt đã hoàn toàn không còn huyết sắc, lung lay sắp đổ. Nhiều lần suýt chút nữa bị tín đồ đánh trúng cơ thể, may mắn nhờ tâm phúc trung thành, dùng tính mạng ngăn cản vài lần công kích chí mạng. Ai cũng nghĩ rằng cuộc chiến sẽ sớm kết thúc, không ngờ sức chịu đựng của Hạn Chỉ Nỉ Cổ Lạt lại dẻo dai đến vậy. Cũng có thể là do uy hiếp tử vong, ông ta đã kiên trì đến ngày hôm sau. Khi nhìn thấy ngân bạch sắc, màu trắng bạc, trong lòng ông ta bỗng nhiên run lên, như bị một tia sét đánh trúng. Ông ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt một chuyện, nhìn quanh bốn phía, quả nhiên, trên đỉnh một tòa kim tự tháp, ông ta nhìn thấy người muốn tìm. Đó là một nam một nữ, nam anh tuấn cao giáo, nữ diễm lệ vô song. Ánh mắt ông ta và ánh mắt nam tử va chạm giữa không trung. Trong nháy mắt, ông ta đã hiểu rõ tất cả. Phốc thử, trường thương màu bạc đâm xuyên qua tim, từ sau lưng chuyển tới. Vẫn là Asokumoto. Binh khí của hắn bị hỏng, không biết từ đâu lại tìm được một cây thương khác. Hạn Chỉ Nỉ Cổ Lạt đã sớm dầu hết đèn tắt. Dù sao tuổi đã quá lớn, sự tiêu hao thể lực trong khoảng thời gian dài như vậy, người trẻ tuổi còn không chịu nổi, huống chi là người già như ông ta. Ông ta thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, mang theo sự hối hận vô tận mà chết đi. Dị đoan chết rồi, Hạn Chỉ Nỉ Cổ Lạt chết rồi, dị giáo đồ Hạn Chỉ Nỉ Cổ Lạt chết rồi, chúng ta thắng lợi. Các tín đồ hoan hô lên, còn vui hơn cả ngày lễ. Binh sĩ phe phủ thành chủ thở phào nhẹ nhõm. Thật lòng mà nói, họ cũng không muốn tác chiến với Hạn Chỉ Nỉ Cổ Lạt. Hạn Chỉ Nỉ Cổ Lạt thật sự quá đáng sợ, về cơ bản lại gần là chết. Nếu không có các tín đồ này làm bia đỡ đạn, chỉ dựa vào họ, e rằng đã sớm sụp đổ. Hạn Chỉ Nỉ Cổ Lạt chết rồi, người vui nhất chính là họ. Hạn Chỉ Nỉ Cổ Lạt chết rồi, nhưng chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Tâm phúc của Hạn Chỉ Nỉ Cổ Lạt vẫn còn không ít. Tuy nhiên, cùng với sự ngã xuống của Hạn Chỉ Nỉ Cổ Lạt, tín ngưỡng của các tâm phúc đã sụp đổ. Họ rất nhanh bị từng người một giết chết. Người tâm phúc cuối cùng tử vong, chiến đấu cũng theo đó chấm dứt. Các tín đồ tỉnh táo lại, nhìn thấy thi thể khắp nơi trên đất, bắt đầu sợ hãi. Rất nhiều người không thể tin được, tất cả những chuyện này là do chính mình làm. Không ai chú ý thấy phó thành chủ biến mất. Đợi đến khi hắn xuất hiện trở lại, Dạ Vịt Dạ Dạ được tuyên bố trọng thương không chỉ tử vong. Phó thành chủ tiếp quản sở Di Vô Thành. Hắn dùng một ngày để thu dọn tàn cuộc. Ngày hôm sau, hắn phái đại quân cùng với Asổ Cụ Mộ Tổ tiến thẳng đến Mã Đống Thành gần đó. Cùng một kịch bản, xáo lộ, hiệu quả thần kỳ tốt. Quân đội phủ thành chủ và tín đồ tử trung, trung thành tuyệt đối với đại giáo chủ chém giết. Khi binh lực hai bên tiêu hao gần hết, Asổ Cụ Mộ Tổ và liên quân sở Di Vô Thành giết ra, dễ dàng kiểm soát cục diện. Cuối cùng, họ giành được Mã Đống Thành. Nghỉ ngơi một đêm, họ lại dẫn tín đồ thẳng tiến mục tiêu tiếp theo. Chương 2929, lão kỵ sĩ chương 2929, lão kỵ sĩ cổ đạo, gió tây, ngựa gây ốm. Ổ Cụ Mộ Tổ mang theo số lượng tín đồ ngày càng tăng, bách chiến bách thắng, liên tục chiếm được mười mấy tòa thành thị. Mỗi lần đánh hạ một thành, số tín đồ đi theo hắn lại tăng thêm vài vạn, thậm chí hơn 10 vạn người. Chiến tranh của người khác binh lực càng đánh càng ít, còn hắn thì càng đánh càng nhiều. Mỗi lần tấn công xong một thành trì, Ổ Cụ Mộ Tổ đều ban thưởng lớn. Tín đồ nhận được ban thưởng, nhiệt tình chiến đấu tăng vọt. Họ có lẽ vẫn nhớ mục tiêu ban đầu là tiêu diệt dị đoan, nhưng càng đánh thì mùi vị càng thay đổi. Dị đoan vẫn cần tiêu diệt, nhưng ban thưởng cũng phải lấy. chính họ cũng không để ý thấy, tín ngưỡng đối với chân thần đã vô tri vô giác được hóa, yếu đi, không còn sự kính sợ như trước. Khoảng cách từ lần cầu nguyện trước đó, dường như đã qua rất lâu. Đặt vào lúc trước, không cầu nguyện đúng hạn, trong lòng sẽ có cảm giác tội ác. Mà bây giờ, dường như chẳng có gì. Không cầu nguyện không chỉ không mất mát, ngược lại còn thu hoạch phong phú. Cuộc sống như vậy dường như mới là chính xác. Các tín đồ cũng không còn để ý mục tiêu tấn công có phải là dị đoan hay không. Akumoto nói là dị đoan, vậy chính là dị đoan. Bất kể đối phương từng có tiếng tăm tốt đến đâu, bất kể thân phận đối phương là hiền giả, Akumoto nói đánh, thì cứ đánh. Sự biến hóa này là điều Lưu Nguy An cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Nhược hóa tín ngưỡng, khi tất cả người Mã không cầu nguyện chân thần, dân tộc Mã này cũng coi như phế đi. Hủy diệt thân thể không tính là hủy diệt tín ngưỡng mới là hủy diệt thực sự. Không phải là không có người lý trí. Một khi loại người này xuất hiện, hoàng đại gia sẽ không lưu tình ra tay, lập tức đánh chết họ. Dưới đại thế kêu gọi của Akumoto, ý chí cá nhân khó có thể ngăn cản, cuối cùng đều bị đồng hóa, bị cuốn theo. Akumoto xuất phát là 30 vạn đại quân, hiện tại đã biến thành 125 vạn, kéo dài hơn 10 cây số. Trận cảnh đó khiến người ta nhớ đến hành hương. Bộ đội tiên phong đột nhiên dừng lại. Xe ngựa của Akumoto tiến lên, phát hiện bị một lão kỵ sĩ cưỡi trên con ngựa gầy ốm chặn lại. Chiến mã của lão kỵ sĩ gầy trơ xương, dường như một cơn gió thổi qua sẽ ngã xuống. Dáng vẻ già nua đậm đặc nói cho tất cả mọi người, con chiến mã này đã rất già, không còn xa cái chết. Hình ảnh kỵ sĩ và chiến mã cũng không khác nhau nhiều, gầy, lão. Áo giáp trên người cũ kỹ rách nát, trường thương gỉ sét lổn đốm, đầu thương còn có một miếng sức. Không biết cây thương này đã trải qua những gì. Tôn kính kỵ sĩ, ngài có chuyện gì sao? Akumoto bản thân là kỵ sĩ, đối với loại kỵ sĩ lang thang này trời sinh đã có lòng thân cận. Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn cảm nhận được một luồng khí tức khác thường từ lão kỵ sĩ, điều này khiến hắn không tự chủ được thu lại ý nghĩ khinh thị. Ngươi có rõ ràng ngươi đang làm gì không? Giọng lão kỵ sĩ rất yếu ớt, trung khí không đủ. Tiêu diệt dị giáo đồ, trả lại cho giáo hội một sự trong sạch. Akumoto hiên ngang lẫm liệt, chính trực, dũng cảm. Những lời này đã được nói rất trôi chảy, không một chút xấu hổ. Mượn dị đoan để đả kích đối thủ, làm như vậy không được. Căn cơ giáo hội sẽ bị hư hỏng. Lão kỵ sĩ nói, tôn kính kỵ sĩ, có một số việc ngài có lẽ không rõ, xin cho đường được không? Akumoto trong lòng kinh ngạc, mắt lão kỵ sĩ đã đục ngầu rồi, mà nhìn lại rất tin tưởng. Các ngươi không thể mắc thêm lỗi lầm này nữa, nếu không, các ngươi sẽ trở thành tội nhân của giáo hội. Ngữ khí bình tĩnh của lão kỵ sĩ khiến lòng người rung động vì sợ hãi. Tôn kính kỵ sĩ, ta không rõ ngài đang nói gì, ta chỉ đang làm việc, xin ngài nhường đường được không? Lát nữa quấy rầy đến ngài sẽ không tốt. Akumoto nói, ta đến để ngăn cản các ngươi phạm sai lầm. Có ta ở đây, các ngươi khó lòng qua được. Lão kỵ sĩ nói, tôn kính kỵ sĩ, ta có một ít thức ăn ở đây, ngài ăn xong rồi đi được không? Nếu cần, ta còn có thể cho ngài một ít tiền. Tính tình Akumoto hiếm thấy tốt, kiên nhẫn vô cùng. Thuộc hạ bên cạnh hắn đều nhìn không nổi nữa, nén xuống sự bất mãn, chấp mê bất ngộ. Lão kỵ sĩ nhìn Akumoto, trên mặt lộ ra sự thất vọng. Tôn kính kỵ sĩ, phía sau ta là 100 vạn đại quân. Ý của ngài là tất cả chúng ta đều sai lầm sao? Akumoto ôn hòa nói, bị người che mắt, đã mất đi bản thân. Lão kỵ sĩ nói, tôn kính kỵ sĩ, ngài nói đúng. Chúng ta trước kia đều bị lực lượng bên ngoài che mắt, mất đi khả năng suy nghĩ, đần độn, không biết vì sao. Akumoto nói, ngươi đang nghi vấn chân thần sao? Sắc mặt lão kỵ sĩ thay đổi. Đúng và sai, là ai định nghĩa? Sự tôn kính trên mặt Akumoto đột nhiên biến thành lạnh lùng. Tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm. Lão kỵ sĩ nói, ngài đã không theo kịp thời đại rồi, từ lâu đến, chạy về chỗ đó đi. Akumoto nói, tư tưởng của ngươi đã bị ăn mòn, ngươi mới là dị đoan. Ánh mắt lão kỵ sĩ trở nên sắc bén. Từng tia khí tức tràn ra khỏi cơ thể, tất cả thuộc hạ của Akumoto đều giật mình. Đến giờ phút này họ mới phát hiện, lão kỵ sĩ lại là một cao thủ hiếm thấy. Vung cừu hận, trở về chân ngã. Lão kỵ sĩ trong nháy mắt trở nên cao lớn như núi, từng chữ thoát ra, như từng tiếng sấm sét nổ tung trong đầu 100 vạn đại quân. Các tín đồ bị chấn động mặt mày trắng bệnh, lý trí bị áp chế từ từ lòng ra. Vung cừu hận, trở về chân ngã. Vung cừu hận, trở về chân ngã. Vung cừu hận, trở về chân ngã. Lão kỵ sĩ như niệm kinh, lặp đi lặp lại. Từng vòng gợn sóng lan tỏa, truyền đến tai mỗi tín đồ. Sự điên cuồng trên mặt các tín đồ dần dần nhạt đi, ánh mắt bắt đầu thanh minh. Mau ngăn chặn hắn, Akumoto hoảng sợ phát hiện mình đừng nói độc thủ, ngay cả nói chuyện cũng không thể làm được. Còn thuộc hạ của hắn, ngay cả ý nghĩ phản kháng cũng quên, vô tri vô giác, chìm đắm trong 8 chữ vung cửu hận, trở về chân ngã. Không ngờ còn có thể gặp được một vị cao nhân. Ngay lúc Akumoto đang sợ hãi tột độ, một giọng nói trong trẻo vang lên, lập tức đè nén được vung cửu hận, trở về chân ngã. Lão kỵ sĩ toàn thân chấn động, trong mắt bắn ra luồng quang mang kinh hãi, không thể tin nổi nhìn cặp nam nữ đột nhiên xuất hiện. Nam anh tuấn tiêu sái, nữ xinh đẹp vô song. Hai người này chính là Lưu Nguy An và Vương Diễm. Là các ngươi đang dở trò quỷ phía sau. Lão kỵ sĩ lập tức hiểu rõ. Tôn kính kỵ sĩ, xưng hô ngài là gì? Lưu Nguy An mỉm cười nhìn lão kỵ sĩ. Các hạ là người của Đại Hán Vương Triều. Đại Hán Vương Triều và Đế quốc Ma có hiệp định, chọn đời bất xâm phạm. Sắc mặt lão kỵ sĩ rất khó coi. Ngài đang thương lượng hiệp nghị với ta sao? Lưu Nguy An hỏi. Các hạ nhất định phải làm vậy sao? Giọng lão kỵ sĩ rất lạnh. Bảo vệ người vô tội hay bảo vệ tín ngưỡng, tôn kính kỵ sĩ, ngài sẽ lựa chọn như thế nào? Lưu Nguy An hỏi vô cùng tùy ý, lao kỵ sĩ từ từ giơ thương, chỉ vào hắn, sát cơ đậm đặc tràn ra từ cơ thể. "Ngươi chết, mọi chuyện sẽ kết thúc."